Chương 603, Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết hiện trường ra mắt. Chương 603, Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết hiện trường ra mắt. Châu Tinh Chỉ vai diễn Dương Minh Tú tại tham gia xong tốt hữu tang lễ sau, một đoạn thời gian rất dài, trên mặt cũng bị mất nụ cười. Mặc dù trên màn ảnh lớn hình ảnh lại khôi phục màu sắc, không còn là tang lễ trong lúc đó màu đen nhị sắc, nhưng Dương Minh Tú tâm tình không tốt, có tâm sự, là mỗi một cái người xem đều có thể nhìn ra được. Đêm khuya, hắn trên giường trằn trọc, ban ngày hắn thường thường nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người, từng cái ban đêm, hắn đều ngồi ở trong sân bên cạnh cái bàn đá, uống rượu một mình, thường thường thất thần nhìn qua bầu trời đêm, không nói một lời. Trong thời gian này, có đồng liêu tới tìm hắn, hắn cũng chỉ là miễn cưỡng vui cười lấy chiêu đãi. Ra mắt nhận biết cái vị kia tiểu thư, Lưu Nhất Phỉ vai diễn, hư hư thực thực nhân vật nữ chính vị mỹ nữ kia lấy dũng khí tới nhà hắn tìm hắn, hắn toàn trình không quan tâm. Phòng chiếu phim xếp hàng thứ hai diễn viên chính trên ghế, Lưu Nhất Phỉ nhìn xem trên màn ảnh lớn chính mình, gượng cười, mới có 16 tuổi nàng, năm ngoái vừa mới xuất đạo, đang cha nuôi dưới sự giúp đỡ. Nàng không chỉ có biểu diễn một bộ phim truyền hình Kim Phân Thế Gia còn tại Tào Thắng soạn giả Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết bên trong diễn một cái vai phụ. Đúng vậy. Nàng tại trong bộ phim này, nhìn qua rất đẹp rất yên, lại chỉ là một cái vai phụ, toàn bộ phiến nàng chỉ xuất tràng hai lần, một lần là cùng Châu Tinh Chỉ vai diễn Dương Minh Tú ra mắt, một lần là nàng lấy giúp khí, chủ động tới tìm Dương Minh Tú. Khi nàng đi ra Dương Minh Tú ra môn, nàng phần diễn tiểu sát thanh. Theo lý thuyết, nàng dạng này vai phụ, là không có tư cách có mặt hôm nay cái này lần đầu lễ, nhưng nàng cha nuôi có mặt, giúp nàng an bài có mặt hôm nay lần đầu lễ, tại trên lần đầu lễ thảm đỏ cọ sát một chút ống kính. Lúc này, trong phòng chiếu phim trên khán đài còn có một số tiếng bàn luận xôn xao truyền vào Lưu Nhất Phỉ trong tai. Cô gái này ai vậy? Xinh đẹp như vậy, là nhân vật nữ chính sao? Cô gái này tốt non. Cơ mờ nở. Cô nương này còn chưa trưởng thành a? Cổ đại nhỏ như vậy cô nương liền muốn ra mắt. Cô nàng này ai vậy? Lưu Nhất Phỉ nghe sau lưng truyền đến những nghị luận này âm thanh, vừa thẹn vừa mừng. Nàng sẽ không nói cho những cái kia người xem. Nàng năm ngoái diễn bộ phim này thời điểm mới 15 tuổi. Bộ phim này xem như nàng xuất đạo bài tú. Nàng biểu diễn phim truyền hình Kim Phấn Thế Gia còn chưa mở màn chiếu. Gần nhất nàng liền nóng trong bộ phim này chiếu lên sau, có thể làm cho mình ra chút ít tên đâu. Lúc này, ngồi ở nàng bên cạnh mẫu thân Lưu Hiểu Lệ, hơi hơi xoay mặt nhìn xem bên cạnh nữ nhi, nàng ánh mắt có chút phức tạp. Lúc tuổi còn trẻ, nàng là một cái nhảy múa diễn viên, dựa vào xuất sắc dung mạo cùng dáng người, thu rất nhiều chú ý. Khi đó, truy nàng công tử ca, kẻ có tiền, nhiều vô số kể. Nàng cẩn thận chọn một cái tự nhận là thích hợp nhất kết hôn. Tiếp đó sinh Lưu Nhất Phỉ, cưới sau sinh hoạt, để cho trong nội tâm nàng chênh lệch phi thường lớn. Nói chung bề bộn nhiều việc làm, quanh năm đi công tác trợ phụ, lúc nào cũng khóc giống không chỉ nữ nhi, cần nàng chẳng phân biệt được ban ngày, đêm tối cho bú, thay tã, mỗi lúc trời tối ngủ nàng cũng muốn bị đánh thức tốt mấy lần, mỗi ngày đều ngủ không tốt, ban ngày còn muốn rút sạch làm việc nhà, nấu cơm, mua thức ăn. Trước khi kết hôn, đối với nàng nhiệt tình truy đuổi những người kia, giống như là đều chết sạch, cũng không tiếp tục chủ động liên hệ nàng. Cuộc sống như vậy, trải qua, nàng liền chán ghét. Nàng làm một cái quyết định, ly hôn. Tiếp đó tự mình mang theo nữ nhi sinh hoạt. Chỉ là sinh hoạt số nhiều thời điểm đều là ngươi bất kể làm cái gì lựa chọn, cũng là từ trong một cái hố đi vào một cái khác trong hố. Sẽ rất ít bởi vì ngươi làm cái nào đó lựa chọn, sinh hoạt lập tức liền đại đại cải thiện. Sau khi ly dị thời gian, không có nàng tưởng tượng như vậy tốt qua. Những năm này, nàng thao nát tâm, vắt hết dịch não. Cuối cùng để cho thời gian một chút tốt. Nhưng nàng trong lòng rất lo nghĩ. Nàng biết mình dung mạo theo thời gian trôi qua, biết một chút xíu mất đi lực hấp dẫn. Cho nên, nàng muốn vì về sau dự định. Chỉ là, 1959 năm ra đời nàng, qua năm, đã 44 tuổi. Mặc dù những năm này bảo dưỡng khá tốt, nhìn qua phong vận vẫn còn, nhưng niên linh tương đối có lớn như vậy, nàng biết trời chiều vô hạn tốt, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Cho nên nàng rất rõ ràng chính mình nghĩ tại trên sự nghiệp có cái gì phát triển là không có khả năng nào. Một cái vô tình để cho nàng đưa ánh mắt phóng tới nữ nhi Lưu Nhất Phỉ trên thân. Trước đó nàng vẫn cảm thấy nữ nhi này không có kế thừa đến mỹ mạo của mình, là cả Lưu gia nữ tính tướng mạo bên trong tối bình thường không có gì lạ một cái. Nhưng có một ngày nàng chợt phát hiện một cái thực tế, Hồng Kông nữ tinh xinh đẹp không thiếu, nhưng nội địa nữ tinh xinh đẹp rất ít. Chính mình cái này tướng mạo bình thường nữ nhi, cùng nội địa những cái kia nữ tinh so sánh, vậy mà rất xinh đẹp. Chú ý tới bên trong ngu cái hiện trạng này sau, tâm tư của nàng liền sống. Cầu nữ nhi chan ôi, cho nữ nhi tại ngành giải trí tìm cơ hội. Không phải sao, cái này chẳng phải lấy ra lên sao? Một bộ phim truyền hình, một bộ phim biểu diễn cơ hội, rất nhanh liền cho nữ nhi an bài lên. Trên màn ảnh lớn, nữ nhi vai diễn Thiên Kim tiểu thư, tại Lưu Hiểu Lệ xem ra, còn có thể, mặc dù cùng mình lúc tuổi còn trẻ không cách nào so sánh được, nhưng thắng ở trẻ tuổi, thắng ở có một cỗ thanh thuần khí chất, nữ nhi cặp kia hồn nhiên mắt to, hẳn là các nam nhân rất yêu thích cái kia một loại. Nội dung cốt truyện điện ảnh vẫn còn tiếp tục. Cao Trung Trạng Nguyên không lâu Dương Minh Tú, bởi vì chính mắt thấy tốt hữu tử vong, cả người lâm vào thời gian dài mê mang cùng hậm hực. Cuối cùng có một ngày, cưỡi ngựa đi ở trên đường hắn, nghe thấy trên đường rất nhiều người kinh hô, hắn đảo mắt tứ phương, chỉ thấy trên đường tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn bầu trời, mỗi người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn vô ý thức cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Hắn trông thấy một đạo kiếm quang từ không trung lướt qua. Càng làm cho hắn khiếp sợ là kiếm quang phía trên, tốt giống còn đứng thẳng một bóng người. Thiên nhân. Tiên nhân xuất thế thần tiên phù hộ. Trên đường nhiều tiếng hô kinh ngạc, Dương Minh Tú theo tiếng tứ phương, trông thấy trên đường không ít người đều quỳ trên mặt đất, hướng lên bầu trời vút qua kiếm tiên dập đầu, hứa hẹn. Kiếm tiên? Thế gian thật có kiếm tiên? Dương Minh Tú kinh ngạc tự nói. Về đến nhà, bước chân hắn vội vàng đi vào thư phòng, tại trên giá sách một hồi xoay loạn, cuối cùng lật ra một bản Thiên Hạ Tiên Tung nghe đồn. Hắn như nhặt được chí bảo, phủi đi trong sách vợ phụ cho, ngồi vào trước bản sách, cẩn thận đọc qua. Hắn thấy rất nhập thần. Không bao lâu, hắn liền từ quan treo ấn mà đi, mang theo một cái đơn giản bọc hành lý, lưng đeo một thanh bảo kiếm, bước lên tìm tiên chi lộ. Tìm tiên kịch bản, lấy mảnh vũ thức, lộ ra tại trên màn ảnh lớn. Phía trước một cái chớp mắt, Châu Tinh Chỉ vai diễn Dương Minh Tú, mới vừa vặn bước ra kinh thành, ra ngoài tìm kiếm tiên tung, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã quần áo tả tơi, như cái nghèo túng kiếm khách, đỉnh lấy mặt trời, mồ hôi đầm địa hành tẩu tại trên hoa mạc. Lại xuống một cái chớp mắt, gió lạnh gào thét âm thanh liền truyền đến, tuyết bay đầy trời bên trong, hắn run lẩy bẩy trốn ở một cái bốn phía lọt gió trong miếu hoang, một bên sưởi ấm một bên co giật, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, rõ ràng là ngã bệnh. Hình ảnh nhất truyện, hắn mặc một đôi rách dưới giày cỏ, cùng một tan mày tựa như, dùng trong tay bẩn thỉu bảo kiếm làm vải trượng, một bước một chuyển mà đi tới đỉnh một ngọn núi, mây mù vòng đỉnh núi, lại có một đạo khí thế phi phàm sơn môn. Trên sơn môn phương khắc lấy ba chữ to, Vấn Tiên Tông. Vấn Tiên Tông. Thảo. Nay liền tìm được tu chân giới đệ nhất tiên môn. Dễ dàng như vậy sao? Vận khí này. Khi trên màn ảnh lớn xuất hiện Vấn Tiên Tông sơn môn thời điểm, trong phòng chiếu phim, nhìn qua thần mộ tiểu thuyết khán giả kích động. Khe khẽ nói nhỏ âm thanh nổi lên bốn phía. Ngồi ở xếp hàng thứ hai Lưu Nhất Phỉ kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, trông thấy không thiếu kích động khuôn mặt. Ngồi ở nàng bên cạnh mẫu thân Lưu Hiểu Lệ cũng kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía những cái kia rõ ràng biết Vấn Tiên Tông là cái gì người xem, nàng kinh ngạc lại có nhiều người xem như vậy vừa nhìn thấy Vấn Tiên Tông ba chữ, cứ như vậy kích động. Cái này khiến nàng như có điều suy nghĩ. Nàng cảm thấy chính mình tốt giống xem thường thần mộ quyển tiểu thuyết này lực ảnh hưởng. Tiểu thuyết mạng, trước đó trong lòng nàng chỉ là bất nhập lưu đồ vật, là những cái kia thực lực không đủ nhà xuất bản yêu cầu tam lưu văn nhân, ở trên mạng phát miễn phí bày tỏ rất rươi. Cho dù là được vinh dự quốc nội đệ nhất tài tử trung nguyên nhất điểm hôi dưới cái nhìn của nàng, cũng là truyền thông lẫn lộn đi ra ngoài, có lẽ còn muốn tăng thêm cái nào đó đại lao ở phía sau lưng, mới có thể bồi dưỡng trung nguyên nhất điểm hôi danh khí lớn như vậy, giống như ngành giải trí những cái kia hậu trường rất cứng người mới minh tinh, bởi vì hậu trường cứng rắn, vừa vào nghề liền trồng lên đủ loại tài nguyên, phim truyền hình, điện ảnh, quảng cáo đại ngôn, toàn bộ an bài bên trên. Không có ra thành tích, liền để truyền thông lẫn lộn người mới này xoái, xinh đẹp, ra một phần thành tích, liền đem người mới này lẫn lộn thành đại tân sinh người nổi bật, linh quân giả, có ba phần thành tích, liền lẫn lộn người mới này là nào đó một cái cự tinh người nối nghiệp, dù là cái kia cự tinh còn tại đang tuổi phơi phới. Chờ đã. Dưới cái nhìn của nàng, ngành giải trí và văn hóa vòng nhân tài mới nổi, trên cơ bản cũng là lẫn lộn đi ra ngoài. Chỉ dựa vào thực lực, trung nguyên nhất điểm hôi người trẻ tuổi kia, có thể có bây giờ lớn như thế danh khí. Trên đời này làm sao có thể có như bức như vậy người trẻ tuổi? Một người trẻ tuổi, mới nhìn qua vài cuốn sách, trải qua cái gì sinh hoạt gặp chắc trở, cứ như vậy điểm nông cạn tích lũy, liền có thể viết ra một bản lại một bản tiểu thuyết hấp dẫn cùng kịch bản. Trước hôm nay, nàng một mực là cho là như vậy. Nhưng lúc này, nghe thấy nhiều như vậy người xem kinh hô, quay đầu lại trông thấy nhiều như vậy trường kích động người xem khuôn mặt, nàng đỗng nhiên dao động. Thân mộ quyển tiểu thuyết này, tốt giống thật sự rất thần. Trên màn ảnh lớn, kịch bản còn đang tiếp tục. Thành công bái nhập Vấn Tiên Tông môn ở dưới Dương Minh Tú, mở ra nhân sinh chương mới. Đầu tiên là đang Vấn Tiên Tông làm tạp dịch, ngồi tạp dịch trong lúc đó, hắn thường thường nhìn lén các sư minh sư tỷ tu luyện phi kiếm, ban đêm, hắn lúc nào cũng đọc sách đến đêm khuya, thường thường bởi vì đọc sách mà quên thời gian, thẳng đến ngoài cửa sổ truyền đến gà gáy âm thanh, hắn mới bừng tỉnh trời đã tảng sáng. Tuế nguyệt trôi qua, tại trên màn ảnh lớn, lấy xuân hạ mùa thu không ngừng luân chuyển xuất hiện hình thức, lộ ra cho lớn màn ảnh phía trước tất cả người xem. Trên màn ảnh lớn Dương Minh Tú, thân phận càng ngày càng cao, bề ngoài càng ngày càng ngăn nắp. Hạ qua đông đến mấy chục lần, hắn tại lần lượt tông môn khi luận võ, từ lúc mới bắt đầu một chiêu bị thua, đến cùng đối thủ đã có qua có lại, lại đến chiến thắng từng cái cường đại sư minh sư tỷ. Hắn từng bước một trở thành Vấn Thiên Tông trong các đệ tử người mạnh nhất, bị tất cả mọi người ca tụng là Vấn Thiên đệ nhất tú. Cái này một đoạn kịch bản, nhìn qua không có chút rung động nào, tất cả đều là Dương Minh Tú học tập, tu luyện, một chút trở nên mạnh mẽ quá trình, nhưng tại trên màn ảnh lớn liền hiện ra, lại làm cho toàn bộ trong phòng chiếu phim tất cả khách quý, người xem đều nhìn nhập thần, thấy say sương ngon lành. Bởi vì thời đại này, dạng này tiên hiệp điện ảnh quá ít. Loại này thuần chính tiên hiệp vị, rất có sức tưởng tượng máy tính đặc hiệu chế ra pháp thuật, phi kiếm quyết đấu các loại hình ảnh, qua nhiều năm như vậy, chỉ có một bộ thuộc sơn truyện. Nhưng Thục Sơn chuyện lúc chiếu phim, cơ hồ tất cả người xem đều không đi xem. Bằng không, Thục Sơn chuyện phòng bán vé cũng sẽ không nhào tới nhà bà ngoại, đập từ lao quái một đoạn thời gian rất dài cũng không dám trở về Hồng Kông. Xem như Thục Sơn chuyện cùng Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết cái này hai bộ điện ảnh đạo diễn, từ lao quái lúc này an vị đang thả chiếu sảnh hàng thứ nhất. Nhìn xem trên màn ảnh lớn, chính mình tự tay đạo diễn đi ra ngoài Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết kịch bản, nghe sau lưng trên khán đài thỉnh thoảng truyền đến ngạc nhiên âm thanh, tiếng than thở, nét mặt của hắn rất phức tạp. Tâm lý phức tạp hơn. Hắn thấy Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết đặc hiệu cùng Thục Sơn chuyện không cách nào so sánh được, Thục Sơn chuyện dùng bao nhiêu đặc hiệu ống kính, tại trên đặc hiệu đốt đi bao nhiêu đầu tư, mà bộ này Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết đâu? Nội dung cốt truyện điện ảnh đã sắp hơn phân nửa, xuất hiện qua cảnh tượng hoành tráng sao? Nhân vật nam chính Dương Minh Tú trong lúc tu luyện, chỉ cần ngẫu nhiên dùng điểm đặc hiệu là được rồi, Dương Minh Tú tại lần lượt tông môn khi luận võ, pháp thuật, phi kiếm tỉ thí chẳng diện, cũng không cần đến bao nhiêu đặc hiệu, bởi vì những thứ này luận võ kịch bản cũng là chợt lóe lên. Thế nhưng là, chính là như vậy một đoạn không dùng bao nhiêu đặc hiệu kịch bản, vậy mà làm cho cả phòng chiếu phim khán giả nhìn nghiêm túc như vậy, phản ứng tốt như vậy. Từ lão quái xoay mặt nhìn về phía bên trái Hồng Tiến Bảo, Hồng Tiến Bảo là bộ phim này người đầu tư một trong, cũng là bộ phim này nhà sản xuất, giám chế, diễn viên cùng động tác chỉ đạo. Theo lý thuyết, Hồng Tiến Bảo lúc này hẳn là càng chú ý hiện trường người xem phản ứng. Nhưng từ lão quái lại phát hiện Hồng Tiến Bảo con mắt nhìn chằm chằm lớn màn ảnh, thấy vẻ mặt tươi cười. Từ lão quái lại xoay mặt nhìn về phía chính mình bên tay phải. Bên tay phải là thê tử của mình Thi Nam Xanh. Thê tử là cùng hắn cùng một chỗ chu bị, quay chụp qua Thục Sơn chuyện bộ phim này, để cho vợ chồng bọn họ hai tổn thất nặng nề. Theo lý thuyết, hôm nay thê tử tâm tình hẳn là cũng giống như mình. Thế nhưng là, từ lão quái chú ý tới bên cạnh thê tử hai mắt lại cũng nhìn chằm chằm vào lớn màn ảnh, chính mình kinh ngạc nhìn qua nàng xem mười mấy giây, nàng vậy mà đều không có phát giác. Nội dung cốt truyện điện ảnh vẫn còn tiếp tục. Dương Minh Tú tiếp nhận Vấn Thiên Tông vị trí tông chủ. Phong quang vô hạn. Từ đây, Vấn Thiên Tông tại Dương Minh Tú dẫn dắt phía dưới, tại toàn bộ tu chân giới hàng yêu trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa, mấy trăm năm sau đó, Vấn Thiên Tông thanh thế đạt đến từ trước tới nay đỉnh phong. Cái khác các đại tiểu tiên môn công nhận Vấn Thiên Tông là chính đạo người đứng đầu giả. Đã mấy trăm tuổi Dương Minh Tú, khuôn mặt vẫn như cũ trẻ tuổi, nhưng một đầu mái tóc cũng đã biến thành sám trắng, hắn đột nhiên cho tu chân giới các phương đỉnh tiêm cao thủ phát đi mời văn kiện. Thỉnh các phương đỉnh tiêm cao thủ hội tụ Vấn Thiên Tông. Hắn nói muốn nối lại phi thăng lộ, muốn một kiếm chém ra sớm đã phong bế cửa phi thăng. Hắn muốn dẫn dắt mọi người cùng nhau phi thăng. Cái này đoạn kịch bản, thấy trong phòng chiếu phim người người cảm xúc bành trướng, chờ mong không thôi. Liền ngay cả những thứ kia nhìn qua nguyên tắc người xem, biết rõ Dương Minh Tú lần này cần thất bại, vẫn là không nhịn được chờ mong. Kết quả, nhẹ nhõm độ xong lần thứ 3 cựu trọng thiên kiếp Dương Minh Tú, tại một đám cao thủ hàng đầu hợp lực phía dưới, ra tay toàn lực sau đó, cửa phi thăng nhưng vẫn không có xuất hiện. Thất vọng, cơ hồ từ trên màn ảnh lớn tràn ngập ra. Không thể nối lại phi thăng lộ Dương Minh Tú, một đêm bắt đầu. Tóc trắng phao. Chương 604, biên kịch Tào Thắng vì cái gì không đến? Chương 604, biên kịch Tào Thắng vì cái gì không đến? Thương nghiệp điện ảnh bình thường đều áp dụng 3 màn thức kịch bản kết cấu. Ví dụ điển hình nhất chính là tốt lai ổ đặc hiệu màn lớn, cơ hồ tất cả đều là 3 màn thức kết cấu. Màn thứ nhất, tiếp nổ cùng bối cảnh thiết lập, giới thiệu nhân vật chủ yếu cùng chẳng cảnh. Thứ hai màn, dẫn vào xung đột cùng tiêu chiến, thiết lập khẩn trương cục diện. Màn thứ ba, giải quyết xung đột cùng đạt tới cố sự mục tiêu. Nhưng Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết bộ phim này, Tào Thắng tại viết kịch bản, cũng không có áp dụng truyền thống tam mạc thức kết cấu. Bởi vì Tào Thắng cảm thấy bộ phim này nói ma chủ Dương Minh Tú cố sự, nói là Dương Minh Tú một đời, cố sự như vậy, càng gần gũi chuyện ký loại điện ảnh. Mà chuyện ký loại điện ảnh là cực ít áp dụng tam mạc thức kết cấu. Bởi vì chuyện ký loại điện ảnh quan trọng dán chân thực nhân vật nhân sinh quy tích, vì ở chân thực, cho nên chuyện ký loại điện ảnh có khả năng từ đầu tới đuôi cũng là bi kịch, căn bản là không có thoải mái bộ phận. Nhưng Thần Mộ trong một lá thư, Dương Minh Tú một đời, nhưng lại trùng hợp tồn tại lấy 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, Dương Minh Tú còn không có bước vào tu chân giới, đó là hắn thân là phàm nhân nhân sinh. Giai đoạn thứ hai, Dương Minh Tú cầu tiên vấn đạo, bái nhập tu chân giới tối cường tông môn Vấn Thiên Tông môn phía dưới, học nghệ, hàng yêu trừ ma, hành hiệp trượng nghĩa tuyến nguyệt. Giai đoạn thứ ba, nối lại phi thăng lộ thất bại Dương Minh Tú, phát hiện mình phía trước đã không có đường có thể đi, không thể phi thăng tiên giới hắn, đã là nhân gian người mạnh nhất, nhưng hắn đã mấy trăm tuổi, thọ nguyên còn thừa đã không nhiều, tử vong bước chân đang từng chút tới gần hắn, hắn lựa chọn độc thân giết vào cửu u ma giới, đánh bại đồng thời thu phục ma giới mấy đại ma vương, hội tụ mấy đại ma vương tuyệt học, tự sáng tạo một môn ma ngục vô biên, lấy chủ động nhập ma phương. Tới thực hiện trường sinh truy cầu, bởi vì ma cùng thần tiên là đối lập, đều có dài dằng dặc đến gần như bất tử thọ nguyên. Cho nên, Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết kịch bản, mặc dù dùng không phải truyền thống tam mạc thức kết cấu, nhưng toàn bộ điện ảnh kịch bản, nhưng cũng rõ ràng chia làm 3 đoạn. Châu Tinh Chỉ vai diễn Dương Minh Tú, mất tích. Chỉ ở Vấn Thiên Tông tông chủ bế quan chi địa, lưu lại một phong thư tiên. Phong thư này rơi vào trong tay vợ hắn. Vai diễn vợ hắn là nội địa nữ tinh Giang San. 1967 năm ra đời Giang San, biểu diễn bộ phim này thời điểm 35 tuổi, chính là phong vận vẫn còn niên kỷ. Tào Thắng điểm nàng tới vai diễn nhân vật này, chủ yếu là nhìn chúng nàng ôn luyện khí chất, tại Tào Thắng trong trí nhớ, nàng rất ít đóng phim. Tào Thắng nhìn qua nàng vai chính 94 cụt một tay đào chi tỉnh tại trong bộ phim này, nàng một bộ hiển thê lương mẫu khí chất, lại đẹp lại ôn nhu. Cho nên, Tào Thắng để cho nàng tới diễn nhân vật này. Bất quá, nàng vai diễn nhân vật này, phần diễn cũng rất ít. Chụp bộ phim này, Tào Thắng tại kịch bản giai đoạn, liền tuân theo một cái lý niệm, nô ra tiên hiệp khí phai nhạt nhi nữ tình trường. Tại loại này lý niệm phía dưới, bộ phim này kỳ thực không có một cái nào chân chính nhân vật nữ chính. Lưu Diệp Phi vai diễn Thiên Kim tiểu thư, cùng Dương Minh Tú ra mắt, cũng chỉ có 2 trận phần diễn. Giang San vai diễn Dương Minh Tú thế tử, phần diễn mặc dù xa xa không chỉ 2 trận, nhưng mỗi lần ra sân cũng là không lời, nàng vai trò là một cái yên lặng chiếu cố trượng phu sinh hoạt hàng ngày thế tử nhân vật, nàng nhìn như là nhân vật nữ chính, lại không có một câu lời kịch. Trên màn ảnh lớn, nàng xem xong Dương Minh Tú lưu lại giấy viết thư, vẫn không có lời kịch, chỉ là không nói gì rơi lệ. Tiếp xuống kịch bản, tại rất nhiều người xem ra, liền bùng cháy rồi. Độc thân giết vào cửu u ma giới Dương Minh Tú, đơn giản thế như trẻ che. Đánh ai cũng không cần chiêu thứ hai. Ma giới lâu la tiến lên, hắn một chiêu quét ngang một mảnh. Ma giới từng vị ma vương tiến lên, hắn vẫn là một chiêu đánh bại một cái. Liên như đại nhân đánh tiểu hài, hắn thậm chí không dùng phi kiếm, mỗi lần cũng chỉ là một chiêu giả thiên tay, lật tay ở giữa, một đạo cực lớn trường ảnh từ trên trời giáng xuống, mấy đại ma vương nhao nhao bị vỗ xuống một trường bụi trần, người người trọng thương thổ huyết, ngã xuống đất không dậy nổi. Trong phòng chiếu phim, trên khán đài, khán giả tiếng kinh hô, tiếng cười thỉnh thoảng vang lên. rất nhiều người ăn no thỏa mãn. Chưa thấy qua thoải mái như vậy đánh hí kịch. Ngồi ở phòng chiếu phim hàng thứ nhất từ lao quái trông thấy trên màn ảnh lớn những thứ này đánh hí kịch, nghe thấy sau lưng khán giả liên tiếp kinh hô, tán thưởng, từ lao quái nhịn không được khỏe miệng hơi hơi run rẩy. Chụp cái này mấy trận đánh hí kịch thời điểm, hắn sớm một ngày cho Tào Thắng gọi điện thoại, hỏi Tào Thắng như thế chụp có phải hay không quá đơn giản, muốn hay không làm cho phức tạp một điểm, đặc sắc một điểm. Dù sao, đây là Dương Minh Tú cùng Cửu U Ma giới mấy đại ma vương đánh hí kịch, coi như không cho mấy đại ma vương mặt mũi, cũng nên cho vai diễn mấy đại ma vương mấy vị lâu năm minh tinh một điểm mặt mũi a. Phải biết, vai diễn cái này mấy đại ma vương lâu năm minh tinh, cũng không phải bình thường minh tinh. Tào Thắng bởi vì nhớ tới 94 cụt một tay đao chi tình bộ phim này, không chỉ có cảm thấy Giang San tại trong bộ phim này hiển thê lương mẫu nhân vật diễn cũng tệ, thích hợp biểu diễn Dương Minh Tú thế tử. Còn đem bộ phim này bên trong mấy vị lao hí kịch cốt mời tới. Theo thứ tự là Lưu Tùng Nhân, Khương Đại Vệ cùng với Từ Thiếu Cưỡng. Ba vị này diễn kỹ, khí chất đều có thể đang có thể tả. Tại Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết bên trong, vai diễn ba vị ma vương. Mặt khác ba vị ma vương, theo thứ tự là Hồng Tiến Bảo, Châu Triệu Long cùng với Ngọt Cô Nàng vai diễn. Nhưng Tào Thắng vì tiết kiệm đặc hiệu phí tổn, để cho bọn hắn vai diễn sáu đại ma vương, toàn bộ đều đặt tại Dương Minh Tú một chiêu giả thiên tay phía dưới. Sáu lần giống nhau như lúc giả thiên tay, chỉ cần làm một lần giả thiên tay đặc hiệu liền ok. Ngươi liền nói đặc hiệu phí tổn tránh khỏi nhiều hay không a? Biết chân tướng Từ Khách kém chút rơi lệ. Nhớ ngày đó, hắn tại Thục Sơn chuyện bên trong dùng bao nhiêu đặc hiệu, mỗi cái diễn viên có thể sử dụng bay, liền tuyệt không cần đi. Đặc hiệu phí tổn tiêu đến người đầu tư cùng hắn lúc uống rượu, lôi kéo tay của hắn, bờ môi run rẩy mà cầu hắn kiềm chế một chút, ít dùng điểm đặc hiệu. Thế nhưng là dùng nhiều như vậy đặc hiệu Thục Sơn chuyện vẫn là nhào tới nhà bà ngoại, mà đặc hiệu phí tổn mất đi lại tiết kiệm Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết đâu? Sáu lần giống nhau như lúc giả thiên tay, vậy mà để cho khán giả thấy như vậy đã nghiền. Cũng bởi vì cái này giả thiên tay thi triển thời điểm, giả thiên tế nhật cũng đủ lớn sao? Tiếp xuống kịch bản lại không cần bao nhiêu đặc hiệu. Góp nhặt lục đại ma vương bí kíp Dương Minh Tú bắt đầu bế quan. Kịch bản nhất chuyển, đi tới tu chân giới. Dương Minh Tú sa đoạn thành ma, nhất thống cửu u ma giới tin tức chuyển đến tu chân giới. Tu chân giới nghị luận ở Mỹ, rất nhiều người cũng không tin tin tức này. Bởi vì Dương Minh Tú là Hỏi Thiên Tông tông chủ, là chính đạo chi quang, là tu chân giới đệ nhất nhân, làm sao có thể sa đoạn thành ma? Nhưng Vấn Thiên Tông nội bộ cao tầng cũng đều biết Dương Minh Tú đã mất tích hơn 100 năm. Tiên nhiệm tông chủ, Dương Minh Tú ân sư, nghe được tin tức, từ bế quan chi địa đi tới, hắn muốn đích thân đi cửu u ma giới quan sát thật giả. Lúc gần đi, hắn nói, nếu như Dương Minh Tú thật sự sa đọa thành ma, lão phu sẽ thanh lý môn hộ. Vai diễn nhân vật này là Hồng Công lão hí kịch cốt, cao. Hắn diễn qua Hoắc Nguyên Giáp, cũng diễn qua Tiểu Lý Phi Đao bên trong Thượng Quan Kim Hồng. Thân thủ, hình tượng, khí chất, diễn kỹ, diễn cao thủ không hề có một chút vấn đề. Theo lý thuyết, hắn tại trong bộ phim này đánh hí kịch chắc có không thiếu. Đáng tiếc, hắn gặp liều mạng tiết kiệm đặc hiệu phí dụng Tào Thắng. Tào Thắng không chỉ có là bộ phim này biên kịch, còn ở lại chỗ này bộ phim bên trên, đầu tư không thiếu tiền. Cho nên, cao vai diễn Vân Thiên Tông tiền nhiệm tông chủ, Dương Minh Tú sư phụ, đi tới Cửu U Ma giới, tìm được tóc đã trở nên đen nhánh Dương Minh Tú, ba chiêu liền thua ở Dương Minh Tú trên tay. Như vậy sạch sẽ lưu loát đánh hí kịch, thấy khán giả ăn no thỏa mãn. Ngồi ở hàng thứ nhất từ lao quái, trong lòng thì càng thêm khổ tâm. Hắn không nghĩ ra vì cái gì chính mình chú tâm chế tác Thục Sơn chuyện chiếu lên sau, phản ứng kém như vậy. Mà bộ này tại trên đặc hiệu, một tình lại tiết kiệm Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết lại như thế chịu người xem hoan nên. Đến cùng là vì cái gì? Ma chủ Dương Minh Tú cường đại, ở sau đó trong liên tiếp đánh hí kịch, thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Tu chân giới tuần tự tới một nhóm lại một nhóm cao thủ. Có hắn tại tu chân giới tốt hữu, đồng môn, tu chân giới nhân tài mới nổi, chờ đã. Có đơn độc đến đây, có tổ đội đến đây. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều tại Dương Minh Tú trên tay tốt bại. Điện ảnh cuối cùng, Ngọt Cô Nàng vai diễn xinh đẹp mà bường, tự tiến cử cái chiếu, xiêm y sộc sệ, nửa dựa nửa nằm tại Dương Minh Tú trên giường, phong tình bạn chủ nói, ma chủ, ma giới hoang vu, không có gì dễ chiêu đãi ngài, tối nay liền để bản tọa chiêu đãi ngài a. 1958 năm ra đời Ngọt Cô Nàng, biểu diễn bộ phim này thời điểm, 44 tuổi, chính là 9 niên kỷ. Dung mạo của nàng, khí chất đều rất lơ khí, cũng rất có mị lực. Không phải sao, nàng tại cuối phim tới một chiêu như thế, trong phòng chiếu phim rất nhiều nam nhân đều nhìn mà trợn tròn mắt. Có người kinh hô, có người hít vào khí lạnh, có dưới người ý thức cắn miệng môi dưới. Dương Minh Tú nhìn xem trên giường Ngọt Cô Nàng, cười nhạt một tiếng, từng bước một hướng đi giường. Một màn này, thấy rất nhiều người xem đều hô hấp biển lớn, con mắt tỏa sáng, cho là có thể nhìn đến hạn chế cấp hình ảnh, lại phát hiện Châu Tinh Chỉ vai diễn Dương Minh Tú đi tới, trên màn ảnh lớn hình ảnh liền định cách. Lập tức, cuối phim phụ đề từng hàng hiện lên, phiến vĩ khúc Anh Hùng Có Đường cũng theo đó vang lên. Anh Hùng Có Đường ca tử là Tào Thắng viết ra, mời nguyên bản ca sĩ Nhậm Hiền Tệ biểu diễn. Bài hát này nguyên bản là nguyên thời không Thanh Vân Chí mở rộng khúc, mà Thanh Vân Chí là căn cứ vào tiểu thuyết Chu Tiên cải biên mà đến. Trước khi trùng sinh, Tào Thắng liền thật thích Anh Hùng Có Đường bài hát này, cảm thấy đây là hiếm thấy có tiên hiệp vị ca khúc, cho nên đang quay chụp Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết thời điểm, hắn liền đem bài hát này ca từ làm đi ra, cùng sử dụng thanh sướng phương thức thâu một lần bài hát này tiểu hát, cuối cùng thỉnh Nhậm Hiền Tệ biểu diễn. Lúc này bài hát này vang lên, để cho vốn đang rất thất vọng không nhìn thấy hạn chế cấp kịch bản một chút người xem mặt hiện vẻ kinh ngạc, cảm thấy bài hát này ngoài ý muốn phải dễ nghe. Điện ảnh phong xong, tại người chủ trì mời mọc, điện ảnh chủ sáng đoàn đội nhao nhao lên đài tiếp nhận hiện trường phóng viên cùng khán giả đặt câu hỏi. Kết quả, thứ nhất đặt câu hỏi phóng viên liền hết chuyện để nói. Hắn nhắc vấn đề là, xin hỏi từ đạo, hôm nay lần đầu lễ vì cái gì biên kịch Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi không có tới hiện trường đâu? Là bởi vì ngài không có theo hắn kịch bản chụp sao? Ngài có phải hay không lại cải kịch bản? Ta nghe nói ngài quay phim rất ưa thích cải kịch bản, đúng hay không? Từ khách vừa mới cầm tốt mịt rộ phồn, điều chỉnh tốt hô hấp, lộ ra mỉm cười từ khách, đã chuẩn bị tốt trả lời vấn đề, không nghĩ tới chờ đến chính là cái vấn đề như vậy. Hắn chợt cảm thấy chính mình trong tim một tiễn, biểu lộ không khỏi trở nên có chút cứng ngắc. Hắn quả thật có cải kịch bản thói quen. Nổi danh nhất thuộc về hắn trước kia cải biên Kim Dung Tiếu Ngạo Giang Hồ đem Trùm Phản Diện Đông Phương Bất Bại, cải biên trở thành điện ảnh nhân vật chính. Đem nam nhân tự cung sau Đông Phương Bất Bại, Thình Lâm Thanh Hà cái này nữ minh tinh tới diễn. Thái quá nhất chính là, Tiếu Ngạo Giang Hồ nguyên tắc bên trong nhân vật nam chính Lệnh Hồ Sùng, tại từ khách dưới ngoài bút, yêu Đông Phương Bất Bại. Bộ phim này chiếu lên sau, để cho rất nhiều người xem cảm thấy kinh hỉ, khen ngợi Lâm Thanh Hà vai diễn Đông Phương Bất Bại vô cùng bá khí. Thế nhưng là, Kim Dung lại vô cùng bất mãn. Từ đây không còn cho phép từ khách cải biên tác phẩm của hắn. Bây giờ, từ khách cảm thấy chính mình rất oan. Hắn tiếp chụp Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết thời điểm, Thục Sơn chuyện vừa mới bệnh thiếu máu, hắn nhiều năm góp nhặt tâm khí đều bị thua thiệt không còn. Cho nên, chụp Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết thời điểm, hắn thành thật, quy củ dựa theo Tào Thắng cho kịch bản chụp lại. Hắn sợ chính mình tự tiện cải kịch bản mà nói, mấy người bộ phim này chiếu lên sau, vạn nhất cũng giống Thục Sơn chuyện như thế bệnh thiếu máu, chính mình không có cách nào hướng Tào Thắng giao phó. Nhưng là hôm nay, thứ nhất phóng viên nói lên vấn đề thứ nhất, liền hỏi hắn có phải hay không cải kịch bản. Bằng không biên kịch Tào Thắng hôm nay vì cái gì không đến tham gia lần đầu lễ? Không có. Nói ra các ngươi có thể không tin, nhưng sự thật chính là bộ phim này, ta là nghiêm ngặt dựa theo Tào Thắng tiên sinh kịch bản tới quay, một điểm kịch bản đều không đổi, không tin, các ngươi có thể hỏi Tiến Bảo hoặc Vấn Tinh Tử. Từ khách chịu đựng trong lòng khó chịu, gạt ra một điểm nụ cười, buồn vẻ giải thích lấy, ánh mắt xin giúp đỡ còn nhìn về phía bên cạnh Hồng Tiến Bảo cùng Châu Tinh Trì. Hồng Tiến Bảo đầy mặt nụ cười. Châu Tinh Trì khỏe miệng nhịn không được dương lên, muốn cười, lại bị hắn cưỡng ép xuống. Đứng tại chủ sáng đoàn đội tích ngoài rìa Lưu Diệp Phi đã không nhịn được đưa tay che miệng. Đứng tại Hồng Tiến Bảo bên cạnh ngọt cô nàng, cắn môi, ngửa đầu nhìn nóc nhà, nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, nàng cũng tại nín cười. Hồng Tiến Bảo giơ lên trong tay ông nói, "Đúng, ta làm chứng, bộ phim này, từ đạo không có cải kịch bản, hoàn toàn là dựa theo kịch bản tới quay." Tinh ra, là thế này phải không? Một cái khác phóng viên mở miệng hỏi thăm Châu Tinh Chỉ. Châu Tinh Chỉ mắt liếc bên cạnh từ khách, mí môi gật đầu một cái, nghĩ nghĩ, lại giơ lên mịt rổ phồn, bổ sung một câu, ta cũng có thể làm chứng. Ha ha, hiện trường cười trở thành một mảnh. Cười từ khách túi đầu. Lưu Diệp Phi đến cùng vẫn là nhịn không được, phốc một tiếng cười ra tiếng, nhanh chóng lại đưa tay che miệng lại. Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết ở đây đang tiến hành phỏng vấn, đặt câu hỏi câu. Thủ đô rạp chiếu phim bên kia, hôm nay đồng dạng tổ chức lần đầu lễ đói khát du hí phỏng vấn khâu đã đi tới hồi cuối. Một vị nữ người xem cầm mịt rộ phồn đặt câu hỏi, Thành Long đại ca. Ta muốn hỏi chính là Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi hôm nay vì cái gì không đến nhà. Ta là sách của hắn mê, hôm nay tới tham gia lần đầu lễ, chính là muốn nhìn thấy hắn bản thân. Ta nguyên lai tưởng rằng bộ phim này bởi vì từ Thành Long đại ca ngài diễn viên chính, cho nên, hắn hôm nay nhất định sẽ tới ở đây, không nghĩ tới. Thành Long đại ca, Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi có phải hay không đi Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết bên kia? Thành Long. Trên đài chủ sáng đoàn đội. Tất cả mọi người đều có điểm lúng túng. Cảm giác gặp đập phá quán. Chương 605, đều khuyên Tào Thắng tham dự tuyên truyền. Chương 605, đều khuyên Tào Thắng tham dự tuyên truyền trưa hôm nay. Tào Thắng tại đại cứu ra ăn cơm, đại cứu, nhị cứu hai nhà người cùng nhau cùng đi, một bàn căn bản không ngồi được, thế là tốt mấy cái nữ nhân đều ở một bên nâng bát cơm, thỉnh thoảng tiến lên kẹp gọi món ăn, cắm hai câu nói. Rất náo nhiệt. Hôm nay lái xe tới Tào Thắng, vốn là không có ý định uống rượu, nhưng không chịu nổi một bàn người toàn bộ đều khuyên hắn uống hai chén, rượu đều cho hắn chấm tốt, không có cách nào, hắn chỉ có thể nâng chén. Rất lâu không có về nhà hắn, lần này trở về tâm tình cũng tệ. Bản thân liền có chút muốn uống rượu. Trên ghế ly tới rượu hướng về, đại gia vừa uống vừa trò chuyện. Chủ đề là phiêu. Một hồi bay tới Tào Thắng hồi nhỏ đến bên này chúc Tết thời điểm, đã làm gì chuyện gì. Một hồi bay tới biểu ca cùng nhau nơi nào cô đường, đã quyết định thời gian, chuẩn bị năm nay lễ quốc khánh kết hôn, cho nên, năm nay đại cứu gia cũng xây tân phòng cưới tân nương tử. Một hồi lại bay tới trên Tào Thắng viết mô vốn tiểu thuyết. Chờ đã. Mỗi người đều có bước lên mới chủ đề hứng thú, Tào Thắng mạch suy nghĩ có chút theo không kịp. Có vài đề tài, hắn chỉ có nghe phần, căn bản không phải miệng. Trong lúc bất chi bất giác, hai bình rượu đế liền bị huyễn xuống dưới. Tào Thắng cũng tại trong lúc bất chi bất giác, uống bốn, năm ly rượu đế. Uống rượu, hắn không dám lái xe. Đại cứu bọn hắn cũng đều khuyên hắn nghỉ ngơi một chút, chờ tiểu tình đi xuống lại đi. Đại cứu mợ cùng biểu tỷ nhiệt tình đem Tào Thắng đưa vào biểu ca gian phòng, cho Tào Thắng trải giường chiếu xếp chăn, để cho Tào Thắng bên trên giường ngủ một lát. Tào Thắng không có cự tuyệt. Hắn quen thuộc uống rượu liền đi ngủ, giữa trưa bữa cơm này đã hàn huyên thời gian dài như vậy, nếu như hắn không ngủ mà nói, kế tiếp mấy giờ, đại cứu bọn hắn chắc chắn còn muốn bồi tiếp hắn tiếp tục trò chuyện. Hắn có chút trò chuyện bất động. Bình thường hắn căn bản là không có nhiều lời như vậy, hôm nay nói đã đủ nhiều. Hắn lúc ngủ, đại cứu ra bên trong mặc dù còn có không ít người, nhưng lại đều tự giác không có người nói chuyện lớn tiếng, để cho Tào Thắng ngủ một giấc đến hơn 3 giờ chiều, nhanh 4 điểm. Tào Thắng lúc rời giường, thần chí đã rất thanh tỉnh, tiểu tình toàn bộ đi xuống. Biểu ca trên giường này cái chăn, rõ ràng bị phơi rất tốt, trên chăn có dương quang hương vị, rất ấm áp, Tào Thắng giấc ngủ này rất thoải mái. Xuyên tốt quần áo, dày, Tào Thắng trông thấy chính mình hôm nay mang tới pha lê chén trà, liền đặt ở trên tủ đầu giường, đang tốt có chút khát nước, liền lấy tới chén trà, uống hai ngụm. Hắn chén trà này là hai tầng phích nước ấm, lúc này trà trong ly vẫn là ấm áp. Giải vào trong miệng hát, lấy lại bình tĩnh, hắn liền đứng dậy mở cửa phòng, đi ra ngoài. Nhà chính bên trong, Đại Cứu hướng về trên bàn bát tiên rượu cồn lô bên trong đổ chất lỏng rượu cồn. Không thấy những người khác thân ảnh. Đại Cứu trông thấy Tào Thắng ra tới, có chút ngoài ý muốn, lập tức lộ ra nụ cười, "A Thắng, ngủ tốt đi qua ngồi. Nên ăn cơm tối. Cái nồi đều chuẩn bị tốt, cậu ngươi mâu các nàng lại xào mấy cái xào rau, liền có thể ăn, nhanh ngồi." "Lại ăn?" Tào Thắng bật cười, hắn vừa mới rời giường đã nhìn thời gian trên điện thoại di động, vẫn chưa tới 4 điểm, nếu như là bình thường, thời gian này chắc chắn còn chưa tới giờ cơm tối, nhưng ăn Tết mà nói, từng nhà cơm tối đều ăn thật sớm, cho nên lúc này ăn cơm chiều là bình thường. Chỉ là, hắn ăn cơm chưa xong ngủ một giấc, vừa rời giường liền lại muốn ăn cơm tối, cái này ăn ngủ, ngủ rồi ăn, rất như là nhị sư Minh A. "Đại Cứu, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về." Tào Thắng từ chối nhã nhặn. "Nhưng không cần." Không chỉ có Đại Cứu kiên trì giữ lại, nghe được động tĩnh Đại Cứu mở, biểu tỷ, biểu ca và ngoại bọn người đi ra giữ lại. Một lát sau, nhị cứu một nhà cũng tới giữ lại. Đi không thoát Tào Thắng, chỉ có thể lại ngồi xuống bên cạnh bàn. Nhị cứu mụ rất không tốt ý tứ cùng Tào Thắng xin lỗi, nói là mình làm cơm không tốt ăn, bằng không cái này một bữa hẳn là đi nhà nàng ăn. Cơm tối, Tào Thắng nói cái gì cũng không uống rượu. Lại uống, đêm nay liền đi không được. Đợi sáng mai tỉnh ngủ, vừa rời giường đoán chừng lại muốn ăn điểm tâm. Cái kia thật là trở thành nhị sư minh. Cơm tối không uống rượu, ăn ăn, Đại Cứu mở miệng hướng Tào Thắng vay tiền, nói cho hắn biểu ca xây phòng, kết hôn, tiền không thuận lợi, muốn hỏi Tào Thắng mượn 1 vạn. Chút tiền ấy, Tào Thắng không có do dự, một ngụm đáp ứng. Để đũa xuống, đi bên ngoài trên xe, lấy ra bao da của mình, tiện tay cầm một sấp bách nguyên tờ phóng tới Đại Cứu mở trong tay. Thời đại này không có cái gì điện thoại thanh toán, bên ngoài tiêu phí, số nhiều đều là cho tiền mặt, đặc biệt là nông thôn, tại thành thị mà nói, có nhiều chỗ còn có thể quét thẻ, nông thôn cũng là dùng tiền mặt. Cho nên, hắn về nhà lần này ăn Tết, mang theo 5 vạn tiền mặt trở về. Đại Cứu, nhị cứu hai nhà người đều trông thấy Tào Thắng trong bóp ra còn có mấy sấp trăm nguyên tờ. Cả đám đều có chút bị chấn trụ. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Xem như kiến thức đến Tào Thắng bây giờ ngang tàng, mang bên mình liền mang theo nhiều tiền mặt như vậy. Nhị cứu mụ nhịn không được mở miệng, "A Thắng, lần trước ngươi nhị cứu cùng mẹ ngươi thông điện thoại thời điểm, nghe ngươi mẹ nói, ngươi bây giờ không chỉ có viết tiểu thuyết, còn mở khách sạn cùng công ty. Ngươi nhìn, biểu mọi ngươi muội muội, có thể hay không đi ngươi nơi đó làm việc nha? Nàng một cái tiểu cô nương ở bên ngoài đi làm, ta và ngươi nhị cứu trong lòng vẫn luôn không quá yên tâm, nếu như nàng có thể đi công ty ngươi đi làm, vậy ta cùng ngươi nhị cứu chắc chắn an tâm, ngươi nói đúng không?" Nhị cứu mụ nói điều này thời điểm, trên bàn tất cả mọi người đều nhìn xem Tào Thắng biểu lộ. Đứng ở một bên nâng chén cơm Mai Mai, vừa lúng túng lại mong đợi nhìn qua Tào Thắng. Tào Thắng nhìn một chút đại gia, đối với hôm nay một màn này, hắn kỳ thực sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn biết từ xưa đến nay cũng là như thế. Bất kỳ một gia tộc nào bên trong, chỉ cần có một người phát đạt, thân thích, các bằng hữu đều biết vây lại, hy vọng có thể dính điểm tốt chỗ. Tất cả đại gia tộc cũng là hình thành như vậy. "Được a. Mai Mai hình tượng không tệ, có thể đi ta khách sạn làm sân khấu, nếu như muốn nhiều giấy điểm, cũng có thể làm phục vụ viên, đợi nàng làm thuần thục, ta để cho nàng lĩnh ban, về sau có cơ hội còn có thể đi lên sách nhị cứu mụ cùng Mai Mai hớn hở ra mặt." Nhị cứu cũng lộ ra nụ cười. "Tại Tào Thắng mà nói, an bài mấy cái thân thích đi trên khách sạn của mình ban, không có gì. Thiện tay mà thôi. Ngẫu nhiên còn có thể thông qua biểu mội miệng, hiểu rõ tiểu điếm nội bộ một chút tình huống, xem như cho hắn tại tiểu điếm nội bộ thả một đôi mắt. Rất tốt. Đến nỗi biểu mội về sau có thể đề bạt đến độ cao gì, thì nhìn năng lực của nàng. Không đủ năng lực mà nói, phục vụ viên lĩnh ban chính là nàng trên chức vị hạ." Đại cứu, nhị cứu hai nhà đều tại Tào Thắng ở đây được tốt chỗ, thái độ tự nhiên là càng nhiệt tình. Tào Thắng cơm nước xong xuôi, lại ngồi một hồi, liền đứng dậy cáo tử. Mùa đông trời tối phải sớm, bên ngoài sắc trời đã tối lại. Tào Thắng thời điểm ra đi, Đại Cứu, nhị cứu hai nhà người đều đi ra ngoài tiễn hắn. Đưa mắt nhìn Tào Thắng xe len rộ bờ đèn dần dần đi xa. Đại Cứu mở cảm khái, "A Thắng thực sự là phát đại tài. Các ngươi nhìn hắn trong túi sách tiền tiêu vặt, so hai nhà chúng ta toàn bộ tài sản đều nhiều hơn, nhị cứu mụ phụ họa, còn không phải sao? Thật không nghĩ tới viết tiểu thuyết kiếm tiền như vậy, sớm biết trước kia ta liền bức Mai Mai tốt hảo đọc sách." Tào Thắng bà ngoại lớn tuổi, đứng ở cửa một hồi, liền có chút đứng không yên, chống gậy chống cước bộ tập tễnh trở lại gian phòng của mình. Nhìn xem Tào Thắng hôm nay mang cho nàng lễ vật, đặt ở bên cửa sổ trên bàn nhỏ, nàng cười cười, thói quen mở ra bên giường trên giường gỗ khóa. Cái này hai cái hòm gỗ lớn, là nàng năm đó gả tới của hồi môn. Nàng dùng nhanh cả đời. Hàng năm có vạn bối tới chúc Tết, đưa cho nàng lễ vật, nàng cũng thói quen toàn bộ chứa vào trong giường gỗ. Nàng rất ít ăn những vật này, giữ lại những thứ này quà tặng, nàng quen thuộc bình thường có tiểu bối đến xem nàng thời điểm, liền lấy một chút đi ra cho bọn tiểu bối ăn. Tào Thắng hồi nhỏ, mỗi lần tới, nàng cũng có thể từ trong giường gỗ móc ra một chút đường phèn, cây long nhãn, xốp giòn đường cái gì, cho Tào Thắng ăn. Bây giờ, đổi thành Tào Thắng cho nàng tặng lễ. Mở nắp dương ra, nàng chậm rãi đem túi quà bên trong đồ vật, giống nhau như vậy hướng về trong giường gỗ trang. Cầm cầm, nàng đỗng nhiên trông thấy túi quà phía dưới cùng nhất để một cái đại hồng bao. Hồng bao căng phồng. Nàng sửng sốt một chút, mới đưa tay lấy ra túi quà phần đấy đại hồng bao, mở ra đóng kín, trông thấy bên trong thật dày một sấp trăm nguyên tờ. Thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít có mấy chục tấm. Nhiều tiếng như vậy, nàng không biết nên xử lý như thế nào, vô ý thức liền hô đại nhi tử. Lạnh Sinh, Lạnh Sinh, ngươi mau tới, ngươi mau tới. Tào Thắng đại cứu nghe thấy tiếng la, đáp ứng một tiếng, đội vàng chạy tới. Mẹ, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Vừa hỏi một câu, hắn đã nhìn thấy lao nương trong tay đại hồng bao. Sau đó chạy tới Tào Thắng đại cứu mợ, biểu tỷ, biểu ca bọn người, trông thấy cái này chỉ đại hồng bao, cũng đều rất kinh ngạc. Trong bóng đêm, Tào Thắng lái xe chạy tại Lắc Lư Hương trên đường. Tâm tình có chút rơi xuống. Bởi vì hắn trong trí nhớ, bà ngoại tại hắn biểu ca kết hôn năm thứ 26 tháng cuối năm liền qua đời. Không phải là bởi vì bệnh nặng gì. Nghe nói là bởi vì thấy được cháu chắt xuất sinh, cao hứng phía dưới, tại trên cháu chắt tiệc đầy tháng, uống hai chén, đêm đó liền vừa ngủ bất tỉnh, ngày thứ hai đại gia gặp nàng chậm chạp không rời giường, đi gõ nàng môn thời điểm, mới phát hiện nàng đã qua đời. Ra ra hắn, mãi mãi qua đời sớm. Hồi nhỏ, đối với hắn tối tốt trưởng bối, chính là bà ngoại. Cho nên, nghĩ đến bà ngoại đại nạn không xa, hắn cảm xúc khó tránh khỏi có chút rơi xuống. Về đến nhà, cha mẹ sớm đã ăn xong cơm tối. Tào Thắng mới vừa vào cửa, cha mẹ liền cười hỏi hắn hôm nay chúc Tết như thế nào đến bây giờ mới trở về. Hôm nay là tại đại cứu gia ăn, vẫn là tại nhà nhị cứu ăn. Các loại vấn đề. Kỳ thực, xế chiều hôm nay bọn hắn đánh Tào Thắng điện thoại không có người tiếp, liền gọi điện thoại cùng Tào Thắng đại cứu liên lạc qua. Tào Thắng bồi cha mẹ hàn huyên một hồi, liền lên lầu cầm thay giặt quần áo xuống lầu tắm rửa. Thời xong, trở lại trên lầu gian phòng. Hắn lấy ra mở yên lặng điện thoại, không có gì bất ngờ xảy ra xem gặp trong điện thoại di động lại nhiều mấy chục cái cuộc gọi nhỡ, còn có trên trăm đầu không đọc tin nhắn. Hắn hôm nay tại đại cứu gia, bởi vì điện thoại một hồi vang dội một chút, một hồi lại vang dội một chút, cho nên mới đưa điện thoại di động yên lặng. Điện thoại chưa nhận bên trong, lại có tốt chút là người trong giới giải trí đánh tới. Như Thành Long, Châu Tinh Trì, Hoàng Bạch Minh, Hồng Tiến Bảo, Vương Tổ Nhàn bọn người. Tào Thắng không xác định bọn hắn hôm nay gọi điện thoại tới, là vì chúc chính mình chúc mừng năm mới. Vẫn là muốn theo chính mình nói đói khát du hí cùng thần mộ chi ma chủ truyền thuyết lần đầu tình huống. Dù sao, hôm nay đã đầu năm mùng 1, cũng là cái này hai bộ điện ảnh lần đầu thời gian. Hơi hơi do dự, Tào Thắng trước tiên trở về cho Thành Long điện thoại. Một lát sau, điện thoại kết nối. Trong điện thoại di động truyền đến Thành Long âm thanh cởi mở, chúc mừng năm mới A Tào Sinh. Như thế nào? Hôm nay ăn Tết chơi có vui vẻ không? Tào Thắng mỉm cười, chúc mừng năm mới. Ta hôm nay chơi đến thật vui vẻ, ngài đâu? Hôm nay lần đầu lễ rất náo nhiệt a. Thành Long, ân, rất náo nhiệt. Vô cùng náo nhiệt, ngài thật sự nên có mặt hôm nay lần đầu lễ, ngài biết ngài hôm nay không đến, có bao nhiêu người hỏi ta ngài vì cái gì không tới sao? Nhân vật nữ chính sụ rèn hỏi ta, mấy cái người đầu tư đại biểu cũng đều hỏi ta, lần đầu lễ hiện trường phóng viên cùng người xem cũng đều hỏi ta ngài vì cái gì không đến, khiến cho tốt giống là ta không để ngài tới tựa như. Tào Thắng bật cười, ta chỉ là biên kịch, điện ảnh là đạo diễn cùng các ngươi diễn viên tác phẩm, lần đầu lễ ta đi làm gì? Thanh Long, ngài lời nói này, ngài là bình thường biên kịch sao? Ngài biết hiện trường người xem tự xưng đặc biệt vì ngài mà đến, hỏi ta ngài vì cái gì không đến thời điểm, ta nhiều lúng túng sao? Tào Thắng, a, thật hay giả? Thật có đặc biệt vì ta đi lần đầu lễ? Thanh Long, nhiều lắm. Hôm nay hiện trường chắc chắn tới không thiếu fan xét chuyện của ngươi. Tào Thắng cười khẽ. Thanh Long, nếu không thì dạng này ngài thấy có được hay không? Chúng ta bộ phim này hôm nay mới chiếu lên, kế tiếp một đoạn thời gian, khẳng định muốn tại toàn cầu các nơi chạy tuyên truyền, nếu không thì, ngài liền rút sạch cùng chúng ta chạy một chút tuyên truyền a. Ngài cái này biên kịch tới chạy tuyên truyền, nhất định có thể hỗ trợ đem phòng bán vé kéo lên không thiếu, ngài cũng hy vọng bộ phim này phòng bán vé cao hơn một điểm a. Tào Thắng bất vi sở động. Đói khát du hí bộ phim này, hắn thu 100 vạn kịch bản phí sau đó, cũng không có tham dự đầu tư. Cho nên, bộ phim này cuối cùng phòng bán vé nhiều một ít hoặc ít một chút, hắn đều không quan trọng. Hiện tại liền luyện cự Thành Long mời. Chỉ là cho Châu Tinh Trì, Hồng Tiến Bảo, Hoàng Bạch Minh bọn người trả lời điện thoại thời điểm, bọn hắn cũng đều khuyên Tào Thắng tham dự điện ảnh tuyên truyền. Châu Tinh Trì, Tào Sinh, hôm nay lần đầu lễ bên trên, phóng viên cùng người xem đều hỏi ngài như thế nào không đến, ta đoán chừng tiếp xuống tuyên truyền, còn sẽ có phóng viên cùng người xem hỏi cái này vấn đề, nhiều người như vậy đều hy vọng trông thấy ngươi rút mấy ngày cùng một chỗ tuyên truyền a. Hồng Tiến Bảo, Tào Tiên Sinh, bộ phim này ngài cũng tham dự đầu tư, còn tạm được chiếm một nửa đầu tư, bây giờ là tuyên truyền thời kỳ mấu chốt, ngài không đến giúp một tay tuyên truyền, không thể nào nói nổi a. Ngài không hy vọng kiếm nhiều tiền sao? Hoàng Bạch Minh, Tào Sinh, nội địa là sân nhà của ngài, ngài đến giúp đỡ tuyên truyền mà nói, nhất định có thể hấp dẫn không thiếu ngài mê sách đến xem đói khát du hí đẹp quốc nhà đầu tư cũng hy vọng ngài có thể tới hỗ trợ tuyên truyền một chút, ngài nhìn, ngài có thể hay không rút mấy ngày đến giúp phía dưới vội vàng a. Châu Tinh Chỉ khuyên thời điểm, Tào Thắng nói mình suy tính một chút. Hồng Tiến Bảo khuyên thời điểm, Tào Thắng cảm thấy Hồng Tiến Bảo nói có đạo lý, thần mộ chi ma chủ truyền thuyết bộ phim này, bởi vì thuộc sơn chuyện bộ này tiên hiệp đại tác bệnh thiếu máu, trước đây rất khó kéo đến đầu tư. Nhưng hắn Tào Thắng lại rất muốn chụp thần mộ chi ma chủ truyền thuyết liền quyết định chính mình đầu tư thêm một chút, tăng thêm Hồng Tiến Bảo đầu tư, cuối cùng lại kéo một chút đầu tư, mới rốt cục chủ đủ bộ phim này đầu tư. Bây giờ bộ phim này chiếu lên, đến thu được thời khắc mấu chốt, chính mình cái này biên kịch thêm người đầu tư, nếu như đều không đi hỗ trợ tuyên truyền mà nói, cuối cùng phòng bán vé thật đúng là khó nói. Phải biết bộ phim này mặc dù cũng mời không thiếu minh tinh biểu diễn, nhưng đại bộ phận tham diễn minh tinh, phần diễn đều rất ít, rất nhiều cũng là sai người mời đến khách xuyến. Như vai diễn Lục Đại Ma Vương Lưu Tùng Nhân, Khương Đại Bệ, Từ Thiếu Cưỡng bọn người. Cho nên bộ phim này tuyên truyền thời điểm chủ yếu là dựa vào Châu Tinh Trì, Hồng Tiến Bảo mấy người giải rác mấy cái minh tinh. Cho nên, Tào Thắng đáp ứng Hồng Tiến Bảo, lại huyền cự Hoàng Bạch Minh. Cự tuyệt nguyên nhân, vẫn là hắn không có tham dự đói khát du hí đầu tư. Chương 606, chương nhất nhu cầu hòa bình phùng tiểu thép phản ứng chương 606, chương nhất nhu cầu hòa bình phùng tiểu thép phản ứng cùng một ngày buổi tối. Thượng Hải, Trương Nghệ Mưu tại trợ lý cùng đi phía dưới, cải trang sau, ngồi ở một nhà rạp chiếu phim trong phòng chiếu phim, đang xem Thành Long vai chính đói khát du hí. Hắn hôm nay mới vừa ở Thượng Hải đài truyền hình ghi chép một cái tiết mục, tuyên truyền anh hùng. Sau khi ăn cơm tối xong, nghĩ tới hôm nay chiếu lên mấy bộ điện ảnh, như Thành Long vai chính đói khát du hí, Châu Tinh Chỉ vai chính thần mộ chi ma chủ truyền thuyết Phùng Tiểu Cương đạo diễn thai to mặt lớn mấy người. Hôm nay là đầu năm mùng 1, hôm nay chiếu lên điện ảnh kỳ thực thật nhiều. Bất quá, để cho hắn chú ý, chính là phía trên cái kia ba bộ điện ảnh. Cái này cũng là nội địa chuỗi rạp chiếu phim cùng khán giả tối nhìn tốt ba bộ điện ảnh. Hắn anh hùng 1-3 ngày trước mới vừa lên chiếu thời điểm, bắt lại nội địa hơn phân nửa chuỗi rạp chiếu phim sắp xếp phiến, ở phía trên lãnh đạo chiếu cố phía dưới, hắn sở thuộc mới hình ảnh công ty điện ảnh, ở trên điện ảnh chiếu phía trước, liền cùng quốc nội các đại tiểu viện tuyên ký kết trước nay chưa có hiệp ước. Căn cứ vào phần kia hiệp ước, anh hùng bộ phim này chiếu lên sau, ít nhất có thể cầm tới 6000 vạn trở lên phòng bán vé. Đây là nhân sĩ chuyên nghiệp ước định đi ra ngoài số liệu. Dù sao, làm anh hùng chiếm giữ các đại tiểu viện tuyến đại bộ phận sắp xếp phía sau, đi vào rạp chiếu phim khán giả cũng không có cái gì cái khác lựa chọn. Phòng bán vé tự nhiên là có cam đoan. Cái này cũng là trước đây phía trên thuyết phục hắn khai mạc hàng nội địa mạng lớn lúc, hứa hẹn cho hắn điều kiện. Quả nhiên, tại các đại tiểu viện tuyến toàn lực nâng đỡ phía dưới, anh hùng tại nội địa chiếu lên 12 thiên, đã cầm xuống 1.86 ước siêu cao phòng bán vé. Đã sáng tạo ra hàng nội địa điện ảnh đi chép. Xem như bộ phim này đạo diễn, Trương Nghệ Mưu tự nhiên hy vọng bộ phim này phòng bán vé số liệu có thể cao hơn một chút nữa, càng cao càng tốt. Phải biết bộ phim này chi phí liền cao tới 3.100 vạn USD, quy ra thành giờ mở bờ chính là hơn 2 ức. Trông cậy vào nội địa phòng bán vé là chắc chắn không về được vốn. Nhưng nếu như nội địa phòng bán vé số liệu đầy đủ cao cái kia lại thêm hải ngoại phòng bán vé, hồi vốn mới có hy vọng. Thế nhưng là kể từ quốc nội mở ra Tết Xuân Đương về sau, hàng năm đầu năm mùng 1 liền đều biết chiếu lên một nhóm lớn đầu tư phim mới tới tranh đấu Tết Xuân Đương. Năm nay cũng không có ngoại lệ. Khi xưa Tết Xuân Đương vương giả Phùng Tiểu Cương năm nay mang đến phim mới thai to mặt lớn. Bộ phim này, nhân vật nam chính là Phùng Tiểu Cương ngự dụng nhân vật nam chính Các Cảng, nhân vật nữ chính là được vinh dự Hồng Kông đệ nhất mỹ nữ Quan Chi Lâm. Trương Nghệ Mưu cảm thấy bộ phim này có thể sẽ là một tên kình địch. Nếu như là năm trước mà nói, hắn nhất định sẽ đem Phùng Tiểu Cương phim mới coi là kình địch lớn nhất. Nhưng năm nay không giống nhau. Không chỉ có hắn cho rằng như vậy, quốc nội các đại tiểu viện tuyến rõ ràng cũng cho là như vậy. Chứng cứ chính là hôm nay sắp xếp phiến tỷ lệ. Hôm nay bởi vì một nhóm phim mới chiếu lên, anh hùng sắp xếp phiến tỷ lệ giảm mạnh đến 26. Còn lại sắp xếp phiến, cơ hồ bị ba bộ điện ảnh chia cắt. Trong đó, phân đến nhiều nhất sắp xếp mạnh chính là Thành Long vai chính đói khát du hí lấy được 28 sắp xếp phiến. Thứ yếu là Châu Tinh Chỉ vai chính thần mộ chi ma chủ truyền thuyết cầm tới 19 sắp xếp phiến. Phùng Tiểu Cương thai to mặt lớn chỉ phân đến 15 sắp xếp phiến. Còn lại 12 sắp xếp phiến mới là cái khác phim nhựa số lượng. Từ cái này sắp xếp phiến tình huống, liền có thể nhìn ra chuỗi rạp chiếu phim phương đối với Phùng Tiểu Cương phim mới không có như vậy nhìn tốt. Trương Nghệ Mưu trong lòng cũng cảm thấy Phùng Tiểu Cương phim mới chỉ sợ không phải mặt khác hai bộ phim mới đối thủ. Bởi vì mặt khác hai bộ điện ảnh, không chỉ có Thành Long, Châu Tinh Chỉ diễn viên chính, còn có một cái đến nay không có thua trận biên kịch, Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi. Song Chu Nhất Thành, không bằng Nhất Tào Thuyết Pháp, Trương Nghệ Mưu gần nhất cũng nghe nói. Mà bây giờ, Song Chu Nhất Thành, ngoại trừ Chu Nhuận Phát, đều cùng Tào Thắng hợp tác. Dạng này hợp tác sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào? Gần đây vô số người đều ở đây rửa mắt mà đợi. Xem như ngành giải trí một thành viên, Trương Nghệ Mưu tối nhìn tốt là đói khát du hí, bởi vì Thành Long gần nhất mấy năm này mở ra thị trường quốc tế, đã là chính cống quốc tế cự tinh, cũng dẫn đến quốc nội nhân khí cũng tới tăng không thiếu. Mà Châu Tinh Chỉ đâu? Rời đi hướng ra công ty điện ảnh, tự lập môn hộ sau đó, Châu Tinh Chỉ chụp ảnh tốc độ rõ ràng giảm xuống không biết gấp bao nhiêu lần. Trước đó Châu Tinh Chỉ một năm có thể chụp tốt mấy bộ điện ảnh, cũng chính bởi vì có dạng này cao sản, mới có thể xuất hiện Châu Tinh Chỉ năm kỳ tích như thế này. Nhưng còn bây giờ thì sao? Châu Tinh Chỉ một năm một bộ đều không làm được. Sản lượng thấp, nhân khí nhất định sẽ hạ xuống. Đây là Trương Nghệ Mưu trực giác phán đoán. Bởi vì dĩ vãng cơ hồ tất cả minh tinh cũng là như thế, sản lượng vừa giảm, nhân khí liền không ngừng hạ xuống. Cho nên, mùa xuân này đương, hắn đem Thành Long vai chính đói khát du hí coi là anh hùng đối thủ lớn nhất. Anh hùng tại mùa xuân này đương cuối cùng có thể thu hoạch bao nhiêu phòng bán vé, phải xem đói khát du hí chất lượng. Trên màn ảnh lớn hình ảnh không ngừng biến ảo, phản chiếu tại Trương Nghệ Mưu trên mặt tia sáng cũng đi theo biến ảo chập chờn, tựa như tâm tình của hắn lúc này. Bộ phim này sáng ý, để cho hắn kinh ngạc. Đủ loại khác biệt chẳng cảnh, không đồng đạo cụ cùng khác biệt phương thức đánh hí kịch, cũng làm cho hắn cảm thấy mới lạ. Nguyên bản đói khát du hí là lấy nhân vật nữ chính là thứ nhất nhân vật chính, thắng đến cuối cùng. Mà bây giờ cái này bản đói khát du hí là lấy Thành Long vai diễn nhân vật là thứ nhất nhân vật chính. Tại trong bộ phim này, tất cả tuyển thủ dự thi cũng sẽ ở trên đảo khu vực khác nhau, khác biệt trong hoàn cảnh tuần tự gặp nhau. Gặp nhau lúc, có nhân thủ bên trên có vũ khí, có người không có. Vũ khí cũng là đủ loại. Có đao kiếm, có cung tiễn, có súng, có áo chống đạn, có nọc đầu, vân vân. Những thứ này khác biệt vũ khí, tăng thêm mỗi cái tuyển thủ dự thi khác biệt tính cách cùng năng lực, liền diễn sinh ra khác biệt đánh hí kịch chẳng cảnh. Những thứ này sự không chắc chắn, có thể để cho người xem vẫn đối với kịch bản cảm thấy chờ mong. Điện ảnh xem xong, Trương Nghệ Mưu tại trợ lý đồng hành, tâm sự nặng nề đi ra rạp chiếu phim. Ngồi vào trở về khách sạn trong xe, Trương Nghệ Mưu trong lòng vẫn như cũ rất nặng nề. Thành Long vốn là một tên kinh địch. Cái này đói khát du hy sáng ý còn như thế tốt, hoàn toàn phát huy ra Thành Long thức đánh nhau đặc điểm, mấu chốt nhất là anh hùng hôm nay đã là chiếu lên thứ 13 tiền, phong mang đã không bằng mới vừa lên chiếu mấy ngày nay, cho nên hắn đoán chừng ngày mai phòng bán vé số liệu sau khi ra ngoài, đói khát du hy sợ rằng phải vượt qua anh hùng cầm xuống đầu năm mùng một ngày lẻ phòng bán vé quán quân. Đến nỗi Tào Thắng biết một cái khác kịch bản, thần mộ chi ma chủ truyền thuyết. Trương Nghệ Mưu mặc dù còn chưa có đi xem nhưng hắn đoán chừng lấy Thành Long trước mắt nhân khí, gần nhất mấy ngày nay, thần mộ chi ma chủ truyền thuyết phòng bán vé, khả năng cao không phải là đói khát du hy đối thủ. Vẫn là cùng một ngày buổi tối. Kinh thành. Phùng Tiểu Cương lấy địa chủ danh nghĩa, mang theo thê tử, tại một nhà bốn riêng quán cơm, nhiệt tình chiêu đãi Châu Tinh Chỉ. Làm một hài kịch đạo diễn, hắn kỳ thực một mực nằm mộng cũng muốn cùng Châu Tinh Chỉ hợp tác. Hắn tin tưởng chỉ cần có thể mời đến Châu Tinh Chỉ làm chính mình điện ảnh nhân vật nam chính, chính mình điện ảnh phòng bán vé liền có thể đề thăng một mảng lớn, lần một hai lần đều hoàn toàn có khả năng. Chỉ là trước đó Châu Tinh Chỉ chỉ chụp Hồng Kông điện ảnh, hắn không có cơ hội hợp tác. Nhưng hai năm trước Châu Tinh Chỉ thoát ly hướng đồ điện gia dụng ảnh công ty, đi tới nội địa phát triển, cái này liền để Phùng Tiểu Cương thấy được cơ hội. Không phải sao? Năm ngoái hắn chịu đến cái nào đó trà đồ uống công ty trọng kim mời hắn quay chụp một đầu quảng cáo. Hắn vốn là không có hứng thú chụp quảng cáo gì, chính mình lớn như thế đạo diễn đi quay quảng cáo, mở trò đùa quốc tế gì? Ta Phùng Tiểu Cương muốn làm quốc tế đại đạo diễn, cũng không phải quốc tế lớn nói đùa. Chỉ là trong đầu hắn bỗng nhiên thoáng qua một đạo linh quang, suy nghĩ cũng có thể mượn cái quảng cáo này thử xem có thể hay không mời đến Châu Tinh Chỉ hợp tác. Trước đó hắn không dám có ý nghĩ như vậy, nhưng bây giờ Châu Tinh Chỉ không phải tới nội địa phát triển sao? Nếu như có thể mời đến Châu Tinh Chỉ quay quảng cáo, liền có thể cùng Châu Tinh Chỉ mặt đối diện tâm sự, kết giao bằng hữu, nói không chừng liền có thể cùng Châu Tinh Chỉ đạt tới ý hướng hợp tác. Nghĩ như vậy, hắn liền làm một cái quảng cáo kịch bản. Kịch bản lộng tốt sau, hắn mời Châu Tinh Chỉ biểu diễn cái quảng cáo này. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, Châu Tinh Chỉ vui vẻ đáp ứng. Gặp mặt sau, bởi vì lẫn nhau cũng là chụp kịch vui, lẫn nhau trò chuyện vẫn rất vui vẻ. Tại Châu Tinh Chỉ dưới sự đề nghị, Phùng Tiểu Cương cùng Châu Tinh Chỉ cùng biểu diễn chi này quảng cáo. Hắn diễn một cái giang hồ hiệp khách, Châu Tinh Chỉ diễn quán trà tiểu nhị. Hắn đi vào quán trà ngồi xuống, hô, pha chén trà. Châu Tinh Chỉ vai diễn tiểu nhị, cho hắn lên bảy chén trà. Chi này quảng cáo truyền ra sau, chọc cười không thiếu người xem. Đối với Phùng Tiểu Cương tới nói, lần này cùng Châu Tinh Chỉ hợp tác là một cái cực tốt bắt đầu. Lần này hợp tác trong lúc đó, hắn cùng Châu Tinh Chỉ đạt tới một hạng miệng hiệp nghị. Về sau ngươi biểu diễn ta điện ảnh, ta biểu diễn ngươi điện ảnh, tốt tốt hợp tác một cái. Chỉ là hai người bọn họ trước mắt đều không có chân chính ở trên điện ảnh hợp tác. Nhưng Châu Tinh Chỉ hôm nay tới kinh thành tuyên truyền thần mộ chi ma chủ truyền thuyết, cho nên Phùng Tiểu Cương hôm nay làm xong thai to mặt lớn ở kinh thành tuyên truyền sau đó, ngay cả đại mỹ nữ Quan Chi Lâm đều không hứng thú chiêu đãi, sớm liền cho Châu Tinh Chỉ gọi điện thoại, nói muốn tốt hảo chiêu đãi Châu Tinh Chỉ lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Tinh gia, tới, hai ta lại đi một cái. Phùng Tiểu Cương lần nữa nâng chén. Châu Tinh Chỉ mỉm cười, nâng chén ba nhau. Lúc này, hai người cũng đã uống nhiều rượu vào trong bụng, men rượu lên đầu, Phùng Tiểu Cương có chút ôm không được trong bụng lời nói. Tại vợ hắn cho bọn hắn rót rượu thời điểm, hắn một bên gấp thức ăn hướng về trong miệng tiến đưa, một bên hỏi, Tinh gia, ngài đạo diễn cái kia bộ điên cuồng thạch đầu hậu kỳ làm xong sao? Chuẩn bị lúc nào chiếu lên a? Châu Tinh Chỉ, làm xong trong khoảng thời gian này, trở về liền muốn làm biên tập công tác, bộ phim này tự sự phương thức rất đặc biệt, biên tập nhiệm vụ có thể sẽ rất nặng. Phùng Tiểu Cương gật gật đầu, cười cười, lại hỏi, Tinh gia, ngài trước đây làm sao coi trọng cái kịch bản này? Không nói dối ngài, cái kịch bản này vốn là Tào Thắng vì ta biết, nhưng ta không coi trọng, kịch bản biết loạn thất bát ao, trò cười đều rất cấp thấp, ngài vĩ đại như vậy diễn viên hài kịch, làm sao lại vừa ý cái kịch bản này a? Thật sự, đây là ta vẫn nghĩ không thông. Hôm nay hai anh em chúng ta gặp mặt, lấy hai anh em ta quan hệ, đúng không? Ta liền không giấu giếm, ngài có thể nói cho ta biết ngài vừa ý cái kịch bản này chỗ nào rồi sao? Châu Tinh Chỉ nghe vậy, vươn đi ra chuẩn bị gấp thức ăn đũa dừng một chút, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía Phùng Tiểu Cương, lại nhìn một chút ngồi ở bên cạnh Từ Phạm. Phùng đạo ngươi cảm thấy cái kịch bản này không tốt? Châu Tinh Chỉ biểu lộ ra kinh ngạc. Phùng Tiểu Cương gặp Châu Tinh Chỉ bộ dáng này cùng ngữ khí, cũng mắt lộ vẻ kinh ngạc, như thế nào? Ngài cảm thấy cái này vở rất tốt? Châu Tinh Chỉ nhịn không được cười khẽ hai tiếng, để đũa xuống, nói đùa tựa như hướng Phùng Tiểu Cương ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, cảm tạ. Cảm tạ Phùng đạo ngài không có vừa ý cái kịch bản này, bằng không như thế tốt kịch bản, chắc chắn là không có chuyện của ta, đúng không? Ha ha. Bởi vì Châu Tinh Chỉ là dùng nói đùa tựa như ngữ khí nói lời nói này, cho nên Phùng Tiểu Cương không có cách nào trở mặt, nhưng trong lòng lại có chút không thoải mái. Châu Tinh Chỉ đây là ý gì? Ám chỉ ánh mắt của ta không được. Ngài cảm thấy cái này vợ rất tốt. Phùng Tiểu Cương chịu đựng trong lòng không thoải mái, hỏi. Châu Tinh Chỉ cúi đầu tiếp tục gắp thức ăn, mỉm cười nói, ta cảm thấy rất tốt ta. Làm sao có thể không tốt đâu? Đây chính là Tào Sinh kịch bản, hắn đến bây giờ tốt giống đều không có viết kịch bản kém a. Phùng đạo ngài đây là không tin Tào Sinh bản lĩnh a? Phùng Tiểu Cương chau mày. Châu Tinh Chỉ lời này nghe vào rất có đạo lý, nhưng hắn Phùng Tiểu Cương tận mắt qua điên cuồng thạch đầu kịch bản một chút nội dung, lấy ánh mắt của hắn nhìn, cái kia kịch bản viết rất lộn xộn, kịch bản lưu loát đều không làm đến, cái này sao có thể là một cái tốt kịch bản? Trong lòng loạn thất bát tao Phùng Tiểu Cương, nghĩ, đổi một chủ đề. Tinh gia, vậy ngài cảm thấy ngài lần này vai chính thần mộ bộ phim này, chất lượng như thế nào? phòng bán vé có thể phá ức sao? Nội địa phòng bán vé phá ức, thời đại này là rất hiếm thấy. Theo lý thuyết, hắn không nên hỏi như vậy. Nhưng gần nhất Trương Nghệ Mưu đạo diễn anh hùng phòng bán vé sớm liền phá ức, gần nhất mắt thấy liền muốn phá 2 ức, Châu Tinh Chỉ bên trên một bộ tác phẩm Thiếu Lâm Túc Cầu như vậy thành công, cho nên, nếu như Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết bộ phim này nếu như phòng bán vé thành công, nội địa phòng bán vé phá ức cũng không phải không có khả năng. Châu Tinh Chỉ nghe vậy cười một cái, hôm nay mới vừa lên chiếu, bây giờ nói phòng bán vé, còn sớm một chút, bất quá, ta thật thích bộ phim này, ta cảm thấy chất lượng không tệ. Phải không? Phùng Tiểu Cương bán tín bán nghi. Trước mắt hắn còn không có nhìn qua bộ phim này, đối với bộ phim này chất lượng, một chút cũng không rõ ràng. Nhưng hắn cảm thấy loại này căn cứ vào đứng đầu tiểu thuyết mạng cải biên mà thành điện ảnh, phòng bán vé sợ là sẽ phải bất tận nhân ý bởi vì căn cứ hắn hiểu, trước mắt đứng đầu tiểu thuyết mạng, độc giả kỳ thực không có bao nhiêu. Tại trên sốt dẻo nhất trang web tiểu thuyết kỳ đi ẩn mạng tiếng Trung, đại bộ phận đứng đầu tác phẩm đặt mua nhân số chỉ có mấy ngàn người. Tào Thắng tác phẩm nhân khí cao một chút, tốt giống cũng liền bạn thanh người đặt mua. Chút nhân số này, Phùng Tiểu Cương là chẳng thèm ngó tới. Nghĩ thầm, coi như những độc giả này đều đi mua vé nhìn Thần Mộ bộ phim này, lại có thể cống hiến bao nhiêu phòng bán vé. Coi như muốn cải biên tiểu thuyết, không nói cải biên tứ đại tác phẩm nổi tiếng, ít nhất cũng muốn cải biên Kim Dung, Cổ Long cái này cấp bậc võ hiệp tiểu thuyết đại gia tác phẩm a. Cải biên một bộ Thần Mộ tính là gì? Tại Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết quay chụp phía trước, hắn đều không biết có quyển tiểu thuyết này tồn tại. Châu Tinh Chỉ không có cùng Phùng Tiểu Cương tranh luận cái đề tài này, mà là hỏi lại, "Phùng đạo, ngài đối với hai to mặt lớn mong muốn phòng bán vé là bao nhiêu a? Có thể nói một chút sao?" Nói đến chỗ này chủ đề, Phùng Tiểu Cương sầm mặt lại, ngựa khí rất khó chịu, vốn là ta đối với bộ này phim mới phòng bán vé mong muốn là rất cao, đáng tiếc, chỗ rạp chiếu phim đám người kia cũng không phải là người đánh, lao tử điện ảnh, bọn hắn vậy mà chỉ cấp 15 sắp xếp phiến, tinh ra ngài nói, đám người kia có phải là người hay không đánh? Ta mới chiếu lên phim mới, sắp xếp phiến không bằng Thành Long phim mới cùng ngài phim mới cũng coi như, vậy mà so đã chiếu lên hơn 10 ngày anh hùng thấp nhiều như vậy, cái này hợp lý sao? A, lễ độ này sao? Chương 607, ngày đầu phòng bán vé, Internet tuyên truyền chương 607, ngày đầu phòng bán vé. Internet tuyên truyền vẫn là tối hôm đó. Quảng Đông Dương Giang, gần nhất về nhà ăn Tết Bảo Kiếm Phong, lúc này đang dùng trong máy vi tính sách tay lưới, xem sơ qua giao diện là Thần Mộ chỗ bình luận chuyện. Không ra hắn sở liệu, theo Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết chiếu lên, Thần Mộ chỗ bình luận chuyện xuất hiện rất nhiều thảo luận bộ phim này thứ mời. Như, đầu năm mùng 1 đi dạp chiếu phim xem phim, ta còn thực sự là lần đầu tiên, bất quá, ta không hối hận, ai cho Châu Tinh Chỉ từ khách cái này tổ hợp quá mạnh mẽ, Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết so ta mong đợi còn muốn tốt nhìn không thiếu, đề nghị tất cả mọi người đi xem một chút. Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết chất lượng có thể a. Tinh ra không diễn vô ly đầu hài kịch, vậy mà cũng sáng chói như vậy, quá tuyệt vời. Hôm nay trước đó, ta cho là Châu Tinh Chỉ diễn Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết chắc chắn là một bộ hài kịch điện ảnh, không nghĩ tới vậy mà không phải hài kịch, để cho ta bất ngờ là bộ phim này vậy mà đập đến tốt như vậy. Cùng Tinh ra coi mắt cái kia nữ diễn viên tốt xinh đẹp a. Có ai biết nàng là ai chăng? Tại tuyến các loại, rất đội. Cuối phim kết thúc quá bó tay rồi. Mỹ nữ Ma Vương Câu dẫn Dương Minh Tú, mắt thấy liền muốn lên giường, vậy mà kết thúc, thao. Có ai biết vai diễn Dương Minh Tú thê tử nữ diễn viên tên gọi là gì sao? Khí chất thật tốt. Hôm nay đi dạp chiếu phim, ta xoan suýt tốt một hồi, muốn nhìn Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết cũng nghĩ nhìn Thành Long đói khát du hy cuối cùng nhìn Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết bộ phim này thỏa mãn ta đối với tiên hiệp điện ảnh tưởng tượng, không hổ là ai cho soạn giả tác phẩm, không biết Thần Mộ tiếp theo bộ phim lúc nào đi ra. A cho, có thể đi ra nói một chút không? Trước máy vi tính, Bảo Kiếm Phong nhìn xem những bài một này, khóe miệng hơi hơi dương lên. Xem như kỳ đi ân người phụ trách, hắn đương nhiên hy vọng Thần Mộ quyển tiểu thuyết này soạn lại điện ảnh có thể bán chạy đặc biệt bán. Dù là Thần Mộ quyển tiểu thuyết này không phải tại kỳ đi ẩn xuất ra đầu tiên, hắn cũng vẫn như cũ hy vọng quyển tiểu thuyết này soạn lại điện ảnh có thể thành công. Bởi vì quyển tiểu thuyết này tác giả Tào Thắng, bây giờ tại kỳ đi ẩn. Cũng bởi vì Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết là bộ thứ nhất căn cứ vào tiểu thuyết mạng soạn lại điện ảnh. Bộ phim này nếu như thất bại, về sau chỉ sợ trong thời gian rất lâu đều không người dám lại đem tiểu thuyết mạng cải biên thành điện ảnh. Nhưng nếu như thành công, ít nhất Tào Thắng tiểu thuyết còn có cải biên thành điện ảnh cơ hội. Những tác giả khác viết tiểu thuyết cũng có khả năng bị công ty điện ảnh và truyền hình nhìn chúng, cải biên thành điện ảnh. Như thế, tiểu thuyết mạng liền có thể thêm một cái phương thức kiếm tiền, mà lại là kiếm nhiều tiền. Trước mắt giới internet văn đàn, không chỉ có đại bộ phận viết lách đều không kiếm được tiền gì, kỳ thực trang web tiểu thuyết cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Thì như trước mắt kỳ đi ẩn, thực hành trả tiền đọc hơn một năm, nhìn qua hồng hồng hỏa hỏa, độc giả đặt mua tiền, web sẽ có thể cùng tác giả chia một nửa. Chợt nghe xong, web sẽ kiếm lợi lớn. Hàng ngàn hàng vạn ký kết viết lách, mỗi ngày đều đang liều mạng gõ chữ, vì kỳ đi ẩn kiếm tiền. Kỳ thực, kỳ đi ẩn trước mắt lợi nhuận rất ít. Năm ngoái một năm tròn, thuần lợi nhuận chỉ có 62 vạn. Vì cái gì ít như vậy? Bởi vì kỳ đi ẩn sẽ vợ cần giữ gìn, năm ngoái bởi vì lưu lượng không ngừng tăng gọn, lại sắm thêm 2 đài sẽ vợ. Mà sẽ vợ không tiện nghi. Mặt khác, còn có nhân viên tiền lương, thủy điện, phí internet, website chi phí quảng cáo, chờ đã. Ngoại trừ những thứ này, còn phải cho không thiếu tác phẩm thanh toán mỗi tháng toàn cần phí, nửa năm thưởng, nguyện phiếu thưởng các loại. Thực hành trả tiền đọc đến bây giờ, kỳ đi ẩn mỗi tuần đại khái lên khung 20 mấy bản tác phẩm. Những thứ này tác phẩm cũng là ký kết, án lấy hiệp ước quy định, sau những trong tác phẩm đỡ này, chỉ cần mỗi ngày bảo trì đổi mới lượng nhất định số lượng từ, đạt đến đầy chuyên cần điều kiện, mặc kệ những thứ này ký kết tác phẩm đặt mua số liệu như thế nào, kỳ đi ẩn mỗi tháng đều phải cho những thứ này tác phẩm thanh toán một bút thưởng chuyên cần. Mặc dù mỗi bản sách thường chuyên cần đều chỉ có mấy trăm khối, nhìn xem không nhiều, nhưng kiếm tiền sách lúc nào cũng cực thiểu số. Sập tiệm tác phẩm một mực là số đông, mỗi tuần lên khung 20 mấy bản tác phẩm có thể kiếm tiền, đại khái chỉ có 2-3 quyển có đôi khi tình huống tốt một điểm mà nói có thể nhiều 1-2 bản. Những thứ khác cũng là không kiếm được tiền. Những thứ này không kiếm được tiền tác phẩm, đại bộ phận cũng sẽ ở 1-2 cái giữa tháng thái giám sau, ký đi ẩn cũng không cần thanh toán thưởng chuyên cần. Nhưng còn có một bộ phận tác phẩm, dù là đặt mua số liệu rất kém cỏi, đều đặt trước có thể chỉ có mấy chục cái, hoặc 1-200 cái, nhưng tác giả vì kiếm lời thưởng chuyên cần, liền kiên trì không ngừng mà mỗi ngày hoàn thành thưởng chuyên cần số lượng tử. Đây chính là hao kỳ đi ẩn lông dê. Kỳ đi ẩn nội bộ lúc họp, không chỉ một lần, có biên tập hoặc cổ đông yêu cầu chém đứt những thứ này bị vùi dập giữa chợ tác phẩm thưởng chuyên cần, tiết kiệm kỳ đi ẩn chi tiêu. Vì chuyện này, Bảo Kiếm Phong cố ý gọi điện thoại cùng Tào Thắng câu thông qua. Tào Thắng ý kiến rất rõ ràng, không chặt. Bảo Kiếm Phong vẫn nhớ Tào Thắng ban đầu ở trong điện thoại là nói như vậy, internet văn học sinh ra không mấy năm, bây giờ không chỉ có đọc tiểu thuyết độc giả nhân số còn chưa đủ nhiều, kỳ thực viết tiểu thuyết tác giả nhân số cũng không đủ nhiều, cho nên chúng ta không chỉ có muốn bồi dưỡng độc giả thị trường, cũng muốn bồi dưỡng tác giả quần thể. Như thế nào bồi dưỡng tác giả quần thể? Cho những cái kia nguyện ý mỗi ngày sáng tác viết lách một phần thưởng chuyên cần, để cho bọn hắn có thể duy trì cơ bản sinh hoạt, cho bọn hắn một điểm gõ chữ động lực, chính là tối tốt bồi dưỡng phương thức. Cho nên kỳ đi ẩn trước mắt ký kết tác giả, đại bộ phận kỳ thực cũng là bị kỳ đi ẩn môi. Cũng là bởi vậy, kỳ đi ẩn năm ngoái thuần lợi nhuận, dù là tăng thêm nhận được tiền quảng cáo, cũng chỉ có 62 bạn. Đương nhiên, cái này cũng cùng Tào Thắng cùng kỳ đi ẩn ký chia tỷ lệ có liên quan. Kỳ đi ẩn trước mắt đặt mua số người nhiều nhất tác phẩm, chính là Tào Thắng tác phẩm. Nhưng Tào Thắng cùng kỳ đi ẩn ký chia tỷ lệ là 82, Tào Thắng cầm 8 thành, kỳ đi ẩn cầm 2 thành. Tào Thắng cuối cùng cầm tới tay, kỳ thực còn không hết 8 thành. Bởi vì kỳ đi ẩn còn phải cho hắn thưởng chuyên cần, nửa năm thưởng, nguyện phiếu thưởng. Cuối cùng tính được, kỳ đi ẩn tại Tào Thắng trong tác phẩm, căn bản là không kiếm được tiền gì. Nếu như kỳ đi ẩn có thể phân đến Tào Thắng tác phẩm một nửa thu vào, năm ngoái thuần lợi nhuận khẳng định muốn tốt nhìn không thiếu. Lúc này, Bảo Kiếm Phong nhìn xem Thần Mộ chỗ bình luận chuyện những cái kia thiết mời, như có điều suy nghĩ. Hắn có chút nhớ vô một cái lao bản Tào Thắng mông ngựa. Hoặc có lẽ là, cho Thần Mộ chi ma chủ truyền thuyết thêm một mùi lửa. Chợ bộ phim này cầm tới cao hơn phòng bán vé cùng danh khí. Hắn cảm thấy này đối Tào Thắng, đối với kỳ đi ẩn, đối với toàn bộ giới internet văn đàn, cũng là có tốt chỗ. Nghĩ như vậy, hắn liền cầm điện thoại di động lên bấm Tào Thắng dãy số. Vận khí không tệ, Tào Thắng rất nhanh liền nghe điện thoại. "Uy, Bảo cuối cùng, năm mới tốt a." Trong điện thoại di động truyền đến Tào Thắng âm thanh. "Bảo Kiếm Phong, Tào tổng, năm mới tốt." "Đúng, Tào tổng, ta có một cái đề nghị, ngài có muốn nghe hay không một chút?" "Là liên quan tới ngài phim mới Thần Mộ chi ma chủ truyền thuyết đề nghị." Tào Thắng có chút ngoài ý muốn. "A, phải không? Ngươi nói xem." "Bảo Kiếm Phong, Tào tổng, ta cảm thấy ngài hoàn toàn có thể mở một thiên tác phẩm đàn trường, tuyên truyền một chút bộ phim này, mặt khác chúng ta ký đi ẩn quan phương cũng có thể tại trong cột công cáo tuyên truyền một chút bộ phim này, thuận tiện có thể làm một cái tiểu hoạt động, tỉ như Thần Mộ chi ma chủ truyền thuyết chiếu lên trong lúc đó toàn bộ đặt trước Thần Mộ quyển sách này, chúng ta website tiễn đưa bộ phim này vé xem phim không tiện gửi cho bọn hắn, thì để cho bọn họ nhìn xong điện ảnh, cầm vé xem phim ảnh chụp cùng toàn bộ đặt trước Thần Mộ đặt mua ghi chép, tới nhận lấy cùng giá vé nhất trí ký đi ẩn đệ. Ngài thấy thế nào? Tào Thắng càng bất ngờ, không nghĩ tới Bảo Kiếm Phong có thể đưa ra dạng này một cái đề nghị. Bất quá, làm như vậy, ký đi ẩn khả năng cao muốn dán lên một khoản tiền. Tào Thắng nghĩ nói, cái chủ ý này không tệ, bất quá, hoạt động này phí tổn, hẳn là từ bộ phim này phát hành phương trả, ngươi đừng vội lấy lộng hoạt động này, ta tới liên hệ phát hành phương, để cho phát hành phương tới liên hệ các ngươi, đến lúc đó, ngươi đi cùng bọn hắn đàm luận cụ thể phí tổn, tốt à? Bảo Kiếm Phong nhãn tình sáng lên, trong lòng vui mừng. Nghĩ thầm, cái chủ ý này không tệ. Suýt nữa quên mất mỗi bộ phim chiếu lên phía trước, cũng là có phát hành phí dụng, bao quát phát hành trong lúc đó tuyên truyền phí. Kỳ đi ẩn hoạt động lần này, hoàn toàn có thể kiếm lợi bộ phim này phát hành phương tuyên truyền phí. Mà Tào Thắng xem như bộ phim này biên kịch, hẳn là có thể cùng phát hành phương thuyết bên trên lời nói. Hắn không biết là, bộ phim này, Tào Thắng không chỉ có là biên kịch, vẫn là chủ yếu người đầu tư một trong. Kết thúc trò chuyện, Tào Thắng cho Hồng Tiến Bảo gọi điện thoại, đem việc này nói một lần. Không chỉ có để cho Hồng Tiến Bảo cùng phát hành phương liên hệ, thuyết phục phát hành phương tại ký đi ẩn tổ chức cái này một hoạt động, thuận tiện còn để cho phát hành phương liên hệ cây rong hạ, Hoàng Kiếm, nào đó đợi không mấy cái chủ yếu internet văn học website, đồng thời khai triển hoạt động này. Đương nhiên, Hoàng Kiếm, nào đó đợi không trên website không có Thần Mộ quyển sách này thu phí trực tiếp, độc giả không cách nào lại những thứ này website đặt mua quyển sách này. Nhưng không có việc gì, hoạt động quy tắc chi tiết có thể thích hợp sửa chữa, cũng không phải nhất định phải toàn bộ đặt trước Thần Mộ có thể thông qua những thứ này website phát ra 8 gậy hoặc 7 gậy vé xem phim. Tào Thắng biết thời kỳ này văn học mạng website phổ biến đều tại hao tổn, trước mắt tốt giống chỉ có kỳ đi ẩn thực hiện lợi nhuận. Cho nên, điện ảnh phát hành phương cùng mấy cái chủ yếu trang web tiểu thuyết mạng hợp tác, khai triển loại hoạt động này mà nói, căn bản vốn không cần bao nhiêu tiền. Tùy tiện cho điểm 3 qua 2 táo, những thứ này trang web tiểu thuyết liền sẽ chạy theo như vịt. Nói xong chuyện này, Tào Thắng trả cho Hồng Tiến Bảo để một đề nghị khác, gia tăng Thần Mộ chi ma chủ truyền thuyết tại trên internet tuyên truyền. Thời đại này tại trên internet tuyên truyền một bộ phim cũng không cần bao nhiêu tiền. Thuê một nhóm thủy quân tới làm việc này, căn bản không hao phí mấy đồng tiền, nhưng lại có thể cấp tốc tại trên internet giang nóng Thần Mộ chi ma chủ truyền thuyết. Bởi vì trước mắt còn không có điện ảnh gì tại thượng chiếu thời điểm, tại trên internet đại lực tuyên truyền. Nhưng Tào Thắng lại biết trên internet lực ảnh hưởng đã so 2 năm trước lớn hơn. Dân mạng nhân số 2 năm này một mực tại đảo lần dâng đi lên. Mà trước mắt lên mạng, đại bộ phận cũng là 20, 40 tuổi cái quần thể này. Cái quần thể này cũng là mua vé xem phim chủ lưu đám người. Trong đó rất nhiều cũng là ở trường sinh viên. Mặc dù bây giờ là năm mới trong lúc đó, sinh viên đều nghỉ. Nhưng sinh viên cái quần thể này, ở niên đại này, năm mới trong lúc đó phổ biến đều hoạt động rất mạnh, tẩu thân phóng hữu là khẳng định, rất nhiều con đứa thích tại Tết xuân trong lúc đó tổ chức học lớp. Cái quần thể này cũng là chia sẻ muốn tối cường quần thể. Phổ biến thích cùng thân bằng nói chuyện trời đất thời điểm, cho chuyện một chút mình biết mới nhất tin tức. Tỷ như, gần nhất quyển sách kia rất hỏa, cái nào bộ phim tối tốt nhìn, cái nào bài hát rất tốt nghe, chờ đã. Hồng Tiến Bảo nghe xong Tào Thắng đề nghị, miệng đầy đáp ứng. Hai năm này hắn cùng Tào Thắng hợp tác nhiều lần, còn nghĩ tiếp tục cùng Tào Thắng hợp tác đâu. Tại trên điện ảnh tuyên truyền, Tào Thắng sách như thế mấy cái tiêu phí không nhiều tiểu kiến nghị, hắn tự nhiên sẽ không quét Tào Thắng mặt mũi. Huống chi, hắn biết Tào Thắng là viết tiểu thuyết mạng nổi danh, ở trên mạng có rất nhiều mê sách. Hắn suy nghĩ, lấy Tào Thắng tại trên internet danh khí, bộ phim này tại trên internet tốt hảo tuyên truyền một chút, có thể hiệu quả sẽ thật sự không tệ. Sáng hôm sau, Thái Dương như thường lệ dâng lên. Nhân dân cả nước số nhiều đều tại tẩu thân phóng hưu. Tất cả mọi người đắm chìm tại ngày lễ bầu không khí bên trong. Nhưng có một tin tức lại tại ngành giải trí lưu truyền ra. Hôm qua chiếu lên Đói Khát Du Hí bộ này từ trung nguyên nhất điểm hôi biên kịch, Thành Long vai chính bên trong đẹp hợp phách mạng lớn, cầm xuống đầu năm mùng một ngày lẻ phòng bán vé quán quân, ngày lẻ thu hoạch 1.082 vạn phòng bán vé. Xếp hàng thứ 2 chính là đã chiếu lên gần nửa tháng Anh Hùng ngày lẻ phòng bán vé 847 vạn. Bài danh thứ 3 chính là trung nguyên nhất điểm hôi biên kịch, Châu Tinh Chỉ vai chính Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết ngày lẻ phòng bán vé 694 vạn. Khiến người ngoài ý, nhưng lại không phải thật bất ngờ là Phùng Tiểu Cương phim mới thai to mặt lớn. Từng nhiều lần cầm xuống chúc tuổi đương phòng bán vé vô địch Phùng Tiểu Cương, năm nay phim mới thai to mặt lớn hôm qua ngày lẻ phòng bán vé vậy mà chỉ có 448 vạn. Mặc dù xếp tại hôm qua ngày lẻ phòng bán vé tên thứ 4, cũng không đủ xếp hạng thứ nhất Đói Khát Du Hí một nửa phòng bán vé. Kinh thành sân bay. Trưa hôm nay 8 điểm nhiều. Phùng Tiểu Cương cùng các Bưu, Quan Chi Lâm bọn người đang tại phòng chờ máy bay chờ đợi đăng ký, hai to mặt lớn chủ sáng đoàn đội, hôm qua tại kinh thành có mặt lần đầu lễ, hôm nay muốn đi Thượng Hải chạy tuyên truyền. Lẽ ra, hôm nay đối bọn hắn tới nói, hẳn là một cái vui vẻ thời gian. Những năm qua Tết Xuân Đương, Phùng Tiểu Cương dẫn dắt phim mới chủ sáng đoàn đội ra ngoài làm tuyên truyền thời điểm, tâm tình cũng là bồng đồng, nhưng hôm nay, sáng sớm Phùng Tiểu Cương liền biết được hôm qua phòng bán vé số liệu cùng xếp hạng, tâm tình lúc đó trở nên rất tồi tệ. Tâm tình hỏng bét, một mực lan tràn đến bây giờ. Hơn nữa, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cái này tâm tình hỏng bét còn muốn tiếp tục kéo dài tiếp. Ngồi tại vị trí trước Phùng Tiểu Cương, mặt đen thui, sắc mặt rất khó nhìn. Tản ra khí tràng, để cho các Bưu, Quan Chi Lâm bọn người từng cái bất động thanh sắc rời vị trí, cũng không dám ngồi ở bên cạnh hắn. Phùng Tiểu Cương ý xấu tình, các Bưu bọn người có thể đoán được. Dù sao, hai to mặt lớn hôm qua lần đầu, ngày hôm qua phòng bán vé số liệu, bọn hắn đều rất chú ý, đều thông qua riêng phần mình con đường biết ngày hôm qua phòng bán vé con số cùng thứ tự. Nói thật, mấy người bọn hắn tâm tình cũng không quá tốt. Nhưng không có người giống Phùng Tiểu Cương dạng này đem ý xấu tình hiện ra mặt. Phùng đạo cái này tâm tính công phu, còn không có nuôi đến nơi đến chốn a. Cát Bưu hơi hơi tới gần bên cạnh đại mỹ nữ Quan Chi Lâm, thấp giọng đáp lời. Hắn mặc dù dáng dấp không được, nhưng mấy năm này tại Phùng Tiểu Cương lực nâng phía dưới, danh khí càng lúc càng lớn, lần này hiếm có cơ hội cùng quan đại mỹ nữ hợp tác diễn kịch, có cơ hội, hắn đương nhiên cũng nghĩ cùng quan đại mỹ nữ quen thuộc. Long thích cái đẹp, mọi người đều có đi. Huống chi, quan đại mỹ nữ tại vòng tròn bên trong chuyện xấu cũng không phải là ít, người khác có thể một hôn nàng dung mạo, ta chưa hẳn không có cơ hội. Quan Chi Lâm một đôi so cả sự lạn mắt to còn lớn hơn ánh mắt, liếc qua cách đó không xa Phùng Tiểu Cương, mỉm cười nói, ta có thể hiểu được, Phùng đạo giỏi nhất đem ra được chính là vé xem phim của hắn phòng, ngày hôm qua phòng bán vé không quá tốt, tâm tình của hắn không tốt, rất bình thường. Nàng cũng đệ thấp lấy âm thanh. Chương 608, vừa ra cửa liền lên tin tức chương 608, vừa ra cửa liền lên tin tức Cao Thắng, ngươi hôm nay đi ngươi nhị cô nhà bà nội sao? Hôm nay sáng sớm, Cao Thắng cùng phụ mẫu ăn chung bữa ăn sáng thời điểm, mẫu thân mỉm cười hỏi thăm. Trước đó không có kế hoạch hóa gia đình, cho nên thế hệ trước trên cơ bản đều có mấy cái huynh đệ tỷ muội. Tào Thắng ra ra, mãi mãi mặc dù qua đời sớm, nhưng ra ra hắn ba cái muội muội còn khỏe mạnh. Tào Thắng gào các nàng cô nãi nãi. Dựa theo năm trước lệ cũ, hắn năm mới trong lúc đó muốn đi mấy cái cô nãi nãi nhà chúc Tết. Tào Thắng túi đầu ăn trong chén mì sợi. Năm mới trong lúc đó bữa sáng bình thường đều là mì sợi, nhưng mì sợi tương đối ít, bình thường sẽ thả một chút gà giả canh, thịt gà, trứng luộc nước trà. Ngày mồng 8 tháng chạp đồ ăn những thứ này, đồ ăn nhiều mà thiếu, hương vị cũng rất khen. Ngay mấy lần, nuốt xuống trong miệng mì sợi. Tào Thắng ngẩng đầu nhìn về phía cha mẹ, "Cha, mẹ, tối hôm qua có bằng hữu gọi điện thoại mời ta tham gia điện ảnh tuyên truyền, cho nên năm nay ta chỉ sợ không thể lại đi ra bái niên, nếu không thì các ngươi giúp ta đi một chuyến, đang tốt các ngươi rất lâu không có trở về, cùng nhị cô nãi nãi, tam cô nãi nãi các nàng đều thời gian rất lâu không gặp, các ngươi coi như đi phía dưới thân thích." Cha mẹ hắn nghe vậy, đều nhíu mày. Tào Thắng mâu thân vô ý thức hỏi, "Bằng hữu gì nha? Gọi ngươi đi tuyên truyền điện ảnh. Điện ảnh gì cần ngươi tuyên truyền?" Tào Thắng phụ thân, "Cái gì tuyên truyền điện ảnh? Là ai gọi ngươi cùng đi xem phim a? Ngày mùng 2 Tết ngươi không đi ra chúc Tết, ngươi đi cùng bằng hữu chúc Tết. Còn để cho ta và mẹ của ngươi giúp ngươi đi chúc Tết. Đủ cho ngươi nói ra được." Phụ thân rất không cao hứng. Bởi vì nhi tử không đi cô nãi nãi nhà chúc Tết, ném đến là hắn cái này lão tử khuôn mặt, tào thắng cô nãi nãi, đều là hắn thân cô, cha mẹ của hắn đã qua đời tình huống phía dưới, cô chính là chí thân của hắn trưởng bối. Tào thắng bật cười, giảng giải, Châu Tinh Trì Hồng Tiến bảo các ngươi nghe nói qua sao? Là bọn hắn gọi ta đi hỗ trợ tuyên truyền điện ảnh, cái kia điện ảnh là chúng ta cùng một chỗ đầu tư chủ, hôm qua mới vừa lên chiếu, ta liền không có tham gia, bọn hắn đều rất có ý kiến, mãnh liệt yêu cầu ta đi hỗ trợ tuyên truyền, ta thật không dễ chối từ. Tào thắng mâu thân, chu cái gì chỉ? Cái gì bảo? Ai vậy? Tào thắng phụ thân, cái gì bảo? Mặt mũi lớn như vậy? Không phải. Ngươi mới vừa nói các ngươi cùng một chỗ đầu tư điện ảnh. Ngươi còn đầu tư điện ảnh? Đầu bao nhiêu tiền a? Tào thắng phụ thân hỏi, chăm chú nhìn Tào thắng biểu lộ. Tào thắng, không sai biệt lắm 2000 bạn a. Bao nhiêu? Tào thắng sắc mặt phụ thân biến đổi, Tào thắng mâu thân cũng giật nảy cả mình, mở to hai mắt. Tào thắng, không sai biệt lắm 2000 bạn. Tào thắng mâu thân, ba người các ngươi cùng một chỗ ném. Chính ngươi đầu bao nhiêu nha? Tào thắng, Châu Tinh Chỉ không có đầu tư, hắn là bộ phim này diễn viên chính, Hồng Tiến bảo đầu tư, cá nhân ta đầu tư không sai biệt lắm 2000 bạn. Mẹ nó, 2000 bạn. Tào thắng phụ thân thốt ra một câu thô tục. Mẹ nó cũng không phải nào đó đầu chọc quê hương đặc sản. Tại Tào thắng nhà hương, mẹ nó chính là một câu thường gặp thô tục. Cùng với tương tự, còn có một câu sách bổ bởi vì hai chữ này, trước kia Tào thắng trông thấy buồn cầu đài đẩy ra một cái việt sách càng vui vẻ tiết mục lúc, là chỗ mắt nghẹn họng. Tào thắng mâu thân, một mình ngươi liền đầu tư nhiều tiền như vậy. Vậy ngươi hôm qua đang ở trong nhà ăn Tết. Bằng hữu của ngươi nói rất đúng. Tất nhiên đây là gì địa ảnh, ngươi đầu nhiều tiền như vậy đi bảo, vậy ngươi chính xác hẳn là đi tuyên truyền một chút. Tốt hảo tuyên truyền. Nhanh đi. Ngươi mấy cái cô nãi nãi nơi đó, ta với ngươi cha đi chạy một chút liền chúng phải. Tào thắng phụ thân ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tào thắng nhìn tốt một hồi, thần sắc trở nên rất phức tạp, thật lâu, Tào thắng phụ thân gật gật đầu, trầm giọng nói, ngươi đổ chó hoang, bây giờ chơi đến thực sự là càng lúc càng lớn, ta với ngươi mẹ nằm mộng cũng muốn không đến ngươi đầu tư một bộ phim, liền đầu nhiều tiền như vậy đi bảo, không sai biệt lắm 2000 bạn. Nhà chúng ta bát đại tổ tông cộng lại đều không kiếm được qua nhiều tiền như vậy, như là đã ném nhiều tiền như vậy tiến bảo, vậy thì tốt hảo đi tuyên truyền a. Chúc cái chuyện, ngươi cũng đừng quan tâm. Ngươi cô nãi nãi các nàng nếu là biết ngươi đầu nhiều tiền như vậy ra ngoài, ngươi năm nay không đi chúc Tết, các nàng chắc chắn cũng sẽ không trách ngươi. Tào thắng mâu thân phụ họa, chính là cha ngươi thế nhưng là các nàng cháu trai nhà mẹ. Ngươi là các nàng cháu trai nhà mẹ tôn, các nàng cũng họ Tào nha. Ngươi cái này cháu trai có tiền đồ, các nàng chỉ có thể cao hứng, sẽ không chọn ngươi lý, ngươi liền yên tâm đi làm việc của ngươi a. Khi biết Tào thắng tại bộ phim này, quan vào trong không sai biệt lắm 2000 bạn sau, cha mẹ của hắn thái độ tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn, đều thúc giục Tào thắng nhanh đi tuyên truyền điện ảnh. Tào thắng liền biết có thể như vậy. Hắn nghèo hơn nửa đời người phụ mẫu, đối với tiền rất mất cảm, chỉ cần biết rằng hắn tại trên chuyện nào đó, đầu đồng tiền lớn, bọn hắn liền chỉ biết ủng hộ. Cho nên, vừa rồi cha hắn hỏi hắn tại trên bộ phim này, đầu bao nhiêu tiền thời điểm, Tào thắng không có dấu giếm, nói chân thực con số. An điểm tâm xong, Tào thắng ra môn, mở ra Land Rover dương phía sau, đem trong cốc sau rượu thuốc lá các loại tất cả quà tặng đều chuyển vào nhà chính, phụ mẫu cũng cùng đi theo chuyện. Chuyển xong, cha mẹ của hắn liền thúc giục hắn nhanh đi làm việc. Tào thắng mang lên tối hôm qua liền đã thu thập tốt hành lý, cùng một ly sáng sớm vừa pha trà, liền lái xe lên đường. Tối hôm qua hắn cùng Hồng Tiến Bảo ở trong điện thoại đã hẹn dễ hội họp địa điểm, Thượng Hải. Cho nên, hắn hôm nay muốn đuổi đi Thượng Hải. Đương nhiên, hắn sẽ không lái xe đi Thượng Hải. Vừa tới, thời đại này không có điện thoại di động hướng dẫn, hắn nghĩ tự mình lái xe đi Thượng Hải, lộ không quen, trên đường không muốn biết chậm trễ bao nhiêu thời gian. Thứ hai, Thượng Hải chỉ là thân mộ chi ma chủ truyền thuyết tuyên truyền một cái thành thị. Tại Thượng Hải tuyên truyền một ngày, ngày mai sẽ phải đi tới một tòa thành thị, kế tiếp một đoạn thời gian, hắn khả năng cao muốn mỗi ngày đều đổi một tòa tân thành thị. Loại tình huống này, hắn lái xe đi Thượng Hải, liền lộ ra rất ngu. Hắn chẳng lẽ có thể lái xe đi tuyên truyền điện ảnh mỗi một tòa thành thị? Cho nên, hắn hôm nay lái xe chỗ cần đến là thành phố sân bay. Đến sân bay, đem xe dừng ở bãi đậu xe của phi trường, chờ hắn làm xong điện ảnh công tác tuyên truyền, trở về thời điểm, còn có thể lái xe về nhà. Đến nỗi xe dừng ở sân bay bãi đỗ xe, có thể muốn không thiếu phí đỗ xe. Chớ chê. Cho đến ngày nay, hắn vẫn quan tâm như vậy chút món tiền nhỏ. Dọc theo đường đi, đại bộ phận cũng là đường đá. Năm nay Tết xuân phía trước, bên này tuyết rơi xuống, cho nên loang loang lổ lổ đường đá bên trên có rất nhiều nước đọng hố. Như thế hỏng bét đường xá, tránh ra xe Tào thắng nhíu chặt mày. Nhưng trên đường cỗ xe rất ít, để cho hắn lúc nào cũng không nhịn được nghĩ tăng tốc độ xe. Nhưng hỏng bét đường xá, tốc độ xe một nhanh, liền khó tránh khỏi sẽ làm bị thương xe. Cho nên dọc theo đường đi, hắn đều tại tăng tốc cùng không tăng tốc trong quân quýt trải qua. Tốt tại tiến vào nội thành sau, đường xá muốn tốt không thiếu. Đến sân bay, Tào thắng từ trên xe bước xuống thời điểm, đã mang lên trên mũ lưỡi chai cùng lớn khăn quàng cổ. Khăn quàng cổ che khuất phía dưới nửa gương mặt. Trời lạnh như vậy, ăn mặc như vậy, cũng không nổi bật. Hắn kéo lấy dương hành lý tiến vào vé sảnh, mua vé máy bay, ngoặt vào phòng chờ máy bay. Tìm một cái chỗ ngồi xuống, lấy điện thoại cầm tay ra. Trông thấy mấy cái điện thoại chưa nhận, theo thứ tự là Vương Tịnh, Khúc Hải cùng Hoàng Lập Quân đánh tới. Còn có bọn hắn gửi tới mấy cái tin tức. Vương Tịnh, lão bản, ta đã đến Thượng Hải cầu vòng sân bay, đã liên hệ ký đi ẩn mạng tiếng Trung phái xe tới sân bay đợi ngài. Ngài đến, nhớ ký gọi điện thoại cho ta, ta ở phi trường đợi ngài. Khúc Hải, lão bản, ta đến Thượng Hải. Ngài xuống phi cơ sau, điện thoại cho ta, ta đến tiếp cơ khẩu đón ngài. Hoàng Lập Quân, lão bản, ta đến cầu vòng sân bay, đã cùng Vương Tịnh, Khúc Hải tụ hợp, ngài mua tốt vé máy bay, nhớ kỹ đem cấp lớp dùng tin tức phát cho ta, chúng ta dễ nên đón ngài. Xem xong ba người này gửi tới tin tức, Tào Thắng khẽ cười phía dưới. Tối hôm qua hắn quyết định tới Thượng Hải cùng Châu Tinh Trì Hồng Tiến bảo bọn người tụ hợp sau đó, liền cho Vương Tịnh bọn hắn gọi điện thoại, để cho bọn hắn sáng hôm nay đuổi tới Thượng Hải. Bởi vì kế tiếp một đoạn thời gian, hắn muốn gián tiếp cả nước nhiều cái thành thị, vì điện ảnh làm tuyên truyền. Một thân một mình đi theo điện ảnh chủ sáng đoàn đội, hắn sợ có một số việc chính mình đứng ra không tiện. Dù sao, hắn bây giờ gương mặt này, cả nước rất nhiều người đều nhận ra. Đã sớm là nhân vật công chúng. Tham gia điện ảnh tuyên truyền mà nói, khó tránh khỏi sẽ bị fan hâm mộ để mắt tới. Đến lúc đó, hắn muốn mua chút gì, có thể đều không tiện. Mặt khác, Hàn Quốc thuật diễn nghĩa tu chân chat gờ giúp đều còn tại đăng nhiều kỳ trạng thái, mỗi ngày đều cần mất thời gian gõ chữ. Bằng không tồn cạo đỉnh không được mấy ngày. Bởi vậy, hắn cần phải có người giúp hắn xử lý cuộc sống và trong công tác một chút việc vặt, như thế, liền có cần thiết đem Vương Tịnh bọn người kêu lên. Đến nỗi, cái này sẽ để cho bọn hắn cái này năm mới qua không tốt. Quay đầu bù một cái đại hồng bao, chờ thêm xong năm, lại cho bọn hắn bù một cái nghỉ đông, hẳn là liền ok. Ngài, ngài tốt. Ngay tại Tào Thắng túi đầu cho Vương Tịnh bọn hắn hồi phục tin tức thời điểm, một đôi sạch sẽ giày thể thao đi tới Tào Thắng mặt phía trước, một cái chần chờ giọng nữ mở miệng đáp lời. Tào Thắng tại điện thoại trên phím ấn gõ chữ tay một trận, ngẩng đầu nhìn lại. Trông thấy một tấm xinh xắn cô nương kiểm. Cái gì là cô nương kiểm? Tại Tào Thắng trong ấn tượng, cô nương kiểm phổ biến tương đối mộc mạc, đại bộ phận đều không trang điểm, một phần nhỏ sẽ có chút kỹ xảo không quá tốt đạm trang. Ánh mắt rất thanh tịnh, rất trắng rõ ràng. Tiểu tóc rất đơn giản, hoặc là đuôi ngựa đơn giản biện, hoặc là một cái bím tóc, tóc cắt ngang trán cũng rất đơn giản, số nhiều cũng là liếc tóc cắt ngang trán, số ít không có tóc cắt ngang trán hay là cùng tóc cắt ngang trán. Nhìn kỹ, còn có thể trông thấy các nàng trên mặt lông tơ. Trước mắt gương mặt này chính là như thế, không có trang điểm, đơn giản liếc tóc cắt ngang trán. Quần jean màu hồng áo lông. Gặp Tào Thắng ngẩng đầu lên, cô nương này con mắt mở to mấy phần, kinh hỉ nói, "Ngài, ngài là trung nguyên nhất điểm hôi. Ngài thực sự là trung nguyên nhất điểm hôi." Sau một câu, thanh âm của nàng có chút lớn, đem phụ cận ánh mắt không ít người đều hấp dẫn tới. Tào Thắng lúc đó liền gật cười, nghĩ thầm, xong, sớm biết nhường Khúc Hải, Hoàng Lập Quân tới đây tụ hợp liền tốt. Hiện tại hắn muốn tự mình đối mặt trước mắt cái này kích động cô nương, cùng với chung quanh rất nhiều chở phi cơ hành khách. Quả nhiên, không bao lâu, Tào Thắng liền bị một đám hành khách vây. Cái này tìm hắn muốn ký tên, cái kia tìm hắn muốn phương thức liên lạc, còn có người cầm kèm theo máy ảnh muốn cùng hắn chụp ảnh chung. Trong đó không thiếu 40-50 tuổi trung nhân nhân. Cái này một số người đều rất vui vẻ, cả đám đều tự xưng là Tào Thắng mê sách, còn có tự xưng hắn mê điện ảnh. Tào Thắng trong lòng tình tưởng những thứ này nhân đại bộ phận đều không phải là sách của hắn mê, càng không phải là hắn mê điện ảnh. Những thứ này người sở dĩ vây lại tham gia náo nhiệt, càng nhiều hơn chính là góp dỗ. Hắn không thành danh thời điểm, cũng là người bình thường một cái. Bởi vậy, hắn biết rõ người bình thường một chút tâm lý. Tỷ như, tại cái nào đó công cộng nơi, đột nhiên gặp phải cái nào đó danh nhân, dù là chính mình cho tới bây giờ đều không phải là cái này danh nhân fan hâm mộ, gặp rất nhiều người tiến tới muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung cái gì, chính mình cũng biết muốn đi góp một chút náo nhiệt, bởi vì chỉ cần lấy được cái kia danh nhân ký tên hoặc chụp ảnh chung, liền có thể cầm cái này ký tên hoặc chụp ảnh chung đi khoe khoang. Có thể nói, nhìn, ta ngày đó tại cái kia thương trường, nhìn thấy cháu trai này, ta còn muốn đến hắn ký tên, chụp ảnh chung, đâu? Tại sao phải? Hắc hắc, cháu trai kia có thể choáng váng, ta nói là hắn fan hâm mộ, hắn liền tin. Ngươi biết không? Lúc đó ta còn cố ý đạp chân của hắn đâu. Hắn không chỉ có không có sinh khí, còn cười nói với ta cảm tạ. Cảm ơn ta đối hắn ủng hộ. Phòng chờ máy bay bên trong, Tào Thắng một bên cho những thứ này xông tới đám fan hâm mộ ký tên, chụp ảnh chung, trong đầu một bên chuyển những thứ này loạn thất bát tao ý niệm. Ý niệm vừa mới chuyển đến nơi này, hắn đột nhiên hai chân kẹp lấy, cái mông lui về phía sau nhếch lên. Thảo, vừa rồi có người đối với hắn hầu tử thâu đảo. Ai hạ lưu như vậy? Tào Thắng ánh mắt tả hữu tìm thoa, không có phát hiện ai biểu lộ khác thường, nhưng vừa vặn rõ ràng có người xuống tay với hắn. Hắn nghĩ chen đi ra, nhưng căn bản cũng chen không đi ra. Đang tại hắn hoảng hốt thời điểm, tới mấy cái bảo an, giúp hắn giải vây, cuối cùng đem hắn mang vào bên cạnh phòng khách quý. Sáng sớm vừa lên phi cơ, hắn hiện thân sân bay, bị fan hâm mộ bao vây tin tức liền xuất hiện tại trên internet. Tiêu đề là: Trung Nguyên nhất điểm hôi lẻ loi một mình hiện thân sân bay, thảm tao fan hâm mộ vây giết. Bản này tin tức có đủ có chân tướng, cấp tốc dẫn tới đại lượng dân mạng vây xem. Bản này tin tức khu bình luận cũng náo nhiệt, xuất hiện đại lượng bình luận. Như ngày mùng 2 Tết, đi máy bay ra ngoài chúc Tết. Gia hỏa này nhà thân thích, có chút xa. Ta nhớ được chính hắn nói qua cha mẹ của hắn cũng là thành thành thật thật nông dân a. Nông dân nhà chúc Tết muốn đi máy bay. Xem như ai cho đồng hương, nếu là sớm biết hắn hôm nay sẽ đi sân bay, ta chắc chắn đi sân bay chặn hắn, đáng tiếc, đáng tiếc. A cho, ngày mùng 2 Tết, ngươi không tham gia điện ảnh tuyên truyền, còn có rảnh rỗi đi phi trường gặp fan hâm mộ. Thực sự là gan mập a. Như thế đại danh quý cũng dám một cái người đi sân bay, lòng can đảm quá mập. Đội mũ, khăn quàng cổ, lại còn có thể bị fan hâm mộ nhận ra. Đây sẽ không là hắn tự biên tự diễn a. Hắc hắc, ta tại hiện trường, ta thừa dịp sờ loạn hắn một cái, hắn ngay lúc đó phản ứng, chết cười ta. Huy Châu, Lương Hồng bay qua Tết không có nghỉ định kỳ, xem như vui thông vong a người phụ trách, cái này năm mới, hắn chủ động an bài cho mình trực ban, bởi vì hắn cảm thấy năm mới trong lúc đó quán net sinh ý hẳn là sẽ rất tốt, cho nên cố ý không có về nhà ăn Tết, lưu lại Huy Châu tuần sắt từng nhà chi nhánh. Chỉ là, hôm nay là ngày mồng 2 Tết, người trẻ tuổi phổ biến tại chúc Tết, cho nên trong quán internet khách nhân không nhiều, hắn dò xét mấy nhà chi nhánh, liền không có tiếp tục đi dò xét. Trở lại Huy Châu học viện đường cái đối diện lao điếm, Lương Hồng Phi cho mình mở một đài máy móc, lên mạng tìm thú vui, giết thời gian. Nhìn một chút, hắn liền thấy lao bản Tào Thắng tin tức. Ngày mồng 2 Tết, lao bản liền lên tin tức. Lương Hồng Phi thấy vừa lại kinh ngạc lại tốt cười. Xem xong tin tức, hắn trong lúc vô tình phát hiện khu bình luận có một cái thiệp nâng lên thần mộ chi ma chủ truyền thuyết, nghĩ tới đây là Tào Thắng biên kịch, đầu tư điện ảnh, trong lòng của hắn khẽ động, đống nhiên rất muốn đi rạp chiếu phim nhìn một lần bộ phim này. Tào Thắng biên kịch, Châu Tinh Chỉ diễn viên chính, điện ảnh như vậy lực hấp dẫn đối với hắn có chút lớn. Chương 609, chất lượng tại tuyến, danh tiếng khuyết tán. Chương 609, chất lượng tại tuyến, danh tiếng khuyết tán. Lương Hồng Phi tới đến một nhà rạp chiếu phim, mua thần mộ chi ma chủ truyền thuyết vé xem phim, đợi mười mấy phút, liền cắt góc vào sân xem phim. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, hôm nay là ngày mồng 2 Tết, cái này trong phòng chiếu phim vậy mà ngồi không ít người, chừng phân nửa châu ngồi đều ngồi người. Trong tiểu thuyết đứng đầu điện ảnh chiếu lên, cơ hồ cũng là buổi diễn chật ních. Nhưng trong thực tế rạp chiếu phim, đặc biệt là thành phố nhỏ trong rạp chiếu phim, có rất ít xuất hiện đầy tràn tình huống xuất hiện. Lương Hồng Phi trước đó tới rạp chiếu phim nhìn qua mấy lần điện ảnh, gần nhất một lần là năm trước chiếu lên Anh Hùng. Anh Hùng Minh Tinh đội hình không thể bảo là không lớn, tuyên truyền phát hành cũng còn được rất nhu bức, đoạn thời gian kia liên quan tới Anh Hùng tuyên truyền, có thể nói là phô thiên cái địa. Rạp chiếu phim cho Anh Hùng sắp xếp phiến cũng là cao đến kinh người. Nhưng hắn năm trước tới rạp chiếu phim nhìn Anh Hùng thời điểm, toàn bộ trong phòng chiếu phim cũng chỉ là ngồi chừng phân nửa châu ngồi mà thôi. Liên cái này đã là hắn thấy qua người nhiều nhất phòng chiếu phim. Năm ngoái mùa hè, hắn cùng một cô nương ra mắt, tới rạp chiếu phim nhìn một bộ phim kinh dị thời điểm, toàn bộ trong phòng chiếu phim trừ hắn và vị cô nương kia, cũng chỉ có 3-4 người xem. Mặt khác mấy lần tới rạp chiếu phim xem phim, trong phòng chiếu phim cũng chỉ có 1-2 chục cái người xem mà thôi. Đây là cái thời đại này phổ biến hiện tượng. Bằng không, thị trường quốc nội lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như vậy, vì cái gì đại bộ phận hàng nội địa điện ảnh phòng bán vé đều không phá được 1.000 vạn? Vì cái gì phòng bán vé hơn nước phim nữa, có thể đếm được trên đầu ngón tay? Thượng tọa tỷ lệ cao, chỉ có những cái kia tốt lai ổ đứng đầu mạng lớn. Thì như tỷ ta nịt lúc chiếu phim. Trong phòng chiếu phim, điện ảnh bắt đầu phát ra. Để cho Lương Hồng Phi bất ngờ chỗ càng ngày càng nhiều. Như, Châu Tinh Chỉ tại trong bộ phim này vậy mà không khôi hài, không chỉ có không khôi hài, còn rất đúng đắn. Như, bộ phim này đặc hiệu, ngoài dự liệu của hắn Tinh Lương. Mặc dù đặc hiệu ống kính tốt giống không phải đặc biệt nhiều, nhưng mỗi một cái đặc hiệu ống kính đều rõ ràng so cái khác hàng nội địa điện ảnh càng tinh xảo hơn. Lưu Diệp Phi vai diễn Thiên Kim tiểu thư, kinh diễm hắn. Mới xuất đạo nàng, nhìn qua như vậy ngây ngô, ánh mắt tinh khiết đến không tưởng nổi. Vấn Tiên Tông đủ loại pháp thuật, phi kiếm, cũng làm cho Lương Hồng Phi kinh ngạc. Dương Minh Tú đang Vấn Tiên Tông học nghệ quá trình, để cho Lương Hồng Phi có thân lâm kỳ cảnh cảm giác, phản phất trước mắt thật có một cái tu chân thế giới chờ hắn đi tới. Mà cái này chính là tiên hiệp tiểu thuyết cùng tiên hiệp điện ảnh mỹ lực chỗ. Nó có thể mỗi cái độc giả, người xem thả sức tưởng tượng, nhường ngươi tin tưởng thật có như thế một cái thế giới tồn tại, nhường ngươi nhịn không được huyễn tưởng chính mình cũng có tu luyện cơ hội, có trường sinh bất lão cơ hội, có phi thiên độn địa cơ hội. Xem chiếu bóng xong, từ rạp chiếu phim sau khi ra ngoài, Lương Hồng Phi trong đầu còn xuất lại trong bộ phim này rất nhiều nhân vật, kịch bản. Một bộ tốt điện ảnh hẳn là cái dạng gì? Có người nói, hẳn là có thể để cho người ta xúc động, có thể khiến người ta cảm động, chính là một bộ tốt điện ảnh. Có người nói, hẳn là có thể đối với người xem đưa đến giáo dục tác dụng, giọng chính điện ảnh đều nghĩ đạt đến cái mục tiêu này. Có người nói, hẳn là để cho người ta tại xem phim thời điểm, có phát hiện khắp nơi lo lắng, đồng thời thông qua suy luận của mình, phỏng đoán đến trên chân tướng trí lực cảm giác vui thích. Chờ đã. Đủ loại thuyết pháp, chưa kết luận được. Mà lúc này, ngồi vào trong xe Lương Hồng Phi, một bên đưa tay cho xe châm lửa, một bên sinh ra một điểm hiểu ra, có thể, một bộ tốt điện ảnh hẳn là có thể để cho người xem giống như đã trải qua một hồi tuyệt vời lữ trình. Mà thân mộ chi ma chủ truyền thuyết liền để hắn phảng phất đi tu chân giới du lịch một chuyến, mắt thấy một cái tên là Dương Minh Tú ma chủ cái kia ầm ầm sóng dậy một đời. Đúng vậy, Lương Hồng Phi bây giờ cũng có xe. Kể từ Vui Thông Vong A đại lý vượt qua 8 nhà về sau, Tào Thắng liền cho hắn phê một bút tài chính, mua sắm một chiếc hai tay sạn tạ nạ, cung cấp hắn bình thường mở lấy đi dò xét tất cả nhà chi nhánh. Kể từ có chiếc xe này, Lương Hồng Phi đối tượng hẹn hò cấp bậc đều để cao một đoạn. Từ đây, hắn có một cái mục tiêu mới, mở càng nhiều chi nhánh, tranh thủ sớm ngày thay đổi một cái xe mới. Hắn rất chờ mong chờ mình thay đổi xe mới sau, đối tượng hẹn hò cấp bậc có hay không còn có thể lại để thăng một đoạn. Đến nỗi kết hôn, hắn cảm thấy không nổi. Phải đợi sự nghiệp của mình đạt đến đỉnh phong, trong thời gian ngắn, không có cách nào đạt đến cao hơn thời điểm, hắn cảm thấy mới là chính mình bắt đầu thi lo lúc kết hôn. Bằng không, sớm kết hôn, về sau sự nghiệp càng tốt, gặp phải càng tốt nữ nhân làm sao bây giờ? Cái kia không lỗ sao? Bất quá, lái xe trên đường trở về, hắn nghĩ cũng không phải xe cùng đối tượng hẹn hò, mà là tại mỗi một nhà Vui Thông Vong A nội bộ, dán lên thần mộ chi ma chủ truyền thuyết áp phích, giúp lão bản tuyên truyền bộ phim này. Mặt khác, hắn còn muốn hỏi một chút lão bản, muốn hay không tại trong mỗi nhà chi nhánh, lộng một cái tiểu hoạt động, tỉ như cầm thần mộ chi ma chủ truyền thuyết vẽ xem phim tới trong tiệm nạp tiền, cho nhất định ưu đãi. Mặc dù hắn là Tào Thắng học trưởng, nhưng bây giờ Tào Thắng là lão bản của hắn. Bây giờ có cơ hội như vậy, hắn đương nhiên muốn lấy lão bản niềm vui. Muốn làm thì làm. Lái xe về Vui Thông Vong A một hào cửa tiệm, hắn không có vội vã xuống xe, mà là lấy điện thoại di động ra gọi Tào Thắng dây số. Nghĩ tại trong điện thoại xin chỉ thị. Chỉ là, Tào Thắng đã leo lên bay hướng Thượng Hải máy bay hành khách, hắn điện thoại di động đã không gọi được. Không sai biệt lắm thời gian, cả nước các nơi đều có không ít người đi vào rạp chiếu phim, mua vé quan sát Thần Mộ Chi Ma Chủ truyền thuyết. Thần Mộ mê sách không thiếu. Không hiểu rõ văn học mạng hiện trạng một số người, tự cho là mình có thể đại khái tính toán rõ ràng mộ vốn tiểu thuyết mạng độc giả nhân số. Tỷ như, tra một chút quyển sách này ở trên mạng lượng cơ lạc, hoặc số người sưu tầm, nếu như quyển sách này xuất bản thực thể sách, lại tra một chút quyển sách này lượng tiêu thụ. Cho là dạng này, liền có thể đại khái tính toán rõ ràng quyển sách này độc giả số lượng. Kỳ thực, bọn hắn tính ra chỉ là mộ vốn đọc sách giả bên trong một nắm. Khả năng một đều không chiếm được. Bởi vì mạng lưới cùng trong hiện thực, đạo bản phổ biến tồn tại, vô luận trên internet, vẫn là trong hiện thực, nhìn chính bản một mực là cực thiểu số. Cho nên, thân mộ độc giả số lượng lớn tất cả có bao nhiêu, ai cũng nói không rõ ràng, nhưng hẳn là vượt qua 100 vạn. Đến nỗi là thế nào tính ra? Thân mộ tại cây rong hạ số người siêu tầm sớm đã có 10 mấy vạn. Tại những khác website nhìn qua quyển sách này nhân số, ít nhất là 10 mấy vạn mấy lần. Lại thêm trong thực tế chính bản cùng đồ lậu độc giả, vượt qua 1 triệu người, dễ dàng. Cho nên, thân mộ Chi Ma Chủ truyền thuyết bộ phim này, kể từ đã được duyệt khai mạc, vẫn bị không ít sách mê chú ý. Cái này một số người có không ít đều đang đợi bộ phim này danh tiếng đi ra, sẽ cân nhắc quyết định chính mình phải chăng đi vào rạp chiếu phim quan sát bộ phim này. Mà buổi tối hôm qua chiếu Thần Mộ Chi Ma Chủ truyền thuyết danh tiếng cùng hôm qua phòng bán vé cũng đã đi ra. Fan sách một nhóm xem xét bộ phim này danh tiếng cùng phòng bán vé vậy mà đều tốt như vậy, trong đó không ít người an vị không được. Sáng hôm nay liền nao nhao đi vào rạp chiếu phim. Thần Mộ nguyên tắc lực hấp dẫn trung nguyên nhất điểm hôi tự mình biên kịch Châu Tinh Chỉ diễn viên chính từ khách đạo diễn. Dạng này tổ hợp đối với Thần Mộ nguyên chứ phân tới nói thật sự khó mà ngăn cản. Triệu Tiến là kinh thành người địa phương, hắn chính là Thần Mộ nguyên chứ phấn. Trưa hôm nay hắn liền đi vào một nhà rạp chiếu phim quan sát bộ phim này. Châu Tinh Chỉ vai diễn Dương Minh Tú kỳ thực cũng không phù hợp trong lòng hắn ma chủ Dương Minh Tú hình tượng, cho nên ngay từ đầu nhìn thời điểm hắn cảm giác có chút xuất diễn, nhưng theo kịch bản tiến lên hắn dần dần phát hiện Châu Tinh Chỉ diễn rất tốt. Dương Minh Tú biến hóa trong lòng đều bị Châu Tinh Chỉ diễn đi ra, cảnh hành động Châu Tinh Chỉ cũng hoàn thành rất tốt. Bộ phim này đặc hiệu cũng làm cho hắn kinh hỉ, cùng Thục Sơn chuyện một cái cấp bậc tiên hiệp đặc hiệu, để cho hắn hoàn toàn không có chú ý tới bộ phim này bên trong đặc hiệu, so Thục Sơn chuyện bên trong đặc hiệu ống kính ít đi không ít. Mà kịch bản sảng khoái cảm giác cũng làm cho hắn không để ý đến bộ phim này một chút chỗ thiếu sót. Đúng vậy, bộ phim này đương nhiên cũng có không đủ, không có hoàn mỹ điện ảnh. Bất luận cái gì một bộ phim, chỉ cần ngươi nhiều đổi mấy cái góc độ đi trêu chọc, liền chắc chắn có thể xuất ra không thiếu ma bệnh. Tỷ như một bộ phát dương dân tộc tình cảm điện ảnh, ngươi đứng tại dung hợp dân tộc góc độ đi trêu chọc, nhất định có thể xuất ra đồng tới. Tỷ như một bộ phát dương báo thù rửa hận điện ảnh, ngươi đứng tại luật pháp góc độ tới trêu chọc, nhân vật chính là khiêu chiến luật pháp cùng đồ. Tỷ như một bộ ca tụng tình yêu điện ảnh, ngươi đứng tại gia quốc thiên hạ góc độ tới trêu chọc, liền có thể chỉ trích bộ phim này là tiểu tư cách điện ảnh với đất nước vô ích. Chờ đã, Thần Mộ Chi Ma Chủ truyền thuyết có cái nào không đủ? Vừa mới xem xong bộ phim này Triệu Tiến không có chú ý tới, hắn về đến nhà bật máy tính lên, ngay tại Thần Mộ chỗ bình luận chuyện cuồng suy bộ phim này, cả nước các nơi giống Triệu Tiến dạng này người xem có không ít. Cái này một số người sáng hôm nay đi rạp chiếu phim nhìn qua Thần Mộ Chi Ma Chủ truyền thuyết sau đó liền tự phát ở trên mạng, tại trong hiện thực thổi phồng bộ phim này, để cho những cái kia còn không có nhìn qua bộ phim này người trong lòng nữa, mà bọn hắn thổi phồng thì cấp tốc làm lớn ra bộ phim này danh tiếng. Vân bầu trời sự nghiệp tâm không có chút nào so tam thiếu yếu. Dạ tâm của hắn tại hắn mỗi ngày lượng đổi mới là có trực tiếp thể hiện. Một cái không có cực lớn dạ tâm tác giả là không thể nào cưỡng bức chính mình mỗi ngày đổi mới trên dưới 2 vạn chữ. Chẳng lẽ Vân bầu trời không cảm thấy gõ chữ khổ cực? Chẳng lẽ hắn không cảm thấy nằm thoải mái, không cảm thấy mỹ nữ rất nhuận, không cảm thấy tổ quốc lớn tốt sơn hà có rất nhiều cảnh đẹp, nhìn xem cảnh đẹp ý vui? Hắn đương nhiên đều biết, nhưng vì trong lòng mục tiêu, hắn có thể sử dụng cực mạnh tự chủ, cưỡng chế chính mình không thèm nghĩ nữa những cái kia sẽ ảnh hưởng chính mình rút đao tốc độ người và sự việc. Cưỡng chế chính mình mỗi ngày đều đem rất nhiều thời gian và tinh lực đều dùng tại trên gõ chữ. Mà Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi chính là hắn muốn vượt qua mục tiêu. Chỉ là theo Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi tuyên bố không còn cạnh tranh bảng chuyện mới bên ngoài bảng nguyệt phiếu, Vân bầu trời liền biết mình tại trên bảng nguyệt phiếu, đại khái là không có cơ hội đánh bại Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi. Mùa xuân này Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi soạn giả điện ảnh có 2 bộ sẽ công chiếu, tin tức này Vân bầu trời đã sớm biết, cũng một mực tại chú ý cái kia 2 bộ điện ảnh. Hắn cùng những tác giả khác không sai biệt lắm, vừa hy vọng cái này 2 bộ điện ảnh bị vùi dập giữa chợ, phá Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi thần thoại bất bại. Vừa hy vọng cái này 2 bộ điện ảnh có thể bán chạy. Bởi vì lý trí nói cho hắn biết, Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi thành tích cao bao nhiêu, liền đại biểu cho văn học mạng hạn mức cao nhất cao bao nhiêu. Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi là giới internet văn đàn chí cao thần, đây là công nhận. Vô luận là thực thể sách lượng tiêu thụ, vẫn là tác phẩm ở trên mạng nhân khí, trước mắt cũng không có người có thể dung chuyển tạo thắng địa vị. Bởi vậy, lý trí nói cho hắn biết, chỉ có Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi có thể leo đầy đủ cao bọn hắn những thứ này kẻ đến sau, dọc theo Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi dấu chân, mới có thể lấy được xinh đẹp thành tích. Không phải sao? Trưa hôm nay, Vân bầu trời liền mang theo phức tạp tâm lý, đi tới một nhà rạp chiếu phim, quan sát Thần Mộ Chi Ma Chủ truyền thuyết. Lúc mua vé, có như vậy phút chốc, hắn rất muốn mua Trung Nguyên Nhất Điểm Hôi soạn giả một bộ khác điện ảnh Đói Khát Du Hí, bởi vì hắn nữa thích Thành Long điện ảnh, mà Đói Khát Du Hí diễn viên chính là Thành Long. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là tuyển Thần Mộ Chi Ma Chủ truyền thuyết, bởi vì bộ phim này là căn cứ vào văn học mạng Thần Mộ cải biên mà đến. Bộ phim này đối với toàn bộ giới internet văn đàn đều có ý nghĩa đặc thù. Bộ phim này thành bại, đại biểu cho về sau văn học mạng cải biên thành điện ảnh tập tục có thể hay không tạo thành. Là một văn học mạng viết lách, Vân Bầu Trời cho rằng bộ phim này thành bại, quan hệ tác phẩm của mình tương lai có cơ hội hay không cải biên thành điện ảnh. Kinh hỉ, lúc nào cũng bắt nguồn từ nằm ngoài dự đoán của mình. Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết chất lượng, minh tinh đội hình, đặc hiệu trình độ, chớ đã, đều lại đại vượt qua Vân Bầu Trời đón trước. Kể từ bộ phim này khai mạc, hắn vẫn có lưu ý bộ phim này liên quan tin tức. Dần dần, hắn phát hiện bộ phim này minh tinh đội hình tốt giống chẳng mạnh mẽ lắm. Tốt giống như là châu tinh chỉ kịch một vai. Tốt giống không có gì khác minh tinh tham diễn. Nhưng hôm nay ngồi ở trong rạp chiếu phim, Vân Bầu Trời kinh ngạc phát hiện bộ phim này bên trong gương mặt quen tốt nhiều. Vai diễn Dương Minh Tú thê tử Giang San, hắn cảm thấy nhìn quen mắt. Vai diễn Dương Minh Tú sư phụ Cao hắn không xa lạ gì, hắn nhìn qua Cao diễn Hoắc Nguyên Giáp cùng Thượng Quan Kim Hồng. Vai diễn Lục Đại Ma Vương Lưu Tùng Nhân, Khương Đại Bệ, Ngọc Cô Nàng, Hồng Tiến Bảo, Châu Triệu Long bọn người, hắn toàn bộ đều nhìn quen mắt. Tương tự diễn viên, tại trong bộ phim này, cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Mặc dù những người này phần diễn cũng không nhiều, nhưng diễn kỹ đều có bảo đảm. Vân Bầu Trời rất kinh ngạc. Hắn không nghĩ ra bộ phim này tất nhiên mời nhiều như vậy minh tinh, vì cái gì không gặp như thế nào tuyên truyền những minh tinh này gia nhập liên minh. Hắn không biết là, bộ phim này chế tác chi phí, mặc dù so Thục Sơn Chuyện không thấp thiếu, nhưng cùng trước mắt cái khác hàng nội địa điện ảnh so sánh, đã là chính cống mảng lớn. 3.800 vạn hơn chế tác chi phí, không sai biệt lắm đã dùng hết bộ phim này tất cả đầu tư. Tại thượng ánh phía trước, Hồng Tiến Bảo, Phát Hành Vương đều hỏi qua Tào Thắng ý kiến, phải chăng thêm vào đầu tư, gia tăng bộ phim này tuyên truyền cường độ. Tào Thắng suy tính một đêm, cho ý kiến là không. 3.800 vạn hơn chế tác chi phí, tăng thêm 300 vạn hơn tuyên truyền chi phí, chung 4.200 vạn tổng đầu tư, để cho bộ phim này hồi vốn áp lực đã rất lớn. Đầu tư lớn như vậy, dựa theo trước mắt vẽ xem phim phòng chia quy tắc, bộ phim này muốn hồi vốn, tổng phòng chiếu ước chừng cần 1.2 trên dưới ước. Để vào mắt địa mục phía trước phòng bán vé hơn ước hàng nội địa phiến số lượng, bộ phim này điện ảnh nghĩ tại nội địa cầm tới 1.2 ước phòng bán vé, rất khó. Cuối cùng có thể hay không thu hồi chi phí, còn phải xem Hồng Kông, Đài Loan, Đông Nam Á, Nhật Hàn các nơi phòng bán vé số liệu. Tiền đề còn phải là bộ phim này có thể tại những này chỗ chiếu lên. Cho nên, Tào Thắng đối với thêm vào đầu tư rất cẩn thận. Mà hắn không muốn thêm vào đầu tư một cái khác nguyên nhân chủ yếu là, hắn cảm thấy bộ phim này chiếu lên sơ kỳ, cũng không thiếu người xem. Có Thần Mộ Nguyên chứ phấn, có Tinh Gia mê điện ảnh, Từ Khách mê điện ảnh. Đại khái còn có một số bởi vì nghe nói qua hắn trung nguyên nhất điểm hôi tên tức giận người qua đường, những thứ này chân người lấy trèo chống bộ phim này chiếu lên sơ kỳ thượng tọa tỷ lệ. Chờ cái này một số người xem xong, bộ phim này danh tiếng liền có thể khuyết tán ra. Nếu như danh tiếng không tệ, tự nhiên không cần lo lắng sau này thượng tọa tỷ lệ. Nếu như danh tiếng kéo hông, cái kia phốc thành cái dạng gì, đều là cần phải. Chương 610, đồng hành chú mục, đến ma đều chương 610, đồng hành chú mục, đến ma đều xem xong Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết Vân Bầu Trời không quan tâm mọi chuyện đi ra phòng chiếu phim, đi qua vé đại sảnh thời điểm, nhưng lại dừng bước, xoay mặt nhìn về phía trên tường đói khát Du Hy Africa. Hắn vẫn là muốn nhìn một chút thành long phim mới. Huống chi, đói khát Du Hy cũng là trung nguyên nhất điểm hôi soạn giả điện ảnh. Mặc dù trong lòng của hắn muốn khiêu chiến trung nguyên nhất điểm hôi tại nghiệp giới địa vị, nhưng trong lòng của hắn cũng rất tin tưởng trung nguyên nhất điểm hôi bây giờ là văn học mạng một lá cờ, đối phương đi ở văn học mạng cái nghề này phía trước nhất, có rất nhiều đồ vật đều đáng giá hắn học tập. So sánh động một tí hơn 100 vạn chữ tiểu thuyết dài, điện ảnh kỳ thực càng có thể nhìn ra trung nguyên nhất điểm hôi tài hoa, hiệu suất còn cao. Vừa mới xem xong Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết đã để hắn kiến thức đến trung nguyên nhất điểm hôi cải biên thần mộ công lực. Hiện tại hắn còn có cơ hội lại nhìn một chút đối phương bản gốc kịch bản năng lực. Đói khát Du Hy chính là trung nguyên nhất điểm hôi bản gốc kịch bản. Ít nhất tại Vân Bầu Trời trong mắt, đây là Tào Thắng bản gốc kịch bản. Không nhiều do dự, hắn liền mua một tấm Đói khát Du Hy phiếu, đợi lại khái nửa giờ, đợi đến cắt góc thời gian. Vân Bầu Trời đi theo xem phim đám người, tiến vào một gian khác phòng chiếu phim. Xem xong Đói khát Du Hy, Vân Bầu Trời cuối cùng rời đi rạp chiếu phim. Trên đường trở về, hắn một mực như có điều suy nghĩ. Trong đầu còn lưu lại Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết Đói khát Du Hy mấy nhân vật cùng kịch bản. Đứng tại một cái viết lách góc độ, hắn cảm thấy cái này hai bộ sáng ý đều rất tốt. Văn học mạng quan trọng nhất là cái gì? Trước mắt hắn lĩnh ngộ là sáng ý một cái tốt sáng ý, dù là tác giả hành văn nát vụn một điểm, mỗi chương đều có không ít chữ sai, đều rất có thể sẽ ra thành tích. Trái lại, không có gì sáng ý mà nói, tác phẩm kịch bản chất lượng lại tốt, đại bộ phận độc giả cũng biết không có hứng thú thí duyệt. Ngoại trừ sáng ý, cái này hai bộ điện ảnh chất lượng cũng làm cho hắn tìm không ra tật xấu gì. Hắn có dự cảm, cái này hai bộ điện ảnh đều biết hỏa. Đặc biệt là vừa nghĩ tới Đói khát Du Hy từ Thành Long diễn viên chính, Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết từ Châu Tinh Chỉ diễn viên chính, hắn lại càng thấy phải cái này hai bộ điện ảnh phòng bán vé sẽ không kém. Trở lại chỗ ở ngồi vào trước máy vi tính, hắn thói quen đưa tay đè xuống máy tính nút mở máy, chuẩn bị gõ chữ, lại chậm chạp không tiến vào được trạng thái gõ chữ, bởi vì trong đầu hắn lúc nào cũng không bị khống chế thoáng qua cái kia hai bộ điện ảnh từng cái hình ảnh. Chậm chạp không tiến vào được gõ chữ trạng thái hắn, đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm, có cần giúp một tay hay không tuyên truyền một chút cái này hai bộ điện ảnh. Ý nghĩ này vừa nhô ra, liền theo không nổi nữa. Bởi vì Vân Bầu Trời nghĩ đến trung nguyên nhất điểm hôi đã không còn cạnh tranh bảng người phiếu, cùng mình đã không có gì quan hệ cạnh tranh, trừ phi mình lần sau mở sách mới, đang dễ đụng vào trung nguyên nhất điểm hôi cũng mở sách mới, đến lúc đó liền khó tránh khỏi muốn cùng đối phương cạnh tranh sách mới bảng người phiếu. Ngoại trừ, đối phương cùng mình ở giữa đã không có gì cạnh tranh có thể nói, không chỉ có không còn quan hệ cạnh tranh, ngược lại đối phương tại giới phim ảnh thành tích càng tốt, văn học mạng nổi tiếng thì sẽ càng lớn, văn học mạng nhóm độc giả thể cũng biết tùy theo không ngừng mở rộng, thậm chí tác phẩm của mình tại tương lai không lâu cũng có cơ hội được cải biên thành điện ảnh. Đối với mình tác phẩm chất lượng, hắn là có lòng tin. Dù là lý trí nói cho hắn biết chính mình trước mắt tất cả tác phẩm cũng không quá thích hợp cải biên thành điện ảnh, nhưng sau này đâu, nếu như văn học mạng cải biên thành điện ảnh trở thành lưu hành hừng gió, bằng vào ta tại giới internet văn đàn trước mắt danh khí cùng thực lực, chẳng lẽ không biết ra được một bản thích hợp cải biên thành điện ảnh tác phẩm không? Cẩn thận suy nghĩ vài phút, Vân Bầu Trời liền lấy định rồi chủ ý leo lên chính mình tác giả hậu trường, viết một thiên tên là mãnh liệt đề cử á cho tân tác thần mộ chi ma chủ truyền thuyết đan trương. Hắn tại trong đan trương bên trong viết, mọi người đều biết a cho là văn học mạng trí cao thần, là chúng ta rất nhiều viết lách học tập đối tượng, cũng là học tập của ta đối tượng, cho nên hắn mỗi một bộ tác phẩm ta đều một mực có chú ý, bao quát hắn soạn giả điện ảnh, tỉ như thần mộ chi ma chủ truyền thuyết bộ này cải biên từ thần mộ điện ảnh, từ Châu Tinh Trì Hồng Tiến Bảo, Châu Triệu Long bọn người diễn viên chính. Ta hôm nay đi dạp chiếu phim mua vé nhìn, ta thể đây là ta xem qua tối tốt tiên hiệp điện ảnh, cho nên mãnh liệt đề cử tất cả mọi người đi mua vé nhìn một chút, ta bảo đảm các ngươi sẽ không hối hận. Cuối cùng ta vẫn muốn nói Vân Bầu Trời là bầu trời của mọi người, ta không chỉ sẽ dốc hết toàn lực vì mọi người dâng lên đặc sắc tác phẩm, cũng biết cho đại gia đề cử ta cho rằng đặc sắc tác phẩm. Thượng Hải, Hàn Hai lúc này cũng tại dạp chiếu phim quan sát thần mộ chi ma chủ truyền thuyết. Tào Thắng soạn giả một bộ khác điện ảnh, Đói Khát Trò Chơi hắn đã vừa mới nhìn qua, xem xong cái kia bộ phim, hắn mua thần mộ chi ma chủ truyền thuyết phiếu, đến xem bộ này tiên hiệp điện ảnh. Nguyên Thời Không, hắn bởi vì khái niệm mới viết văn đại tái mà thành danh. Dưới mắt gái thời không này, lại bởi vì sớm tiếp xúc đến Tào Thắng tác phẩm, mà bị mang vào trong khe, sớm trở thành văn học mạng mê sách, cũng sớm trở thành văn học mạng viết lách. Trở thành văn học mạng viết lách, hắn liền không có hứng thú tham gia cái gì khái niệm mới viết văn cuộc so tài. Bởi vì hắn chú ý, nghĩ, cũng đã là tiểu thuyết mạng. Lấy ngắn phân cao thấp khái niệm mới viết văn đại tái, cách viết cùng văn học mạng cách viết là hoàn toàn khác biệt. Đã thành thói quen viết văn học mạng hắn, lần đầu tiên nghe nói khái niệm mới viết văn cuộc tranh tài thời điểm, đã cảm thấy loại này đại tái không có quan hệ gì với mình. Bởi vì quen thuộc viết trường thiên văn học mạng hắn, đã không có lòng tin có thể viết tốt ngắn. Trường thiên văn học mạng không giảng cứu văn tự tinh luyện, thậm chí cũng không giảng cứu tác phẩm kết cấu tinh xảo. Nhưng ngắn viết văn, bởi vì độ dài có hạn, lại nhất định muốn truy cầu văn tự tinh luyện trên kết cấu tinh xảo. Cùng Nguyên Thời Không một dạng chính là, cái thời không này, hắn bởi vì trầm mê ở viết văn học mạng, việc học rối tinh rối mù, bởi vậy cũng cùng Nguyên Thời Không một dạng, sớm thì đã nghỉ học. Không có thành danh, lại sớm nghỉ học, không có cơ hội lên đại học, lấy không được ra dáng văn bằng, trước đây làm quyết định này, hắn lòng tràn đầy nghĩ cũng là, đập nồi dìm thuyền, giống Sở Bá Vương Hạng Vũ, không lưu cho mình đường lui, như thế mới có thể dũng cảm tiến tới, không thành công thì thành nhân. Thế nhưng là, đến nay hắn tại giới internet văn đàn cũng không coi là nhiều nổi danh. Trước mắt đang tại đăng nhiều kỳ sao phiếu diễn nghĩa thành tích mặc dù không tệ, kiếm lời một chút tiền nhưng cũng bèn bèn như thế, vẫn còn không tính là giới internet văn đàn đại thần cấp tác giả. Viết văn học mạng lâu, hắn dần dần ý thức được, viết văn học mạng tiền đồ xa vời. Bởi vì hắn không nắm chắc sau này mỗi bản sách đều có thể ra thành tích. Hy vọng duy nhất chính là thành thần. Trở thành nghiệp giới đại thần, liền có thể kiếm nhiều tiền, liền có thể tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa, kiếm lời đủ cả một đời cũng xài không hết tiền. Trung nguyên nhất điểm hôi tự nhiên là trở thành hắn học tập cùng truy đuổi đối tượng. Cho nên, hôm nay hắn không có ra ngoài chúc Tết, mà là lén lút chuẩn đi đến rạp chiếu phim, nhìn Trung nguyên nhất điểm hôi soạn giả hai bộ phim mới. Phòng chiếu phim trên ghế, Hàn Hai cả người ốn tại trong ghế, toàn thân không nhúc nhích, liền một đôi mắt theo trên màn ảnh lớn hình ảnh biến hóa, mà thỉnh thoảng chuyển động một chút. Một bên nhìn bộ phim này, trong đầu hắn một bên ảo tưởng ra rất nhiều hình ảnh. Như, chính mình sao phiếu diễn nghĩa cũng nhận được cải biên điện ảnh cơ hội, trở thành nổi tiếng toàn quốc tân duệ biên kịch, cũng có thể thỉnh Châu Tinh Trì đẳng cấp này cự tinh lại xuất diễn. Như, cùng Dương Minh Tú coi mắt cái kia thiên kim tiểu thư, là ai diễn? Tốt non tốt xinh đẹp, cô nương tuổi trẻ như vậy, hẳn là một cái diễn viên mới a. Nếu như ta có cơ hội nhìn thấy nàng, bằng tài hoa của ta, có thể chinh phục nàng sao? Như, Ngự Kiếm Phi Hành quá đẹp rồi, ta nếu là sinh ở tiên hiệp thế giới, bằng vào ta xoáy khí, hẳn là có thể trở thành một đẹp trai rối tinh rối mù kiếm tiên a. Đi ra rạp chiếu phim, Hàn Hai đứng tại rạp chiếu phim trước cửa trên bậc thang, nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Huy Châu phương hướng. Hắn biết Tào Thắng mấy năm này một mực tại Huy Châu, suy nghĩ sinh hoạt tại Huy Châu Tào Thắng, suy nghĩ Tào Thắng lần này hai cái kịch bản chắc chắn lại kiếm không thiếu, còn có cơ hội quy tắc ngầm cái này hai bộ trong phim ảnh nhân vật nữ chính, cùng với cái kia cùng Dương Minh Tú coi mắt thiên kim tiểu thư, Hàn Nhị tâm bên trong liền không ngừng hâm mộ. Không nhịn được nghĩ, ta nếu là hắn liền tốt. Xuyên tỉnh, từ cống, Quách Tiểu Tứ cũng vừa từ một nhà rạp chiếu phim đi ra. Cùng hắn mà nói, muốn đuổi theo cái nào đó mục tiêu, liền nhất định muốn hiểu rõ cái mục tiêu này, hiểu càng rõ ràng, mới càng có thể biết chính mình cùng đối phương chênh lệch ở nơi nào, cùng với đối phương là như thế nào thành công. Cho nên, hắn một mực chú ý Tào Thắng nhất cử nhất động, mỗi một bộ tác phẩm. Chỉ là, mới vừa từ rạp chiếu phim đi ra hắn, trong lòng đỗng nhiên ý thức được chính mình cùng Tào Thắng chênh lệch càng lúc càng lớn. Bởi vì Tào Thắng kịch bản đã có thể bị Thành Long, Châu Tinh Chỉ tầng thứ này cự tinh nhìn chúng, mà ta đây, ta lúc nào mới có thể viết kịch bản? Lúc nào mới có lớn như vậy minh tinh nhìn chúng do ta viết kịch bản? Đời ta có cơ hội như vậy sao? Hắn không có lòng tin. Trung hợp là, khi Thượng Hải Hàn Hai nhìn ra xa Huy Châu phương hướng, Quách Tiểu Tứ cũng nhìn về phía Huy Châu phương hướng, mặc dù hắn không xác định bên kia có phải hay không Huy Châu vị trí. Đương nhiên, trong lòng của hắn sinh ra một cái ý nghĩ, đi Huy Châu bái phòng Tào Thắng. Ai nói chỉ có Đại Minh Tinh mới có tư cách đi bái phòng Tào Thắng? Ta cũng là biết lách, ta cùng hắn là đồng hành, ta về sau học mạt tiến thân phận đi bái phòng hắn cái này văn học mạng tiền bối, hắn hẳn sẽ không keo kiệt gặp ta một mặt ta. Nếu như có thể bởi vậy trở thành hắn tốt hưu, ta đường sau này liền dễ đi nha. Hắn hợp tác nhà xuất bản, hẳn là có thể giúp ta tiến cử lên a. Hắn hợp tác công ty điện ảnh, nếu như ta viết ra một cái kịch bản không tệ, hắn hẳn sẽ không keo kiệt giúp ta ném một chút kịch bản a. Còn có, xem như bằng hữu, bình thường ta có phải hay không có thể cùng hắn nhiều trao đổi một chút sáng tác? Ta viết sách mới thời điểm, có thể hay không mời hắn chỉ điểm một chút? Mặt khác, trên tay hắn chắc có một chút bỏ hoang sáng ý a. Những thứ này chính hắn không muốn biết sáng ý, có thể hay không cho ta hai cái? Nghĩ như vậy, hắn nhịp tim liền có chút gia tốc, cảm thấy cùng Tào Thắng kết giao bằng hữu, đối với tiền đồ của mình tốt chỗ nhiều, đơn giản nhiều vô số kể. Hơn nữa, hắn đẹp trai như vậy, dáng người như vậy tốt, cái mũi như vậy rất. Càng nghĩ, hắn nhịp tim lại càng nhanh. Gần trưa, Tào Thắng đến Thượng Hải. Từ sân bay dập máy thông đạo đi ra, hắn xa xa đã nhìn thấy Vương Tịnh, Khúc Hải cùng Hoàng Lập Quân đứng tại tiếp cơ khẩu, đang tại đối với hắn phất tay. Nhìn thấy bọn hắn, Tào Thắng trong lòng khẽ buông lỏng, trên mặt cũng có nụ cười. Có trời mới biết hắn hôm nay ở quê hương sân bay, trong lòng lưu lại bao lớn bóng tối. Lúc đó nhiều như vậy tự xưng là hắn mê sách, fan hâm mộ người vây quanh, hắn không chỗ có thể trốn, cũng không thể đối với những người kia lời nói là nhạt, càng không thể đối bọn hắn động thủ. Lúc đó hắn nghĩ tới một cái tử, bắt rùa trong hũ. Thế nhưng là, những cái kia tự xưng hắn mê sách cùng fan hâm mộ người không giảng cứu, lại có người đối với hắn hầu tự thâu đảo. Nếu không phải là hắn lúc đó phản ứng nhanh, hậu quả khó mà lường được. Bây giờ suy nghĩ một chút đều nghĩ lại mà sợ. Đáng sợ nhất là, hắn đến bây giờ cũng không biết lúc đó xuống tay với hắn người là nam hay là nữ. Cho nên, hắn lúc này trông thấy Hoàng Lập Quân cùng Khúc Hải, trong lòng nhất thời có chút cảm giác an toàn. Trong đầu thậm chí bởi vậy sinh ra một cái liên tưởng, Tây Hán. Đến nỗi Tây Hán là cái gì? Có một câu lời kịch là nói như vậy, các ngươi Đông Sưởng không dám quản chuyện, chúng ta Tây Hán quản, các ngươi Đông Sưởng không dám giết người, chúng ta Tây Hán giết. Đến nỗi Tào Thắng vì sao lại sinh ra liên tưởng như vậy? Là bởi vì hắn nghĩ tới chính mình không dám đối với fan hâm mộ lời nói lạnh nhạt, hộ vệ của mình chắc chắn dám, chính mình không dám xô đẩy fan hâm mộ, hộ vệ của mình cũng chắc chắn dám. Cái này cùng trong phim ảnh Tây Hán biết bao tương tự. Lão bản, năm mới tốt nha. Lão bản, năm mới tốt. Lão bản, năm mới tốt. Tiếp cơ khẩu, Vương Tịnh, Hoàng Lập Quân, Khúc Hải nhao nhao lộ ra khuôn mặt tươi cười hướng Tào Thắng ân cần thăm hỏi. Tào Thắng đáp một câu năm mới tốt, liền đem dương hành lý giao cho Khúc Hải. Cước bộ không ngừng, tại ba người vây quanh, đi ra phía ngoài. Kỳ đi ẩn phái tới xe thương vụ, cũng tại sân bay bãi đỗ xe chờ lấy. Tào Thắng ngồi vào trong xe, Vương Tịnh bọn người sau đó lên xe. Khi xe chậm rãi lái rời bãi đỗ xe, Vương Tịnh đã bắt đầu hướng Tào Thắng hồi báo việc làm. Lão bản, ta đã cùng tuyên truyền đoàn đội có liên lạc, bọn hắn bây giờ ngủ lại khách sạn, ta đã nghe ngóng rõ ràng, chúng ta một hồi liền có thể cùng bọn hắn tụ hợp. Mặt khác, ta còn hỏi thăm một chút tuyên truyền đoàn đội ở bên này hành trình, chủ yếu là có mặt một nhà rạp chiếu phim tuyên truyền hoạt động, đến lúc đó hiện trường hẳn là sẽ có không ít mê điện ảnh trên ghế lái tài xế, kỳ thực là Kỳ Đi Ẩn phó tổng biên tập một trong Lý Tân. Cái này năm mới, hắn lưu lại Kỳ Đi Ẩn trực ban. Hôm nay tiếp vào Vương Tịnh điện thoại, biết được Tào Thắng muốn tới Thượng Hải, muốn Kỳ Đi Ẩn an bài một chiếc xe đi phi trường đón cơ, Lý Tân liền tự mình lái xe tới. Kỳ thực, hắn không chỉ có là Kỳ Đi Ẩn phó tổng biên tập một trong, hơn nữa hắn cũng có Kỳ Đi Ẩn cổ phần, xem như Kỳ Đi Ẩn cổ đông một trong. Chỉ là, cổ phần của hắn cũng không nhiều. Tào Thắng mới là Kỳ Đi Ẩn lớn nhất cổ đông, đại lão bản. Cho nên, Lý Tân tại Tào Thắng mặt phía trước, bày tư thái rất thấp. Tốt tại vừa mới Tào Thắng bên trên xe thời điểm, nhìn thấy hắn, cùng hắn nắm tay, nói mấy câu khách khí, cái này khiến hắn có chút mặt mũi. Bất quá, lúc này đang lái xe hắn, nghe đằng sau Vương Tịnh cho Tào Thắng hồi báo nội dung công việc, Lý Tân trong lòng cảm thụ liền phức tạp. Vương Tịnh hồi báo những nội dung kia, để cho Lý Tân ý thức được Tào Thắng trước mắt tại giới phim ảnh cũng là phong sinh thủy khởi, một hồi phải đi gặp La Châu Tinh Trì Hồng Tiến Bảo mấy người minh tinh. Lý Tân nhịn không được thông qua trong xe gương chiếu hậu nhìn qua phía sau Tào Thắng, nhìn xem gương chiếu hậu bên trong Tào Thắng trẻ tuổi khuôn mặt, Lý Tân trong lòng thì càng phức tạp. Nghĩ thầm, ta như vậy, xem như tuổi đã cao đều sống đến trên thân chó sao? Hắn so Tào Thắng lớn không ít, nhưng khắp mọi mặt thành tích đều còn lâu mới có thể cùng Tào Thắng so sánh. Thiên tài. Lại thông qua trong xe gương chiếu hậu nhìn Tào Thắng thời điểm, Lý Tân phảng phất trông thấy Tào Thắng chán đang phát sáng. Chương 611, tuyên truyền trạm thứ nhất chương 611, tuyên truyền trạm thứ nhất Thượng Hải quán ăn sân vườn, là Thượng Hải khách sạn 5 sao một trong. Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết tuyên truyền đoàn đội, trước mắt liền ở tại quán rượu này. Tào Thắng cưỡi xe thương vụ mở đến quán rượu này trước cổng chính. Tào Thắng từ trên xe bước xuống thời điểm, ánh mắt không khỏi bị quán rượu này vẻ ngoài hấp dẫn, nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhiều mấy lần. Hắn đối với lối kiến trúc không hiểu nhiều, chỉ cảm thấy trước mắt khách sạn này lối kiến trúc thiên âu thức, nhìn qua có loại phục cổ cảm giác. Mặt khác, trong quán rượu này cây cối rất cao lớn, bùn hoa cũng khắp nơi có thể thấy được. Khó trách lấy tên quán ăn sân vườn. Tào Sinh, Tào Sinh, tốt lâu không thấy. Một đường khổ cực. Tào Thắng ngẩng đầu dò xét khách sạn vẻ ngoài lúc, cửa quán rượu đã sớm chờ Hồng Tiến Bảo bọn người bước nhanh tiến lên đón. Cách xa mấy mét, Hồng Tiến Bảo liền mở miệng gọi, đem Tào Thắng ánh mắt hấp dẫn tới. Tào Thắng trông thấy Hồng Tiến Bảo, từ khách, Châu Tinh Chỉ Châu Triệu Long cùng với mới có 15-16 tuổi Lưu Nhất Phỉ, Lưu Nhất Phỉ bên cạnh còn đứng một vị mặt mỉm cười mỹ phụ, Tào Thắng cảm giác cái này mỹ phụ giống như đã từng quen biết, nhưng lại nhớ không nổi nàng là ai. Chào đón mấy người kia cũng là mặt nở nụ cười. Hồng Tiến Bảo nhiệt tình nhất, thật xa liền đưa hai tay ra. Tào Thắng cũng lộ ra nụ cười, bước nhanh về phía trước nắm chặt Hồng Tiến Bảo hai tay, "Hồng đại ca, tốt lâu không thấy, các ngươi làm sao đều ở đây chờ ta? Này làm sao dám đảm đương đâu? Quá khách khí, quá khách khí." Hồng Tiến Bảo vẻ mặt tươi cười, "Tốt không dễ dàng đem mời ngài tới, chúng ta ở đây nên một chút ngài, phải, phải a." Tào Thắng buông ra Hồng Tiến Bảo hai tay, lại nắm chặt từ khách đưa tới hai tay, "Từ đạo, tốt lâu không thấy. Ngài gần nhất tinh thần không tệ a. Hai ngày này phim mới danh tiếng không tệ." Từ khách luôn luôn không nói cười tùy tiện, lúc này cũng là nụ cười doanh mặt, "Nhờ ngài phúc, chủ yếu vẫn là ngài kịch bản viết tốt, ta lần này là dính ngài hết. Đi theo, là Châu Tinh Chỉ." Tào Thắng cùng Châu Tinh Chỉ nắm tay. Châu Tinh Chỉ cũng lộ ra nụ cười, "Tào sinh, ta không nghĩ tới ngài thật có thể tới cùng một chỗ tuyên truyền, ta nghe nói ngài cái này năm mới về nhà qua Tết, sớm biết rằng này, ta liền không ở trong điện thoại liên tục mời ngài tới tuyên truyền, xin lỗi a Tào sinh." "Tào Thắng, khách khí. Bộ phim này ta cũng có đầu tư, theo lý thuyết, ta hôm qua liền nên đi kinh thành cùng các ngươi cùng một chỗ tham gia lần đầu lễ, hôm nay mới tới, đã là trộm, là ta phải nói xin lỗi a." Sau đó là Châu Triệu Long. Châu Triệu Long mắt phía trước tại hoa ngữ giới phim ảnh nổi tiếng đã rất cao. Chỉ là hắn tại trên màn ảnh lớn hình tượng, bình thường đều là lòng dạ độc ác trùm phản diện. Hắn tại trong phim ảnh vai diễn nhân vật, một cái so một cái hung ác. Nhưng lúc này Tào Thắng bắt tay với hắn thời điểm, Châu Triệu Long lại đem tư thái bày rất thấp, không chỉ có không lưng cúi đầu, vẻ mặt tươi cười cùng Tào Thắng hỏi tốt, liền hỏi tốt âm thanh, cũng không lớn, lại lộ ra kính ý cuối cùng, là Lưu Nhất Phỉ. Vừa mới xuất đạo Lưu Nhất Phỉ, 15-16 tuổi ngây ngô bộ dáng, tựa như nhà bên cô nương đồng dạng ngại ngùng. Tào Thắng ánh mắt nhìn về phía nàng thời điểm, nàng vội vàng lộ ra nụ cười ngọt ngào, mặc dù gương mặt hơi hơi phím hồng, nhưng vẫn là bước nhanh chạy chậm tới, duỗi ra hai cái trắng bóc tay nhỏ nắm chặt Tào Thắng tay phải. "Tào tiên sinh, ngài tốt. Nghe đại danh đã lâu, ta rất vinh hạnh có thể biểu diễn ngài điện ảnh, ta gọi Lưu Nhất Phỉ, ngài có thể gọi ta Phỉ Nhi." Lúc này, vừa rồi đứng ở bên cạnh nàng mỹ phụ tiến lên hai bước, mỉm cười bổ sung, "Tào tiên sinh, ta là Nhất Phỉ mụ mụ, chúng ta Nhất Phỉ mặc dù trẻ tuổi, nhưng nàng đã sớm là mê sách của ngài, thích nhất chính là ngài thần mộ, cho nên nàng nghe nói ngài quyển tiểu thuyết này muốn chụp điện ảnh về sau, vẫn cầu ta cùng nàng chan nuôi, đặc biệt hy vọng có thể tại trong bộ phim này biểu diễn một vai, hy vọng Tào tiên sinh ngài về sau có thể nói thêm mang theo, mẹ con chúng ta cảm kích khôn cùng, Nhất Phỉ cha nuôi cũng biết cảm ơn ngài." Lưu Nhất Phỉ mụ mụ. Tào Thắng lúc này mới chợt hiểu chính mình vừa rồi trông thấy nàng lúc, vì sao lại cảm thấy có chút quen mắt. Nguyên thời không, hắn không chỉ một lần tại tin tức, video ngắn bên trong, nhìn thấy qua Lưu Nhất Phỉ mẫu thân Lưu Hiểu Lệ. Nhưng Lưu Hiểu Lệ dù sao không phải là minh tinh, không có gì truyền hình điện ảnh tác phẩm, cho nên Tào Thắng mỗi lần tại tin tức hoặc video ngắn trông được gặp nàng, cũng chỉ là nhìn hai mắt liền qua. Tự nhiên cũng liền nhớ không rõ nàng tướng mạo, chỉ là lưu lại dung mạo của nàng rất xinh đẹp ấn tượng. Bất quá, Lưu Hiểu Lệ vừa mới nói lời nói này, lại làm cho Tào Thắng có chút chán ghét. Một fan bên trong, hai lần nâng lên Lưu Nhất Phỉ cha nuôi. Ai mà thèm nàng cha nuôi cảm tạ. Trước khi trùng sinh, Tào Thắng không thể nói là người minh tinh nào fan hâm mộ, chỉ có một ít khá là yêu thích minh tinh. Như Hoa Tử, Lý Tiểu Long, Thành Long, Châu Tinh Chỉ các loại, nữ tinh bên trong, đại bộ phận xinh đẹp hắn đều khá là yêu thích, bao quát Lưu Nhất Phỉ. Nhưng đừng nói là hắn, liền xem như Lưu Nhất Phỉ những cái kia fan hâm mộ, ai sẽ thích nàng cha nuôi đâu. Dạng này à? Tốt nói tốt nói. Tào Thắng trên mặt không có biểu hiện ra nửa điểm không vui, khách khí cười ha hả. Bởi vì Lưu Hiểu Lệ ngay ở bên cạnh nhìn xem, Tào Thắng cũng không cùng Lưu Nhất Phỉ nhiều nắm tay, lễ tiết tính chất mà cầm một chút, liền bung ra Lưu Nhất Phỉ tay ngọc. Một đoàn người vừa nói vừa cười vào quán rượu. Hồng Tiến Bảo bọn người dẫn Tào Thắng đi tới phòng ăn, thịt rượu đều an bài tốt, lại để cho Tào Thắng điểm hai món ăn, thịt rượu rất nhanh liền như nước chảy lên bàn. Đại gia vừa uống vừa trò chuyện. Hàn Huyên tới Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết bộ phim này, tâm tình của mọi người cũng không tệ, bởi vì bộ phim này trước mắt phòng bán vé, danh tiếng đều rất không tệ. Thân là chủ yếu người đầu tư một trong Hồng Tiến Bảo, lộ ra đặc biệt cao hứng, liên tiếp nâng chén cảm tạ Tào Thắng, từ khách cùng Châu Tinh Chỉ bọn người. Sau bữa ăn, Tào Thắng bị Hồng Tiến Bảo lĩnh đến phòng trọ bộ một gian trong phòng. "Tào sinh, cái này phòng là cho ngài mở, ngài xem điều kiện như thế nào?" "Không hài lòng, ta để cho sân khấu cho ngài đổi một bộ." "Trong phòng khách điều kiện rất tốt." Tào Thắng không có ý kiến gì, lắc đầu, hỏi cái cùng phòng trọ không quan hệ vấn đề. "Hồng đại ca, Lưu Nhất Phỉ vai diễn nhân vật, chỉ là một cái vai phụ à? Như thế nào lần này tuyên truyền đem nàng gọi lên?" "Sở dĩ hỏi cái này vấn đề, thuần túy là tốt kỳ." Hồng Tiến Bảo cười ha ha một tiếng, một bên gọi Tào Thắng ngồi, vừa nói, "Là tiểu cô nương này tại trong chúng ta bộ phim này nhân vật, chính xác chỉ là một cái vai phụ, phần diễn rất ít, nhưng nàng cha nuôi có tiền à. Vì để cho chúng ta tuyên truyền thời điểm, mang lên nàng, cho chúng ta đập 200 vạn tuyên truyền kinh phí, 200 vạn à. Đều đủ chụp một bộ đầu tư không lớn điện ảnh, ngài nói ta có thể cự tuyệt sao?" "Lấy tiền đập." Tào Thắng có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy tốt giống rất bình thường. Ngành giải trí những cái kia ngăn nắp xinh đẹp nữ minh tinh sau lưng, có mấy cái sau lưng không có kim chủ ba ủng hộ đâu. Vừa mới 15-16 tuổi Lưu Nhất Phỉ, nếu như không nhân lực nâng, làm sao có thể có cơ hội biểu diễn phim điện ảnh? "Dạng này à?" "Hiểu được, hiểu được." Tào Thắng cười gật đầu. Buổi chiều, Thượng Hải một nhà quy mô khá lớn rạp chiếu phim cửa ra vào, lôi kéo một đầu đỏ chót băng biểu ngữ, trên viết: "Hoan nghênh nhiệt liệt thần mộ chi ma chủ truyền thuyết chủ sáng đoàn đội." Vẽ trong sảnh, thần mộ chi ma chủ truyền thuyết áp phích lớn nhất, dán tại vị trí dễ thấy nhất. Bởi vì cửa ra vào đầu kia băng biểu ngữ, xế chiều hôm nay tới đây mua vé người xem rất nhiều. Vẽ trong sảnh người người nhộn nháo. Rất nhiều tuổi trẻ người xem cơ hội là tại cấp phiếu. Phi thường náo nhiệt. Một hồi điện ảnh phóng xong, Tào Thắng bọn người ở tại người chủ trì mời mọc, đi vào phòng chiếu phim. Trên khán đài tiếng vỗ tay vang lên theo, khán giả rất hưng phấn, rất ra sức vỗ tay, không thiếu người xem đều kích động đến đứng lên vỗ tay. Một màn này, để cho Tào Thắng không hiểu liên tưởng đến một câu chế cười, ngươi không nỡ cười xe người khác đứng lên đạp. Ta đây là thế nào? Tư tưởng như thế nào trở nên dơ bẩn như vậy? Ai đem ta ô nhiễm? Tào Thắng trong tươi cười nhiều vẻ tự giễu hương vị. Trong phòng chiếu phim, đã có không ít người xem hô to tên của hắn. Tào Thắng, Trung Nguyên nhất điểm hôi. Trung Nguyên nhất điểm hôi, ta yêu ngươi. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hô to tinh ra tên. Một cái người mặc lễ phục màu đỏ người nữ chủ trì, đang dùng nhiệt tình lời nói giới thiệu, các vị người xem. Chúc mừng chúc mừng. Hôm nay chúng ta may mắn mời đến thần mộ chi ma chủ truyền thuyết chủ sáng đoàn đội, vận khí của mọi người đều đặc biệt tốt. Bởi vì tinh ra bọn người hôm nay không phải sẽ xuất hiện tại mỗi một cái trong phòng chiếu phim, bọn hắn chọn chúng ta cái này phòng chiếu phim. Thốt ra lời này, không khí hiện trường thì càng nhiệt liệt. Rất nhanh, người chủ trì bắt đầu phỏng vấn chủ sáng đoàn đội. Từ đạo, ngài tới nói hai câu. Thì như nói ngài đối với bộ phim này hài lòng không? Đặt đến ngài khai mạc phía trước mong muốn sao? Từ khách, ách, nói như thế nào đây? Xem như tương đối hài lòng a. Người chủ trì, cái kia. Từ đạo, xin hỏi ngài là xuất phát từ nguyên nhân gì, đón lấy bộ phim này đây này? Bởi vì theo ta được biết, ngài phía trước đạo diễn qua một bộ tiên hiệp điện ảnh, phòng bán vé tốt giống không quá hy vọng. Đúng không? Từ khách, khán giả tốt kỳ địa nhìn xem từ khách, để cho từ khách không thể không đáp. Từ khách, bởi vì bộ phim này không phải ta đầu tư a. Coi như cuối cùng lỗ vốn, cũng thua thiệt không đến ta, đúng không? Ha ha, hiện trường tiếng cười một mảnh. Tào Thắng mấy người cũng đều bật cười. Người chủ trì cười khẽ hai tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hồng Tiến Bảo, Tiến Bảo đại ca. Vậy ngài nói một chút vì sao lại thỉnh từ đạo tới đạo diễn bộ phim này đâu? Chẳng lẽ ngài không biết hắn trước đây không lâu chụp cái kia bộ tiên hiệp vẽ xem phim phòng không tốt sao? Hồng Tiến Bảo nín cười nhìn một chút sắc mặt lúng túng từ khách, lại xoay mặt nhìn về phía bên cạnh Tào Thắng, đưa tay chỉ hướng Tào Thắng, ngươi hẳn là hỏi Tào Sinh. Là Tào Sinh nói chỉ cần ta có thể mời đến từ khách đạo diễn, liền đem bộ phim này kịch bản cho ta, cho nên ngươi hẳn là hỏi hắn. Thốt ra lời này, hiện trường ánh mắt mọi người đều nhìn về Tào Thắng, bao quát mới vừa rồi còn rất lúng túng từ khách. Kỳ thực, từ khách so bất luận kẻ nào đều tốt kỳ Tào Thắng vì sao lại chọn hắn tới đạo diễn bộ phim này. Hắn không tin Tào Thắng không biết hắn cái kia bộ Thục Sơn chuyện đập thảm bao nhiêu. Phải biết, Thục Sơn chuyện tại khai mạc phía trước, hắn nhưng là cố ý mang theo kịch bản bái phòng qua Tào Thắng, lúc đó còn xin Tào Thắng hỗ trợ nhìn qua kịch bản. Cho nên, hắn tin tưởng Tào Thắng hẳn là sẽ chú ý Thục Sơn chuyện chiếu lên sau phòng bán vé. Tào Thắng giơ lên trong tay ông nói, tiến đến bên miệng, đón đám người đứng ngoài xem mấy trăm người tốt kỳ ánh mắt, Tào Thắng mỉm cười nói, cách ngôn không phải nói thất bại là thành công mụ mụ sao, ta cảm thấy từ đạo tại trên tiên hiệp điện ảnh, từng có thất bại kinh nghiệm, khoảng cách sinh ra thành công đứa bé này, hẳn là liền không xa, cho nên, ta đương nhiên tuyển hắn. Trên khán đài lập tức vang lên tiếng vỗ tay, đầu tiên là số ít người vỗ tay, rất nhanh liền là cả sảnh đường tiếng vỗ tay cùng lớn tiếng khen hay. Tốt, nói đến tốt. A cho, ngư bức, hải tử sinh ra. Châu Tinh Chỉ bọn người cười vỗ tay, từ khách biểu lộ thì càng phức tạp. Hắn đã nghĩ tới làm vương đi đầu bốn chữ này. Mình tại Thục Sơn chuyện bên trên cắm lớn như vậy ngã nhào một cái, lại là vì Tào Thắng điện ảnh tích lũy thất bại kinh nghiệm. Phiền muộn, nhưng hắn phiền muộn bên trong lại có chút cảm kích Tào Thắng có thể tại hắn cắm lớn như vậy ngã nhào một cái sau, còn nguyện ý, còn dám để cho hắn đạo diễn thần mộ chi ma chủ truyền thuyết bộ phim này. Nếu không phải là bộ phim này, hắn đời này chỉ sợ cũng không dám lại đụng tiên hiệp điện ảnh. Nhưng tiên hiệp điện ảnh, rõ ràng là hắn trước đó cho rằng có tiền đồ nhất điện ảnh đề tài, cho rằng chỉ có tiên hiệp đặc hiệu mạng lớn mới có thể đối kháng tốt lai ổ mạng lớn. Bằng không, hắn cũng sẽ không trọng kim đầu tư quay chụp thuộc sân chuyện. Hiện trường người chủ trì gặp Tào Thắng trả lời, để cho hiện trường người xem phản ứng nhiệt liệt như thế, nhịn không được lại hỏi Tào Thắng, Tào tiên sinh, xin hỏi ngài hôm qua vì cái gì không tham gia bộ phim này lần đầu lễ? Hôm nay lại tới chúng ta rạp chiếu phim vì này bộ phim làm tuyên truyền đâu? Hiện trường cấp tốc an tĩnh lại. Từng đôi tốt kỳ ánh mắt cũng đều tập trung ở Tào Thắng trên mặt. Tào Thắng nhãn châu xoay động, đảo qua hiện trường khán giả tốt kỳ thần sắc, nói đùa, bởi vì ta yêu Thượng Hải a. Hoa khán giả hoa âm thanh một mảnh. Rất nhiều người xem đều bị kích thích đến. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên lần nữa, kèm theo còn có tiếng thét chói tai cùng tiếng huýt sáo. Đến trưa, Tào Thắng bọn người ở nhà này trong rạp chiếu phim, cùng từng cái trong phòng chiếu phim khán giả gặp mặt, tiếp nhận người chủ trì cùng hiện trường người xem đặt câu hỏi. Mỗi lần tan cuộc sau, còn phải cho nhiệt tình khán giả ký tên, chụp ảnh chung. Đến trưa vội vàng xuống, nhà này trong rạp chiếu phim thần mộ chi ma chủ truyền thuyết không sai biệt lắm buổi diễn trần đích, lại đem Tào Thắng bọn người mệt đến ngất ngư. Ngày thứ hai, Tào Thắng bọn người bay đến Thâm Quyến, lại tại một nhà trong rạp chiếu phim cùng khán giả gặp mặt, ký tên, chụp ảnh chung. Hôm nay hiện trường khán giả nhiệt tình cao hơn, bởi vì ngày hôm qua phòng bán vé số liệu đã ra tới. Hôm qua, ngày mùng 2 Tết, nội địa ngày lẻ vé xem phim phòng số liệu như sau: Đói Khát Du Hí ngày lẻ phòng bán vé 1377 vạn, Thần Mộ Chi Ma Chủ Truyền Thuyết ngày lẻ phòng bán vé 864 vạn, Anh Hùng ngày lẻ phòng bán vé 732 vạn, hai to mặt lớn ngày lẻ phòng bán vé 419 vạn. Xếp hạng thứ 4 cái này 4 bộ điện ảnh, Đói Khát Du Hy cùng Thần Mộ Chi Ma Chủ Truyền Thuyết ngày lẻ phòng bán vé đều so một ngày trước cao. Anh Hùng cùng hai to mặt lớn thì đều hơi hạ xuống. Người hưu tâm có thể chú ý tới cái này 4 bộ điện ảnh ngày lẻ phòng bán vé lên xuống, cùng ngày hôm qua sắp xếp phiến tỷ lệ điều chỉnh có liên quan, bởi vì đầu năm mùng 1 Đói Khát Du Hy cùng Thần Mộ Chi Ma Chủ Truyền Thuyết phòng bán vé bảng dữ liệu hiện cũng tệ, ngày mùng 2 Tết thời điểm, cái này hai bộ điện ảnh sắp xếp phiến tỷ lệ đều lên thăng lên một điểm. Tỷ như, Đói Khát trò chơi sắp xếp phiến tỷ lệ từ lúc đầu 28 tăng tới 33. Thần Mộ Chi Ma Chủ Truyền Thuyết sắp xếp phiến tỷ lệ từ lúc đầu 19 đã tăng tới 24. Cái này hai bộ điện ảnh sắp xếp phiến chung vào một chỗ, liền chiếm hơn nửa sắp xếp phiến. Tương ứng, Anh Hùng cùng Thai To Mặt Lớn sắp xếp phiến tỷ lệ liền đều xuống hàng một chút. Anh Hùng từ 26 hạ xuống 21. Thai To Mặt Lớn một năm hạ xuống 12. Chương 612, Lưu Diệp Phi Thiên Phú Đặc Thù. Chương 612, Lưu Diệp Phi Thiên Phú Đặc Thù Bắc Thượng Quảng Thâm, xem như quốc nội siêu thành thị cấp 1, là rất nhiều người trẻ tuổi đi làm lựa chọn hàng đầu thành thị. Cho nên, mấy cái này thành thị nhận biết Tào Thắng không ít người. Như Tào Kiện, hắn so Tào Thắng lớn 3 tuổi, cùng Tào Thắng đồng thôn cùng họ đồng tông. Tốt nghiệp sơ trung, hắn liền đi đến Thâm Quyến đi làm. Hắn tuổi tác này người, lúc đi học, 90 trở lên người đồng lứa đều không cơ hội lên cấp 3, ít nhất hắn ra hương bên kia là như vậy. Tại Thâm Quyến đi làm nhiều năm, hắn cuối cùng có chút tích xúc, cũng cảm thấy nên tìm đối tượng kết hôn, gần nhất liền nhắm vào đồng nhà máy một cái đại cô nương. Đúng vậy, cái này năm mới hắn chưa có về nhà ăn Tết. Bởi vì năm mới trong lúc đó, trong xưởng tăng ca, hắn nghĩ dãy điểm tiền ăn Tết, cũng nghĩ thừa dịp cái này năm mới trong lúc đó, đem cô nương kia hẹn ra. Bình thường hắn không có lòng tin đem cô nương này hẹn ra, nhưng hắn suy nghĩ, mỗi khi gặp ngày hội lần tưởng nhớ thân, cái này năm mới tất cả mọi người không về được lao ra ăn Tết, cô nương kia trong lòng hẳn là cũng rất tịch mịch rất nhớ nhà, loại tình huống này, hắn hẹn ra cơ hội của nàng hẳn là có thể lớn một chút. Buổi trưa hôm nay tại nhà ăn lúc ăn cơm, hắn nghe đồng nghiệp nói chuyện phim nói Thần Mộ Chi Ma Chủ Truyền Thuyết chủ sáng đoàn đội hôm nay tới Thâm Quyến, tại La Hồ khu một nhà rạp chiếu phim cùng fan hâm mộ gặp mặt, biên kịch Trung Nguyên nhất điểm Hôi Châu Tình Chỉ Từ Khách, Hồng Tiến bảo bọn người tới. Tin tức này, để cho ánh mắt hắn sáng lên. Hắn đã sớm nghe nói bộ phim này là đồng thôn Tào Thắng viết kịch bản, biết Tào Thắng bút danh chính là Trung Nguyên nhất điểm Hôi. Trong thôn ra dạng này một cái tài tử, hắn là cùng có vinh yên. Cũng tin tưởng trong thôn một ít lao nhân nói, trong thôn phong thủy tốt, địa linh nhân kiệt. Có đôi khi, hắn cũng biết huyễn tưởng một chút, sau này mình hài tử cũng có thể trở thành Tào Thắng dạng này tài tử, quang tông diệu tổ. Hôm nay, hắn cảm thấy là thời điểm đi tìm tương lai hài tử mẹ. Ăn cơm trưa, hắn tại nhà ăn ngoài cửa bên lề đường đợi mười mấy phút, cuối cùng đợi đến hắn chọn chúng cái cô nương kia từ nhà ăn đi ra. Hắn nhịp tim lập tức tăng tốc độ, hít sâu một hơi, lấy dũng khí bước nhanh lên đón, tại trong cô nương kia ánh mắt nghi hoặc, hắn nói, "Trương Tĩnh, ngươi hôm nay buổi chiều có rảnh không? Nếu có rảnh rỗi mà nói, ta dẫn ngươi đi xem ta đường thúc điện ảnh như thế nào. Thuận tiện dẫn ngươi gặp một chút ta đường thúc, hắn hôm nay tự mình đến tuyên truyền điện ảnh." Trương Tĩnh trên mặt có chút tàn nhang, nhưng nàng lúc này trong mắt nghi hoặc so trên mặt tàn nhang càng bắt mắt. "A, cái gì? Ngươi đường thúc điện ảnh? Ngươi đường thúc là chủ điện ảnh?" "Ai nha." Nói đến đường thúc, Tào Kiện Mã trên có sức mạnh, cười nói, "Trung Nguyên nhất điểm Hôi Tào Thắng a. Ngươi không có phát hiện hắn cùng ta đều họ Tào sao? Ta nói với ngươi, ngươi cũng đừng cùng người khác nói a. Tào Thắng là ta đường thúc, chúng ta là một cái thôn." Trương Tĩnh rất kinh ngạc, thật hay giả? Trung Nguyên nhất điểm Hôi, cái kia viết tiểu thuyết, viết kịch bản Trung Nguyên nhất điểm Hôi, hắn là ngươi đường thúc? Thân, kỳ thực cũng không như vậy thân, chỉ là lẫn nhau cùng họ đồng tông. Hơn nữa, Tào Thắng bối phận so Tào Kiện đại nhất bối, cho nên theo bối phận tính toán, Tào Thắng tính toán là Tào Kiện đường thúc. Trước đó Tào Kiện chưa từng đem Tào Thắng coi như thúc thúc mình, nhưng kể từ thành danh, phát tích sau đó, trong thôn từng nhà đều nghĩ cùng Tào Thắng nhà kéo lên quan hệ, tự nhận là Tào Thắng thúc thúc, hoặc chất như người, đã sớm không biết có bao nhiêu. Tào Kiện chính là đơn phương nhận đường thúc. Đương nhiên, lúc này hắn thì sẽ không nói cho Trương Tĩnh cái chân tướng này, bởi vì hắn cảm thấy chân tướng không trọng yếu, đem Trương Tĩnh lừa gạt tới tay trọng yếu nhất. Không phải sao? Đối mặt Trương Tĩnh hoài nghi, Tào Kiện vẻ mặt thành thật gật đầu, nói, thật 100%. Không tin, buổi chiều sau khi tan việc, ngươi theo ta đi rạp chiếu phim liền có thể nhìn thấy hắn. Hắn hôm nay cùng Châu Tinh Chỉ Hồng Tiến bảo bọn hắn tới Thâm Quyến tuyên truyền điện ảnh. Đang tốt hai ngày này tan tầm sớm, chúng ta cùng đi xem một chút. Đến lúc đó ta để cho ta đường thúc cho ngươi ký tên, như thế nào? Trương Tĩnh do dự một chút, chần chờ đáp ứng. Buổi chiều 4 điểm nhiều, Tào Thắng, Châu Tinh Chỉ bọn người lại đi vào một gian phòng chiếu phim. Căn này phòng chiếu phim vừa mới phóng xong Thần Mộ Chi Ma Chủ Truyền Thuyết. Nơi này người xem rất nhiều đều là bởi vì bộ phim này chủ sáng đoàn đội tới đây tuyên truyền, mà mua vé tới xem phim. Gặp một lần Tào Thắng bọn người hiện thân, hiện trường người xem lập tức kích động lên. Tiếng la nổi lên bốn phía. Hô Tinh Gia, hô A Cho, hô Từ Khách. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt cũng theo đó vang lên. Trên khán đài Tào Kiện rất kích động, chỉ vào trên đài Tào Thắng, đối với bên cạnh Trương Tĩnh hô, nhìn, ta đường thúc, ta đường thúc. Như thế nào? Ta không có lừa gạt ngươi chứ? Hắn thật tới. Trương Tĩnh nhìn xem trên đài quần áo ngăn nắp xinh đẹp Tào Thắng, lại xoay mặt nhìn một chút bên cạnh Tào Kiện, nhìn thế nào cũng nhìn không ra cái này hai chú cháu chỗ nào lớn lên giống. Còn có, Tào Thắng nhìn qua có tiền như vậy, vì cái gì Tào Kiện ăn mặc phổ thông như vậy? Còn cùng mình tại một cái trong xưởng đánh ốc vít. Cái này hai chú cháu cảm tình không tốt. Mấu chốt là Tào Thắng nhìn qua, rõ ràng so Tào Kiện muốn trẻ tuổi. Cái này thúc cháu quan hệ. Không có như vậy thần a. Trên đài, người chủ trì đã mở ra phòng vấn câu. Tào Thắng tiên sinh, ngài hôm qua tại Thượng Hải nói, ngài yêu Thượng Hải, ta rất muốn thay hiện trường đám mê điện ảnh hỏi một chút, ngài ngoại trừ yêu Thượng Hải, vẫn yêu những thành thị khác sao? Thì như chúng ta Thâm Quyến. Tào Thắng bật cười. Châu Tinh Trì Hồng Tiến bảo, cùng với hiện trường khán giả đều bị chọc phát cười. Tào Thắng giơ lên microphone, đương nhiên, hôm nay hiện trường có thể có bộ phận bằng hữu nghe nói qua, ta tại Thâm Quyến thế nhưng là mua phòng, ta nếu là không thích Thâm Quyến, ta lại ở chỗ này mua nhà trí nghiệp sao? Câu trả lời này làm cho người tin phục. Ít nhất nghe bảo, có lý có cứ. Hiện trường tiếng vỗ tay một mảnh, người chủ trì cũng cười vỗ tay. Vấn đề thứ hai, người chủ trì, Tinh gia. Đây là ngài và Tào Thắng tiên sinh lần thứ nhất hợp tác ca. Cảm giác thế nào? Châu Tinh Trì giơ lên microphone, nhìn về phía Tào Thắng, bị cười nói, rất tốt. Ta rất ưa thích Tào sinh viết kịch bản, cho nên, bộ phim này diễn xong sau, ta đi Huy Châu thăm hỏi hắn, hơn nữa từ hắn ở đây lại hẹn một cái kịch bản, chính là điên cuồng thạch đầu hy vọng bộ phim này lúc chiếu phim, đại gia cũng có thể ủng hộ một chút, cảm tạ. Trên đài phỏng vấn vẫn còn tiếp tục. Trên khán đài, kỳ thực không chỉ Tào Kiện nhận biết Tào Thắng, còn có mấy người đối với Tào Thắng cũng là quen biết đã lâu. Trong đó có một cái là cùng Tào Thắng đồng huyện nữ tử, năm nay 22 tuổi, trước kia đọc lúc sơ trung, nàng và Tào Thắng cùng trường, nhưng Tào Thắng cao hơn nàng một lần. Bởi vì Tào Thắng lúc sơ trung, dáng dấp đẹp trai, thành tích học tập cũng là niên cấp xếp hạng phía trước mấy học sinh khá giỏi, cho nên nàng thời điểm ở trường học liền biết Tào Thắng, cũng tại trong sân trường nhiều lần nhìn thấy qua Tào Thắng. Chỉ là Tào Thắng cũng không nhận ra nàng. Hôm nay nàng cũng mua vé đến xem Thần Mộ Chi Ma Chủ truyền thuyết. Trông thấy trên đài mặc quần jean, màu đỏ chót áo lông Tào Thắng, nàng ánh mắt có chút giật mình lo lắng, cảm giác thế giới này quá kỳ viễn. Chính mình lúc sơ chung một vị học trưởng, cái kia chỗ trong hương trấn học một cái học sinh khá giỏi, bây giờ vậy mà trở thành cả nước nổi tiếng đại tài tử. Cái này khiến nàng không khỏi nghĩ, thì ra ta lúc mười mấy tuổi, chỉ thấy qua thời đại này kiệt xuất nhất nam sinh, nếu như trước kia ta có thể dũng cảm một điểm, cho hắn viết một phong thư tình, ta bây giờ là không phải liền vượt qua tốt thời gian. Trên khán đài còn có một cái gọi Cố Văn nam tử. Hắn cùng Tào Thắng niên linh không sai biệt lắm, là Tào Thắng đại học đồng học. Đại học thời điểm, hắn thì nhìn qua Tào Thắng tiểu thuyết, lại vẫn luôn ở trong lòng không muốn thừa nhận mình là Tào Thắng mê sách, bởi vì hắn luôn cảm thấy trở thành cùng trường cái nào đó nam sinh mê sách, rất xấu hổ. Hắn không nghĩ tới năm qua năm đi qua, Tào Thắng không chỉ không có tiêu thất biệt tích, ngược lại danh khí càng lúc càng lớn, bây giờ lại cùng Châu Tinh Trì từ khách, Hồng Tiến bảo mấy người mình tinh thai to mặt lớn cùng một chỗ tuyên truyền điện ảnh. Lúc này, hắn nhìn xem trên đài phong thái càng hơn năm xưa Tào Thắng, trong lòng của hắn cảm thụ cũng rất phức tạp. Nghĩ đến chính mình cùng Tào Thắng trước mắt trên lệnh, cũng nghĩ đến nguyên lai mình trước kia xấu hổ tại hướng người nhắc lên Huy Châu sư truyền, kỳ thực cũng không kém cũng có thể ra Tào Thắng nhân tài như vậy, chính mình cũng là Huy Châu sư chuyên đi ra ngoài, bây giờ lẫn vào không được, không phải trường học vấn đề, mà là ta chính mình vấn đề. Chờ đã. Đứng ở trên đài Tào Thắng, cũng không có chú ý tới trên khán đài cái kia mấy gương mặt quen. Thứ nhất là hiện trường các phóng viên, không ngừng nhấn máy chụp hình cửa chớp, tránh cho hắn trước mắt mơ hồ, thấy không rõ khán giả khuôn mặt. Thứ hai là trên khán đài, mấy trăm tên người xem gương mặt, thấy hắn đều có chút khuôn mặt mù, cảm giác tốt nhiều người đều lớn lên không sai biệt lắm. Trạng vào tối, bận rộn một buổi chiều Tào Thắng bọn người, vị nhà này dạp chiếu phim quản lý bọn người, thịnh tình chiêu đãi. Tại Tào Thắng bọn người ngủ lại khách sạn 5 sao nào đó trong dạp, một bàn chú tâm phanh chế hải sản tiệp thêm rượu đỏ. Dạp chiếu phim quản lý bọn người rất nhiệt tình, liên tiếp mời rượu. Tào Thắng lộ ra có chút yên tĩnh. Hắn không thích giữa loại giữa người xa lạ này xa giao, bụng cũng đã đói. Liên an tĩnh tiêu diệt trên bàn từng đạo mỹ thực. Format hấp tôm hùm, làm một điểm. Thịt kho tàu cá hồi, làm một điểm. Ngồi ở bên cạnh hắn Lưu Nhất Phỉ, chú ý tới Tào Thắng hứng thú tốt giống đều tại trên món ăn. Năm nay mới 16 tuổi nàng, lấy dũng khí, đưa đũa kẹp vài miếng cá hồi lát cá phóng tới Tào Thắng trong chén. Tào Thắng ngoài ý muốn xoay mặt nhìn qua, Lưu Nhất Phỉ trắng non trên hai gò má, bay lên đỏ ửng nhàn nhạt, không tốt ý tứ nhẹ nói, Tào tiên sinh, cái này lát cá thật mới mẻ, ngài nếm thử xem. Giờ khắc này, Tào Thắng khoảng cách gần nhìn xem nàng tựa như lột vỏ trứng trứng gà tầm thường khuôn mặt, không khỏi có điểm tâm thần lay động, không nhịn được nghĩ, 16 tuổi Lưu Nhất Phỉ, nụ hôn đầu tiên hẳn là còn ở a. Nàng đối với ta tôn kính như vậy, ta muốn hay không tìm một cơ hội dạy một chút nàng như thế nào hôn. Có hoa có thể gãy thẳng cần gãy, mặc đãi vô hoa không chết chi. Đã tiến vào ngành giải trí nàng, nụ hôn đầu tiên chỉ sợ không bảo vệ được bao lâu, lần này bỏ lỡ, về sau chỉ sợ cũng lại lấy không được nụ hôn đầu của nàng. Cảm tạ. Người cũng ăn. Tào Thắng mỉm cười nói lời cảm tạ. Kẹp lên nàng kẹp cho hắn lát cá sống, đưa vào trong miệng. Lưu Nhất Phỉ mặt lộ vẻ vui mừng, ngay tại nàng há mồm muốn nói chút gì thời điểm, ngồi ở bên cạnh nàng mẫu thân Lưu Hiểu Lệ hơi nghiêng về phía trước, thăm dò cười chen vào nói, "Tào tiên sinh, ta mời ngài một ly. Nhà chúng ta Nhất Phỉ con nhỏ, bất có thể hát tiểu ta thay nàng mời ngài." Nói xong, nàng đã giơ ly rượu lên. "Tào Thắng, cái gì gọi là mất hứng?" Đối với Tào Thắng tới nói, đây chính là mất hứng. Muốn tán gái thời điểm, cô nàng mẹ ruột ngay ở bên cạnh nhìn xem, cái này còn thế nào hạ thủ. Tào Thắng khép cười một tiếng, nâng chén xa kính một chút Lưu Hiểu Lệ, nhấp một miếng rượu đỏ. Ngồi ở Tào Thắng bên cạnh Lưu Nhất Phỉ, nghiêng khuôn mặt nhìn xem Tào Thắng, nàng cái góc độ này, mẹ của nàng không nhìn thấy ánh mắt của nàng. Tào Thắng chú ý tới mẹ của nàng mở miệng thời điểm, nàng biểu lộ có chút bất đắc dĩ. Hai từ lớn, đã có mình ý nghĩ, không muốn lại bị mụ mụ chồng coi như vậy. Tào Thắng xem hiểu nét mặt của nàng, khẽ cười cười. Tào Thắng đặt chén rượu xuống, đưa đũa tiếp tục gắp thức ăn. khóe mắt liếc qua bỗng nhiên trông thấy Lưu Nhất Phỉ tay trái thu đến chính nàng bên hông, ngón trỏ hướng về phía hắn ngắc ngắc. "Câu cái gì? Mẹ ngươi ở đây này, ngươi sẽ không cho là dạng này, chính là ở trong tối tiễn đưa Làn Thu Thủy a." Tào Thắng trong lòng nghĩ như vậy lấy, nhưng vẫn là vô ý thức hơi hơi xoay mặt, liếc nhìn nàng, ánh mắt tại ánh mắt của nàng cùng cái kia trên ngón trỏ, vừa đi vừa về nhìn một chút. Tiếp đó, hắn tốt giống thấy được một đoạn thủ thế mật mã. Lưu Nhất Phỉ giấu ở bên hông tay trái, đầu tiên là bốc lên một cây ngón giữa, Tào Thắng nhíu mày, nghĩ thầm nàng làm gì? Khiêu khích ta. Đi theo, lại trông thấy nàng tay trái dựng lên một cái ok thủ thế. Chọn xong ngón giữa, so ok. Có ý tứ gì? Khiêu khích xong, ngươi rất đắc ý. Nhìn ngươi tuổi tác không lớn, lòng can đảm ngược lại là rất lớn a. Mới xuất đạo cứ như vậy phách lối. Kết quả, Tào Thắng lại trông thấy nàng so xong ok thủ thế, lại dựng lên một cái gọi điện thoại thủ thế. Ân. Tào Thắng có chút ngộng. Sau đó, hắn chú ý tới Lưu Nhất Phỉ tay trái không ngừng biến hóa thủ thế. Hơn nữa, tại nàng biến hóa thủ thế thời điểm, con mắt của nàng cũng không còn liếc hắn một cái, ánh mắt một mực tại rạp chiếu phim quản lý, Hồng Tiến Bảo đám người trên mặt quay tròn, dường như đang nghiêm túc lắng nghe bọn hắn nói chuyện phiếm. Nhưng nàng giấu ở bên hông tay trái cái kia năm cái như xanh nhạt tầm thường ngón tay ngọc, lại vẫn luôn đang thay đổi khác biệt thủ thế. Nếu như đem nàng những thứ này thủ thế nhìn làm là khiêu khích, vậy nàng đã phách lối đến không biên giới. Vậy mà tuần tự 3 lần hướng Tào Thắng bước lên ngón giữa. Nhưng nếu như đem nàng những thứ này thủ thế nhìn thành từng cái chữ số ả dập, đó chính là 13633116022. Đây là số điện thoại di động của nàng. Nhân tài a, còn trẻ như vậy, liền có làm gián điệp tình báo công tác thiên phú. Tối hôm đó, Tào Thắng nghĩ sớm nghỉ ngơi một chút, chủ yếu là trong lòng suy nghĩ thử xem Lưu Nhất Phỉ khoa tay múa chân những cái kia thủ thế, đến cùng phải hay không số điện thoại di động của nàng. Nhưng Hồng Tiến Bảo, Từ Khách, Châu Tinh Trì đều không ngợi mà tới trong phòng của hắn làm khách. Nước trà uống một ly lại một ly, không nín được đi tiểu, liền tiến một chuyến phòng vệ sinh. Sau khi ra ngoài, tiếp tục uống trà, tiếp tục nói chuyện phiếm. Hồng Tiến Bảo hứng thú nói chuyện rất đậm, hắn nói, đầu năm mùng 1, mùng 22 ngày phòng bán vé nhìn qua rất không tệ, nếu có thể bảo trì 2 ngày này phòng bán vé lên cao thế, nói không chừng chúng ta bộ phim này có cơ hội vượt qua Thành Long Đói Khát Du Hy, cho nên chúng ta đều cực khổ nữa mấy ngày, nhiều chạy mấy cái thành thị tốt hảo tuyên truyền một chút, mấy người làm xong trong khoảng thời gian này, ta làm chủ, mời mọi người tốt tốt ăn một bữa. Từ Khách biểu thị tiếc nuối, đáng tiếc, cùng Tào Sinh soạn giả Đói Khát Du Hy đụng đường, nếu là không có đụng đường, bây giờ chính là ngày lẻ phòng bán vé quán quân. Châu Tinh Chỉ không nói nhiều, phần lớn thời gian đều đang nghe đại gia nói chuyện hiếm, chỉ ngẫu nhiên hỏi mấy vấn đề. Như, Tào Sinh, Thân Mộ ngài chuẩn bị chụp phần tiếp theo sao? Có hay không chuẩn bị phần tiếp theo kịch bản? Như, Từ Khách đạo diễn, ngươi kế tiếp còn sẽ đầu tư tiên hiệp điện ảnh sao? Chờ bọn hắn rời đi Tào Thắng gian phòng thời điểm, đã là đêm khuya 11 điểm nhiều. Tào Thắng gọn vào tắm, ngồi vào trên giường, cầm điện thoại di động lên, nhớ lại Lưu Nhất Phỉ dùng ngón tay qua tay múa chân này chuỗi con số, cho chuỗi chữ số này phát một cái tin tức đi qua. Ngươi là? Chương 613, đêm khuya tin nhắn. Chương 613, đêm khuya tin nhắn. Ta là Phỉ Nhi, ngươi là? Một lát sau, này chuỗi dãy số cho Tào Thắng gửi tới hồi phục. Phỉ Nhi. Lưu Nhất Phỉ quả thật làm cho hắn gọi nàng Phỉ Nhi. Tào Thắng khỏe miệng hơi hơi dương lên, lại gửi tới một cái tin tức, ngươi nói xem. Ngươi dùng thủ thế cho ta khoa tay nhiều như vậy con số, liền không sợ ta nhớ không được. Cách đó không xa một cái khác phòng ngủ trên giường lớn, Lưu Nhất Phỉ trông thấy điện thoại di động của mình màn hình lại sáng lên, nhanh lên đem màn hình út ngược lên trên giường đơn, hai hùng khiếp vía mà xoay mặt lại nhìn mẫu thân một mắt, đúng vậy. Nàng ba mụ mụ ngủ một cái giường, mới xuất đạo nàng, bị mụ mụ 24 giờ thiếp thân bảo hộ lấy, cảm giác an toàn là nổ tung, tự do không gian lại là một chút cũng không có. Gặp mụ mụ vẫn như cũ ngủ say, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ đưa điện thoại di động lật lại, xích lại gần đến trước mặt mình, dùng thân thể của mình che chắn màn hình điện thoại di động phát ra quang, chỉ sợ đánh thức mẫu thân. Xem xong Tào Thắng vừa mới gửi tới tin tức, ánh mắt của nàng sáng lên, trên mặt hiện ra nụ cười sung sướng, nàng đối với Tào Thắng rất có tốt cảm giác. Chủ yếu là hắn không chỉ có tài vẫn rất xoái, hơn nữa, hắn còn rất có tiền, hắn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, dựa vào một cây bút phát tích lịch trình, sớm đã bị ngoại giới biết rõ, vừa mới 16 tuổi nàng, rất bội phục hắn bộ dạng này tài tử. Năm ngoái, nàng tại nước Mỹ xây xong cao trung tất cả học phần, thuận lợi tốt nghiệp. Cũng là năm ngoái, nàng và mụ mụ về nước, đi danh Bắc Ảnh, cũng thành công bị Bắc Ảnh trúng tuyển. Cho nên, nàng bây giờ nhìn qua như cái học sinh cấp 2, cũng giống cái học sinh cao trung, cũng đã là sinh viên. Bác Ảnh trong sân trường, vô luận thầy trò đều có không ít xoái ca. Nhưng hôm qua khoảng cách gần nhìn thấy Tào Thắng chân nhân, nàng vẫn là bị hắn đẹp trai một mặt. Bác Ảnh trong sân trường, các nam sinh đẹp trai mặc dù nhiều, nhưng từng cái đều rất ngây ngô, chứ ăn mặc cũng tương đối lão, khí chẳng, càng là không thể nói là. Mà Tào Thắng đâu? Nhan trị, dáng người đều rất xuất chúng, ăn mặc cũng so Bác Ảnh những nam sinh kia thành thục nhiều, quan trọng nhất là thành danh đã có mấy năm Tào Thắng, trên thân đã có một cố đặc thủ khí chẳng. Loại kia xoáy khí bên trong lộ ra tự tin, trầm ổn, thần bí, đều để Lưu Nhất Phỉ liếc mắt nhìn, còn nghĩ xem lần thứ hai. Đúng vậy, ở trong mắt nàng, có thể viết ra nhiều như vậy sách bán chạy cùng kịch bản Tào Thắng, rất thần bí. Nàng rất tốt kỳ hắn đến cùng xem qua bao nhiêu sách, trong đầu mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì, hắn vì sao lại có nhiều như vậy linh cảm. Hai ngày này nàng thậm chí đã não bổ ra hắn thời kỳ thiếu niên kinh nghiệm, thở thiếu thời, hắn mỗi ngày đều đọc sách học tập đến đã khuya, không có việc gì liền ngâm mình ở trong thư viện nhà trường, có thể nhà hắn còn có một cái học thức bên bác thân thích. hắn cái này nhà thân thích bên trong có thể có rất nhiều thằng thư, thời kỳ thiếu niên hắn thích nhất chính là trong đi cái này nhà thân thích tìm sách nhìn, lên đại học phía trước hắn liền đã đọc nhiều sách vở kiến thức quyền bác, hẳn là còn nhìn không thiếu tiên hiệp loại cổ tịch. Chỉ là hắn đem quá nhiều thời gian dùng tại những cái kia khóa ngoại trên sách, cho nên hắn thi đại học không có thi đậu bản khoa đại học, nhưng mà vàng cũng sẽ phát sáng, hắn đến đại học liền bắt đầu nếm thử viết tiểu thuyết, từ đây nhất phi trùng thiên, hiện lộ ra hắn kinh người tài hoa. Phía trên cũng là nàng não bổ đi ra ngoài. Lúc này nàng đem Tào Thắng hồi phục tin tức nhiều lần nhìn mấy lần, cân nhắc hồi phục, không sợ. Ngươi hôm nay nếu như không có nhớ kỹ, ta ngày mai lại tìm cơ hội cho ngươi khoa tay, ngày mai không được, còn có hậu thiên không được, ngày kia cũng được, chúng ta lần này tuyên truyền không phải mới bắt đầu sao? Đằng sau hẳn là còn có thể cùng một chỗ tốt mấy ngày, đúng không? Tào Thắng xem xong nàng hồi phục, nhịn không được cười lên. Nghĩ nghĩ, trả lời, ngươi muốn như vậy ta nhớ ở số di động của ngươi. Ngươi sẽ không thích ta đi. Cái gì gọi là tiến công tính chất tuyển thủ? Tào Thắng nhiều năm cưa gái kinh nghiệm, lớn nhất tâm đắc chính là tiến công. Không cần e lệ, không cần chần chờ, không cần lằng nhà lằng nhằng. Lúc nên xuất thủ liền ra tay, có táo không có táo trước tiên đánh hai cây tử lại nói, vạn nhất có táo đâu. Hắn gặp qua tốt mấy cái hơn 30 tuổi, vẫn còn không có nói qua một lần yêu nam nhân. Hắn phát hiện cái này nam nhân điểm giống nhau, tốt giống cũng là hướng nội, không dám hướng cái nào đó nữ nhân biểu đạt tâm ý của mình. Mà hắn khác biệt, lúc tuổi còn trẻ, hắn xoái, đuổi ngược hắn nữ sinh không thiếu. Truy hắn nhiều nữ sinh, hắn liền dần dần ý thức được bề ngoài của mình rất hấp dẫn một ít nữ sinh, các nữ sinh trong mắt hắn cũng sẽ không thần bí đi nữa. Sớm liền biết rất nhiều nữ nhân đều thèm hắn thân thể. Đáng tiếc, lúc sơ trung kỳ, hắn một lòng học tập, không muốn ở chính giữa thi thời điểm để cho phụ mẫu thất vọng, mà năm đó hắn học tập trung học, tại toàn huyện xếp hạng đến ngược, hàng năm đều chỉ có mấy người có thể thi đậu cao trung. Hắn nghĩ lên cấp 3, cũng chỉ có thể khắc khổ học tập, cố gắng trở thành toàn khóa phía trước vài tên, mới có hy vọng lên cấp 3. Lấy nhà hắn ngay lúc đó điều kiện kinh tế, hắn thi cấp 3 điểm số nếu như không đạt được huyện thành cao trung trúng tuyển tuyến, trong nhà là không có tiền cho hắn giao chọn trường học phí. Bởi vậy, hắn sơ trung không nghĩ tới yêu đương, sơ trung 3 năm, cho hắn viết thư tình nữ sinh, trong mắt hắn, tất cả đều là không đứng đắn, học tập không tốt nữ sinh. Hắn đánh đáy lòng bên trong xem thường các nàng. Chờ thêm cao trung, cao nhất việc học áp lực rất nặng, cao nhất chương trình học chiều sâu, so sơ trung sâu không chỉ gấp 10 lần, hắn học được rất phí sức. Chờ hắn quen thuộc cao trung học tập áp lực, hắn thứ nhất yêu thích chính là Tiền Chân Ngọc. Khi đó, hắn chỉ muốn phát hiện một cái nữ sinh mình thích, căn bản muốn không suy nghĩ chính mình điều kiện như vậy, có thể xứng với một cái dạng gì nữ sinh. Với tiểu tâm lý này, hắn tại trong toàn khóa nữ sinh, tìm được trong mắt của hắn xinh đẹp nhất, tối hợp chính mình tâm ý Tiền Chân Ngọc. Tiếp đó, mới thưởng thức được tự ti mặc cảm tư vị, ý thức được chính mình nhà như vậy cảnh, thành tích học tập căn bản là không xứng với Tiền Chân Ngọc nữ sinh như vậy. Bởi vậy, hắn cao trung cũng không có yêu đương. Về sau tiến vào đại học, cả tòa trong sân trường đều tràn ngập yêu hôi chua vị, nam sinh, nữ sinh đều tại tìm một nửa khác, trong túc xá mấy cái bạn cùng phòng, không có việc gì liền trò chuyện nữ sinh, trò chuyện lẫn nhau gần nhất đang đuổi nữ sinh. Thời gian dần qua, hắn cũng sinh ra đàm luận một cái tâm tư. Sau khi tốt nghiệp đại học, đi lên xã hội sau, hắn nói qua nữ sinh liền có thêm. Xã hội hoàn cảnh lớn so trong trường học phức tạp nhiều. Hôm nay còn nói yêu thương ngươi nữ sinh, ngày mai nàng đổi việc sau, có thể liền cho ngươi phát tới một đầu chia tay tin nhắn. Lui tới với ngươi 1-2 năm nữ sinh, có thể sẽ ghét bỏ điều kiện kinh tế của ngươi, như thế nào cũng đáp ứng ngươi cầu hôn, thậm chí nói rõ nói cho ngươi, nàng sẽ không cùng ngươi kết hôn. Chờ đã. Thường thường thất tình, liền cần thường thường tán gái. Tán gái nhiều lần, hắn tự nhiên sẽ có một chút tâm đắc, cứ như vậy hai chữ, tiến công. Không nên lãng phí thời gian, hỏi một chút cũng sẽ không mang thai. Đối phương nguyện ý, liền quan hệ qua lại thử xem, đối phương cự tuyệt, tìm một mục tiêu, đem truy nữ nhân biến thành rút thưởng trò chơi, chỉ cần số lần rút thưởng đủ nhiều, tổng hội chúng giải. Thử hỏi, ai có thể liên rút 100 lần thưởng, một lần đều không trúng đâu. Tại dạng này lý niệm phía dưới, hắn dũng cảm tiến công. Mà sự thật chứng minh, hắn trúng giải xác suất rất lớn. Có đôi khi, hỏi ai đều đồng ý cùng hắn quan hệ qua lại thử xem. Xác suất thấp thời điểm, bình quân mỗi hỏi 2-3 cái, cuối cùng sẽ có một cái nguyện ý cùng hắn thử xem. Dạng này ngon ngọt nếm nhiều, thử hỏi, hắn còn có thể xấu hổ vu biểu là sao? Chỉ là, Lưu Nhất Phỉ ăn Tết mới 16 tuổi a. Vừa cùng Tào Thắng trò chuyện hai câu, hắn cứ như vậy đánh bóng thẳng, lập tức liền để nàng trái tim thình thịch nhảy loạn, mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô ý thức cắn miệng môi dưới, nhưng cũng cảm thấy tốt kích động. Nàng vô ý thức kẹp kẹp chân, chụp chụp ngón chân. Tào tiên sinh, ngài hiểu lầm, ta tin nhắn vừa biên tập ra mấy chữ như vậy, Lưu Nhất Phỉ liền nhíu nhíu mày, cảm giác dạng này hồi phục tốt giống không quá tốt, có thể sẽ để cho hắn đối với ta mất đi hứng thú. Không được. Thế là, nàng xóa câu nói này, một lần nữa biên tập tin nhắn, ngươi đừng dọa ta. Ta mới 16 tuổi, mẹ ta không cho phép ta sớm như vậy yêu đương. Biên tập tốt tin nhắn, nàng nhìn kỹ mấy lần, cảm thấy như thế hồi phục hẳn là vẫn được, cái này mới đưa cái tin này gửi đi ra ngoài. Tào Thắng nhìn cái tin này, cũng cảm thấy có chút kích động, dùng tin nhắn trêu chọc 16 tuổi Lưu Nhất Phỉ, cảm giác chính mình tốt giống có chút biến thái à. Lý trí nói cho hắn biết, không nên dạng này. Trong lòng lại ngứa một chút, có chút nhịn không được còn nghĩ tiếp tục. Nghĩ một lát, hắn lại phát một cái tin tức đi qua, ta nói muốn nói với ngươi yêu đương sao? Ta chỉ là hỏi ngươi có phải hay không thích ta, thích cùng yêu nhau là hai việc khác nhau. Ưa thích lại không nhất định phải yêu đương. Ta cũng là từ ngươi cái tuổi này tới, ta tin tưởng ngươi cái này lớn như thế cô đường, đã mới biết yêu, trong lòng sẽ có người yêu thích, đúng không? Lưu Nhất Phỉ lặng lẽ xem xong Tào Thắng trở về cái tin này, thần sắc có chút kinh ngạc. Nàng mặc dù là tại nước Mỹ lớn lên, nhưng nàng từ tiểu tính tình nhu thuận, bị mụ mụ quản được rất nghiêm, cũng bảo vệ rất tốt, cho nên nàng mặc dù biết nước Mỹ bên kia cởi mở tập tục, lại không ở bên kia từng có yêu đương. Vừa tới mới biết yêu niên kỷ, liền bị mụ mụ mang về nước bên trong, bao quát bác ảnh. Nàng không nghĩ tới Tào Thắng tư tưởng vậy mà cũng cởi mở như vậy. Thích cùng yêu nhau là hai việc khác nhau. Hắn như thế nào so ta càng giống là tại nước Mỹ lớn lên. Khó tả hắn biết toại lì tật xạ gạ tại nước Mỹ phòng bán vé cao như vậy, được hoan nghênh như thế. Xem ra hắn tư tưởng rất tiếp cận người nước Mỹ nha. Nghĩ như vậy, nàng đã cảm thấy chính mình cũng nên về mặt tư tưởng khai phóng một điểm, bằng không chỉ sợ cũng cùng hắn trò chuyện không đến cùng nhau. Nghĩ như vậy, nàng trở về như vậy một đầu tin tức đi qua, dạng này nha, ta cũng không biết chính mình có hay không thích ngươi, nhưng ta biết ta rất muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu, ngươi muốn theo ta kết giao bằng hữu sao? Tào Thắng bật cười. Nếu như là những nữ nhân khác nói muốn cùng hắn kết giao bằng hữu, hắn khả năng cao không có hứng thú chút nào. Đừng nói là sau khi sống lại, liền xem như trước khi chủ sinh, hắn cũng không nguyện ý đem thời gian lãng phí ở trên cùng nữ nhân kết giao bằng hữu, thời gian chính là sinh mạng, mà nam nhân và nữ nhân hữu tình thường thường rất yếu đuối, hắn không cảm thấy đáng giá chính mình trả giá thời gian. Nhưng cái tin này là Lưu Nhất Phỉ gửi tới. Xem ở dung mạo của nàng xinh đẹp phân thượng, hắn nói không nên lời cự tuyệt tới. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi bây giờ là minh tinh, ta bình thường cũng bề bộn nhiều việc, chỉ sợ không có thời gian gặp mặt. Lưu Nhất Phỉ xem xong cái tin này, vốn là biểu tình mong đợi, lập tức trở nên có chút thất lạc. Nàng biết hắn nói rất đúng, hai người bọn họ về sau chỉ sợ thật không có thời gian nào gặp mặt. Đừng nói nàng và hắn đều tương đối bận rộn, mấu chốt là mụ mụ. Nàng xoay mặt nhìn về phía bên cạnh ngủ say mẫu thân, nghĩ đến mẫu thân bình thường đối với chính mình tiếp thân bảo hộ, cơ hồ như hình với bóng, mình coi như có thời gian, chỉ sợ đều không cơ hội đi thấy hắn. Chương 614, chúng ta đều thiếu nợ Tinh ra một tấm vé xem phim. Chương 614, chúng ta đều thiếu nợ Tinh ra một tấm vé xem phim. Tối hôm đó, Tào Thắng cùng Lưu Diệp Phi đang nói chuyện tin nhắn thời điểm. Cả nước các nơi, có một đám thủy quân đang tại internet mỗi diễn đàn, phòng khách, gờ gờ nhóm các vùng xuất trinh. Bọn hắn lấy tiền làm việc, dùng cố chủ cho thoại thuật, tại internet các ngõ ngách vì thần mộ chi ma chủ truyền thuyết tạo thế. Đàm Hộ, mấy năm trước, vận khí tốt, nói chuyện một cái vóc người không tệ bạn gái. Nhưng hắn vận khí cũng không tốt, bởi vì nữ nhân kia lây bệnh viêm gan cho hắn, hơn nữa là loại kia rất khó chữa trị bệnh viêm gan. Kể từ được bệnh viêm gan, bác sĩ căn dặn hắn không thể lại làm việc nặng, không thể mệt nhọc. Không có cách nào, hắn chỉ có thể từ chức về nhà, lấy ra đi làm nhiều năm tích xúc, trong thôn mở một cái quầy bán quà vặt, hy vọng có thể dãy điểm tiền sinh hoạt. Nhưng trong thôn nguyên bản là có hai cái quầy bán quà vặt, hắn mở chính là trong thôn cái thứ ba, tăng thêm hắn nói năng không thiện, nhân duyên đồng dạng, hắn quầy bán quà vặt sinh ý vẫn không thể nào đi. Rất nhiều thứ bán được quá thời hạn, vẫn như cũ đặt tại trên giá hàng giới cho. Dựa vào cái này quầy bán quà vặt thu vào, căn bản là không có cách duy trì cuộc sống của hắn, chỉ có thể ăn bám ăn ở đều cùng phụ mẫu cùng một chỗ, trong đất sống lại, cớ hoa mắt trắng phụ mẫu gánh chịu. Hắn có một cái đệ đệ thấy hắn cơ thể như thế, không muốn cùng hắn tranh trong nhà chút ra sản kia, năm ngoái đệ đệ của hắn làm nhân gia con rể tới nhà. Xuất ra phía trước, đệ đệ dùng nhà gái nhà cho lễ hỏi, mua cho hắn một cái máy tính, còn cho hắn kéo dây lưới. Đệ đệ nói, ca, ngươi mỗi ngày một người trông coi tiểu điếm, quá nhàm chán, ta cho ngươi xứng một cái máy tính a. Bình thường đuổi một ít thời gian, ta nghe nói bây giờ có người giúp người khác trò chơi đại luyện, có thể kiếm ít tiền, ngươi về sau nói không chừng có thể thử xem đâu. Thời gian qua thành dạng này, đã 28 tuổi Đàm Hộ trong lòng rất cảm giác khó chịu. Hắn cũng nghĩ hiếu thuận phụ mẫu, cũng nghĩ chiếu cố đệ đệ, nhưng bây giờ lại trở thành cả nhà bưng hữu. Có đôi khi, trời tối người yên thời điểm, hắn trên giường chằn trọc, lần lượt nghĩ xong hết mọi chuyện. Nhưng mỗi lần đều xuống không được quyết tâm. Dần dần, đệ đệ tiến hắn máy vi tính kia, trở thành mỗi ngày cùng hắn thời gian dài nhất bạn lữ. Cũng học xong chơi mấy trò chơi, đã từng thử cho người khác trò chơi đại luyện, mỗi tháng cũng có thể vì vậy mà dễ cái ba qua hai táo. Thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày trải qua. Mỗi ngày đều tốt giống lập đi lập lại một ngày trước, thời gian trải qua không có chút rung động nào, như một đầm nước đọng. Trong sinh hoạt, hắn đã tìm không thấy cái gì để cho chính mình ngạc nhiên chuyện. Đối với tương lai, hắn cũng mất cái gì chờ mong. Liên năm mới, hắn cũng không ra ngoài cho thân thích trưởng bối chúc Tết, mỗi nhà 1-200 đồng tiền chúc Tết lễ vật, đối với những cái kia bên ngoài đi làm mà nói, không quan trọng. Đối với hắn loại này mỗi tháng chỉ có thể dãy 2-300 khối, thậm chí ngay cả 2-300 đều dãy không tới mà nói, chúc Tết quá phí tiền. Cho dù phụ mẫu nói chúc Tết chi tiêu bọn hắn ra, hắn cũng không nguyện ý đi chúc Tết. Bởi vì chúc Tết thời điểm, thân thích các trưởng bối tổng hội hỏi hắn bệnh tốt không có, hỏi hắn buôn bán trong tiệm thế nào, mỗi tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền, còn có thể hỏi hắn có tìm được hay không đối tượng, lúc nào có thể kết hôn. Chờ đã, những vấn đề này mỗi một cái đều tựa như từng cây kim tại hướng về hắn trong lòng đâm, chịu không được, cho nên hắn đã liên tục mấy năm không có ra ngoài bái niên. Không quan trọng thân thích các trưởng bối như thế nào ở sau lưng nghị luận hắn, hắn đều không quan trọng. Tại như thế không có chút rung động nào thời kỳ, xế chiều hôm nay, hắn bỗng nhiên tiếp vào một cái để cho hắn rất kinh ngạc nhiệm vụ. Một cái trò chơi trong đám chủ nhóm, ở trong bầy Eto tất cả mọi người phát một câu nói, có muốn kiếm tiền sao? Hỗ trợ ở trên mạng các đại diễn đàn, phòng khách, gờ gờ nhóm này địa phương tuyên truyền một bộ phim, mua cái tin tức 5 mao tiền, cảm thấy hứng thú cho ta PM. Một cái tin tức 5 mao tiền, 10 đầu chính là 5 khối, 100 đầu chính là 50 khối. Giá tiền này không tệ a. điện ảnh gì hào phóng như vậy? Đàm Hộ hứng thú. Hắn mấy năm này cái gì cũng không nhiều, chính là thời gian dành nhiều. Hắn cũng không chê ở trên mạng phát bài viết kiếm tiền, quá phiền phức. Dù sao cũng so với hắn trước đó ở trong xưởng làm việc nhẹ nhõm a. Hắn rất nhanh liền báo danh, nhận nhiệm vụ, lấy được cố chủ cho thoại thuật mô bản. Tự nhiên cũng biết bộ phim này tên, Thần Mộ Chi Ma Chủ Truyền Thuyết. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, như thế dùng tiền ở trên mạng tuyên truyền điện ảnh, vậy mà không phải cái gì tiểu tạm ti điện ảnh, đạo diễn lại là thứ khách. Nhân vật nam chính là Châu Tinh Chỉ. Biên kịch là hai năm này danh khí lớn đến kinh người Trung Nguyên nhất điểm hôi. Bộ phim này cũng cần dùng tiền tìm người ở trên mạng lẫn lộn. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là cố chủ cho thoại thuật khuôn mẫu bên trong, có một câu vậy mà không phải đang khen bộ phim này chất lượng hoặc diễn viên biểu diễn, mà là, từ nhỏ đến lớn, tinh gia điện ảnh mang đến cho chúng ta nhiều như vậy khoái hoạt, nhưng có mấy người là bỏ tiền mua vé nhìn đây này. Cho nên, chúng ta đều thiếu nợ tinh gia một tấm vé xem phim. Như thế tuyên truyền bộ phim này. Cái này góc độ đủ xảo trá đó a. Đàm Hộ sau khi kinh ngạc, vậy mà cảm thấy lời này tốt giống rất có đạo lý, bởi vì hắn chính mình nhìn qua tinh gia mỗi một bộ phim, nhưng lại chưa bao giờ là mua vé nhìn. Hoặc là nhìn CD. Hoặc là tại trên TV nhìn, hoặc chính là ở trên mạng nhìn. Ngược lại không dùng tiền mua qua vé xem phim. Hắn không có thật lãng phí thời gian, rất nhanh liền đăng lục từng cái mình biết website, diễn đàn, phòng khách, gờ cờ nhóm, phục chế gián thoại thuật khuôn mẫu bên trong từng cái tin tức. Với hắn mà nói, ngón tay động một chút, liền có thể kiếm lời năm mao. Tiền này kiếm được nhẹ nhõm. Không nắm chặt phát thêm một chút loại này thứ mời, đây tuyệt đối là đầu có vấn đề. Hắn rất lâu không có kiếm lời qua thoải mái như vậy tiền. Mấu chốt là hắn có lòng tin mấy ngày kế tiếp, chính mình mỗi ngày đều có thể kiếm lời hơn 100. Tối hôm đó, cả nước các nơi, mấy trăm tên giống Đàm Hộ dạng này thủy quân, ở trong nước trên internet ngang ngược. Bọn hắn phát thiếp mời nội dung đủ loại, có thổi điện ảnh chất lượng, như sử thượng tối tốt tiên hiệp điện ảnh, tuyệt đối là gần nhất đang tại chiếu lên Thần Mộ Chi Ma Chủ Truyền Thuyết. Như gần nhất chiếu lên Thần Mộ Chi Ma Chủ Truyền Thuyết quá tốt nhìn a. Có ai có thể đề cử chất lượng không sai biệt lắm tiên hiệp điện ảnh sao? Có thổi kỹ xảo điện ảnh. Như Thần Mộ Chi Ma Chủ Truyền Thuyết đặc hiệu là nhà ai công ty làm? Đây cũng quá ngưu bức a. Quốc nội còn có cái nào bộ phim đặc hiệu có thể vượt qua bộ phim này sao? Như chẳng thể trách Châu Tinh Chỉ nguyện ý biểu diễn Thần Mộ Chi Ma Chủ Truyền Thuyết cái này là hiệu tuyệt. Có thổi diễn viên diễn kỹ. Như tinh gia tại Thần Mộ Chi Ma Chủ Truyền Thuyết bên trong biểu diễn quá lật đổ a. Ta thao. Như có ai biết gần nhất chiếu lên Thần Mộ Chi Ma Chủ Truyền Thuyết bên trong nữ ma vương là ai diễn sao? Quá phong tao a. Đương nhiên cũng có thổi bộ phim này cường đại đội hình. Như Trung Nguyên nhất điểm hôi Châu Tinh Chỉ Hồng Tiến Bảo từ khách Thần Mộ Chi Ma Chủ Truyền Thuyết chủ sáng đội hình, đơn giản mộng ảo a. Ta nằm mơ giữa ban ngày cũng không dám nghĩ đội hình như vậy. Như Thần Mộ Chi Ma Chủ Truyền Thuyết diễn viên đội hình quá khoa trương đi. Hát trong Ngộng Thủy Hương Giang San ở bên trong diễn một cái không có lời kịch nữ phụ. Lục Đại Ma Vương diễn viên lại đem Khương Đại Vệ cùng Lưu Tùng Nhân đều mời tới. Trong Ngộng Thủy Hương bài hát này mấy năm này vô cùng hỏa. Quốc nội trên internet, cơ hồ mỗi cái âm nhạc trên website, bài hát này đều xem như kinh điển ca khúc, xếp tại trên những thứ này âm nhạc website trang đầu. Không nói tất cả dân mạng, nhưng đại bộ phận dân mạng hẳn là đều nghe qua bài hát này. Rất tốt nghe. Cho nên hát bài hát này Giang San ở trên mạng nổi tiếng kỳ thực rất cao. Nàng nguyện chuyển tiếng ca, ôn nhu huyền ước khí chất, mê hoặc không thiếu dân mạng. Cho nên, ở trên mạng sách Giang San, rất nhiều dân mạng đều không xa lạ gì. Nhưng tối hôm đó, các thủy quân cố gắng phát ra nhiều tin tức như vậy bên trong, tối xúc động đám dân mạng lại là câu kia cùng điện ảnh chất lượng không quan hệ lời nói thuật, chúng ta đều thiếu nợ tinh ra một tấm vé xem phim. Câu nói này, sáng hôm sau liền bắt đầu ở trên mạng phiếm lạm. Cơ hội tại mạng lưới các ngóc ngách đều có thể trông thấy có người nói câu nói này. Mỗi cờ cờ trong đám, cũng mỗi lần có người đem câu nói này phát đến trong đám. Câu nói này xuất xứ ở đâu? Đám dân mạng số nhiều cho rằng đây là cái nào đó dân mạng cảm khái. Các thủy quân biết đây là cố chủ gửi tới thoại thuật khuôn mẫu bên trong một câu. Cố chủ biết những lời này là Hồng Tiến Bảo giao phó. Hồng Tiến Bảo rất rõ ràng những lời này là Tào Thắng tại trong điện thoại cùng chính mình trọng điểm cường điệu qua. Tào Thắng xem như người trùng sinh, Tào Thắng câu nói này tự nhiên là bắt nguồn từ trước khi trùng sinh ký ức. Hắn nhớ kỹ nguyên thời không có một đoạn thời gian, trên mạng khắp nơi có thể thấy được câu nói này, rất nhiều người đều tại nói đại gia thiếu tinh ra một tấm vé xem phim. Hắn thậm chí đã nhớ không rõ những lời này là tại tinh ra cái nào bộ phim lúc chiếu phim, ở trên mạng lưu truyền ra. Chỉ nhớ rõ câu nói này hiệu quả rất tốt. Nhiều năm sau, khi tinh ra phim mới danh tiếng kéo hồng, trên mạng bắt đầu xuất hiện phản vệ, có người nói, ta thiếu tinh ra vé xem phim đã trả qua, còn nói ta thiếu hắn vé xem phim. Trả không hết đúng không? Mà bây giờ, Tào Thắng sớm rất nhiều năm đem câu nói này phát đến trên mạng. Đồng thời tại các thủy quân dưới sự cố gắng, cấp tốc để cho câu nói này ở trên mạng gặp may. Mục đích đương nhiên là hy vọng câu nói này có thể trợ giúp Thần Mộ Chi Ma Chủ Truyền Thuyết cầm tới cao hơn phòng bán vé. Đến nỗi bộ phim này tinh gia không có tham dự đầu tư, Tào Thắng cảm thấy không trọng yếu. Ngược lại đại gia thiếu tinh gia nhiều như vậy trường vé xem phim, hắn trước tiên thay tinh gia thu một tấm, về sau đại gia trả lại cho tinh gia liền ok. Bất kể nói thế nào, tinh gia cũng là nhân vật nam chính của bộ phim này. Hơn nữa, bộ phim này vẫn là tinh gia biểu diễn phương thức bên trên truyền hình chi tác, rất mấu chốt. Bộ phim này phòng bán vé càng cao, liền nói rõ tinh gia truyền hình càng thành công. Rất tốt. Ngày mùng 3 Tết nội địa ngày lẻ phòng bán vé số liệu đi ra. Thần Mộ Chi Ma Chủ Truyền Thuyết tuyên truyền đoàn đội buổi sáng ở phi trường chờ phi cơ thời điểm, liền biết được hôm qua ngày lẻ phòng bán vé xếp hạng và số liệu. Ngay quan, vẫn là Thành Long vai chính đói khát du hí ngày lẻ phòng bán vé 1442 vạn. Á quân, bị thần mộ chi ma chủ truyền thuyết bảo vệ, ngày lẻ phòng bán vé 1093 vạn. Quý quân vẫn là anh hùng ngày lẻ phòng bán vé 664 vạn. Phùng Tiểu Cương thai to mặt lớn mặc dù vẫn là tên thứ tư, nhưng ngày lẻ phòng bán vé số liệu xuất hiện lần nữa trượt, chỉ có 331 vạn. Đang tại chờ phi cơ Hồng Tiến bảo, thông qua điện thoại biết được hôm qua phòng bán vé cùng xếp hạng sau, mặt mũi tràn đầy vui mừng theo sát Tào Thắng bọn người chia sẻ cái này tốt tin tức. Đại gia lẫn nhau chúc mừng. Bị chúc mừng nhiều nhất là Tào Thắng, bởi vì mọi người đều biết xếp hạng thứ nhất đói khát du hí cũng là hắn soạn giả. Mùa xuân này đương, hắn soạn giả hai bộ điện ảnh, vậy mà lúc đoạn ấy ngày nay ngày lẻ phòng bán vé bảng xếp hạng phía trước hai tên, đơn giản kinh người. Châu Tinh Chỉ cũng mở miệng chúc mừng Tào Thắng chuyện này thời điểm, Tào Thắng bật cười lắc đầu, Tinh gia, bọn hắn chúc mừng ta cũng coi như, ngươi cũng tới. Ngươi trước đó thế nhưng là một năm năm bộ điện ảnh chiếm lấy Hồng Kông hàng năm phòng bán vé năm người đứng đầu a. Ta chút thành tích này, cùng ngươi năm đó huy hoàng, có thể so sánh sao? Hồng Tiến bảo bọn người nghe vậy, đều cười. Châu Tinh Chỉ cũng mặt lộ vẻ mỉm cười, nhưng cũng không có tự đắc, mà là khiêm tốn nói, tốt hắn không đề cập tới trước kia Dũng, đó đều là chuyện đã qua, ta bây giờ một năm đều chưa hẳn có thể chụp một bộ phim đi ra, mà ngươi bây giờ như mặt trời ban trưa, ngươi mới là bây giờ giới phim ảnh mắt sáng nhất. Tào Thắng liên tục khoát tay, không dám nhận. Hắn biết mình kịch bản là làm cái gì vậy đi ra ngoài. Không có trước khi trùng sinh, hắn chỉ là giới internet văn đàn một cái bị vùi dập giữa chợ mà thôi. Giới phim ảnh căn bản không có hắn người như vậy. Đang khi nói chuyện, Tào Thắng ánh mắt đảo qua cách đó không xa Lưu Diệp Phi, đang dễ trông thấy nàng hai mắt sáng long lánh mà nhìn xem hắn. Lẫn nhau ánh mắt chạm nhau một chớp mắt kia, nàng hơi kinh hãi, vô ý thức cúi đầu. Để cho Tào Thắng liên tưởng đến từ Chí Ma câu kia hiện đại thơ, nhất là cái kia cúi đầu xuống ôn nhu, đúng như một đóa thủy liên hoa, không thắng gió mát thẹn thùng. Ngồi ở Lưu Diệp Phi bên cạnh Lưu Hiểu Lệ, vốn là cũng tại nhìn xem Tào Thắng, nàng đỗng nhiên chú ý tới Tào Thắng ánh mắt nhìn về phía bên này, lại rõ ràng không phải tại nhìn nàng, nàng vô ý thức nhìn về phía bên cạnh nữ nhi. Tự nhiên cũng liền chú ý tới nữ nhi ánh mắt cùng Tào Thắng ánh mắt tương tiếp đích một khắc này, nữ nhi hơi có vẻ hốt hoảng cúi đầu, cùng với cúi đầu sau, nữ nhi gương mặt cùng trên lỗ tai đỏ ửng. Chú ý tới một màn này Lưu Hiểu Lệ, lông mày nhăn nhăn, ánh mắt lóe lên vẻ sầu lo. Nàng hy vọng nữ nhi có thể giành được Tào Thắng tốt cảm giác, tiến tới nhận được Tào Thắng dịu dắt, nàng biết hai năm này Tào Thắng kịch bản rất được hoan nghênh, vô luận là nội địa ngành giải trí, vẫn là Hồng Kông ngành giải trí, lại có lẽ là tốt lai ổn, đều có rất nhiều người cùng công ty muốn Tào Thắng kịch bản. Cho nên, nếu như nữ nhi có thể được đến Tào Thắng dịu dắt, nữ nhi kế tiếp mấy năm tại giới phim ảnh tài nguyên cũng không cần buồn. Nàng vốn là hy vọng nữ nhi có thể cùng Tào Thắng rút ngắn quan hệ, nhưng bây giờ nàng đỗng nhiên bắt đầu lo lắng nữ nhi chắc chắn không tốt cùng Tào Thắng ở giữa khoảng cách. Tào Thắng chuyện xấu nàng thế nhưng là nghe nói qua không thiếu. Tào Thắng tại trong nội tâm nàng chính là một người phong lưu tài tử hình tượng, mà nữ nhi của nàng còn nhỏ, vừa mới tiến vào ngành giải trí, nàng còn nóng trông nữ nhi tương lai có thể gả vào hào môn đâu. Hồng Kông ngành giải trí nhiều như vậy nữ minh tinh đều gả vào hào môn, nàng hy vọng nữ nhi có thể giống Hồng Kông những cái kia nữ tinh, trước tiên ở ngành giải trí thành danh, tiếp đó gả tiến hào môn, để các nàng mẫu nữ vượt qua giàu có, thể diện thời gian. Tào Thắng, nàng thừa nhận Tào Thắng bây giờ danh khí rất lớn, dáng dấp cũng không tệ lắm, tài sản hẳn là cũng không ít, nhưng khoảng cách nàng mong đợi hào môn còn kém xa lắm. Cho nên nếu mày nhìn xem Tào Thắng, Lưu Hiểu Lệ trong lòng rất xoắn xuýt, nàng có chút không biết nên làm như thế nào nữ nhi tư tưởng công tác. Ngăn cản nữ nhi cùng Tào Thắng lui tới a, nữ nhi về sau chỉ sợ cũng diễn không đến Tào Thắng kịch bản. Cổ vũ nữ nhi cùng Tào Thắng lui tới a, mới 16 tuổi nữ nhi chỉ sợ không phải Tào Thắng đối thủ, không bảo vệ trong sạch của mình. Chương 615, vượt qua đói khát trò chơi, lên đài khoái nhạc đại bản doanh. Chương 615, vượt qua đói khát trò chơi, lên đài khoái nhạc đại bản doanh. Tết mùng 4, đầu năm, mùng 6, liên tục 3 ngày, Tào Thắng bọn người tại các đại thành thị chạy tuyên truyền. Mỗi ngày đổi một tòa thành thị lớn. Mỗi ngày tại rạp chiếu phim, cùng từng gian trong phòng chiếu phim người xem gặp mặt, kích động các đại thành thị người xem phim dục vọng. Đến mỗi một tòa thành thị kia các đại tiểu truyền thông liền sẽ phái tới một đám phóng viên quay chụp bọn hắn tuyên truyền điện ảnh hình ảnh. Hấp dẫn các nơi truyền thông tới phỏng vấn, quay chụp, đưa tin bộ phim này, mới là mọi người khổ cực như vậy chạy tuyên truyền mục đích chủ yếu nhất. Bằng không, bọn hắn mấy người này mỗi ngày xuất hiện tại một nhà rạp chiếu phim, coi như một ngày bận đến muộn lại có thể hấp dẫn bao nhiêu người xem đâu. Truyền thông đưa tin mới là hiệu quả tối tốt. Càng là thành phố lớn truyền thông, tại cả nước phạm vi lực ảnh hưởng lại càng lớn. Quảng Châu, Thành Đều, Vũ Hán, 3 ngày thời gian, Tào Thắng bọn người liên tiếp đến cái này 3 tòa thành thị tuyên truyền. Đến mỗi một chỗ, đều có không ít fan hâm mộ đến sân bay nhận điện thoại. Đến rạp chiếu phim, cũng đều sẽ chịu đến hiện trường người xem hoan nghênh nhiệt liệt. Mấy ngày nay, Tào Thắng nghiêm nhiên cũng là một minh tinh, mỗi ngày đều bị báo chí, TV đưa tin. Cùng mê điện ảnh gặp mặt hiện trường, cũng chỉ có một chút phóng viên, mê điện ảnh hướng hắn đặt câu hỏi. Người xem đối với hắn nhiệt tình, gần với đối với Tinh gia. Mà trong 3 ngày này, trên mạng liên quan tới chúng ta đều thiếu nợ Tinh gia một tấm vé xem phim âm thanh, cũng càng lúc càng lớn. Tết mùng 7, buổi sáng, Tào Thắng ngủ một giấc tỉnh, xuống lầu cùng Châu Tinh Chỉ bọn người ăn chung bữa ăn sáng thời điểm, thấy mọi người trên mặt đều sắc thái vui mừng. Hắn còn chưa kịp hỏi có gì vui chuyện, cái mông mới vừa ở trên ghế ngồi xuống, chỉ nghe thấy Hồng Tiến bảo cao hứng âm thanh nói, "Tào Sinh, chúng ta là quán quân. Ngài nghe nói không? Chúng ta đã là quán quân." Tào Thắng nhất thời nghe không hiểu hắn ý của lời này, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn lại, "Quán quân? Cái gì quán quân?" Lưu Hiểu Lệ mỉm cười giảng giải, ngày lẻ phòng bán vé quán quân nha. Ngày hôm qua phòng bán vé số liệu cùng xếp hạng đã ra tới, hôm qua chúng ta bộ phim này ngày lẻ phòng bán vé đã vượt qua ngài viết một bộ khác điện ảnh Đói Khát Du Hy đăng đỉnh quốc nội ngày lẻ phòng bán vé bảng xếp hạng. Tào Thắng run lên. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Hồng Tiến Bảo, Hồng Tiến Bảo vẻ mặt tươi cười gật đầu, nhìn về phía Châu Triệu Long, Châu Triệu Long cười ô quyền, chúc mừng Tào Sinh. Chúc mừng Tào Sinh. Nhìn về phía Châu Tinh Chỉ cũng mỉm cười gật đầu. Nhìn về phía Lưu Nhất Phỉ con mắt tỏa sáng gật đầu, nói, thật sự. Hôm qua Đói Khát Du Hy phòng bán vé 1227 vạn, chúng ta Thần Mộ Chi Ma Chủ truyền thuyết ngày lẻ phòng bán vé 1288 vạn, mặc dù không có vượt qua Đói Khát Du Hy bao nhiêu, nhưng đã vượt qua, Từ Đạo, Hồng Đạo bọn hắn nói, chúng ta hôm nay phòng bán vé có thể sẽ cao hơn. Tào Thắng lại nhìn về phía Từ Khách bưng lên trong tay chén trà, mỉm cười nói, Tào Sinh, ta lấy trà thay rượu, mời ngài một ly, ngài để cho ta đối với tiên hiệp điện ảnh lại có lòng tin. Chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng Tào Sinh. Đại gia nhao nhao hướng Tào Thắng chúc. Tào Thắng nâng chung trà lên đáp lại Từ Khách, cười nói, cùng vui cùng vui. Ta chỉ là viết một cái bản, đây không phải ta thành tích của một người, công lao chủ yếu tại các vị. Đám người nghe vậy, càng thêm vui vẻ. Lẫn nhau cất nhắc lấy, ngươi nói ta công lao càng lớn, ta nói ngươi công lao cũng không nhỏ. Hồng Tiến Bảo nói, Tào Sinh, ngài xem đi. Lần đầu lễ thời điểm, ngài không có mặt, bộ phim này phòng bán vé bị Đói Khát Du Hy cùng Anh Hùng đè lên, mấy ngày nay ngài đến giúp đỡ cùng một chỗ tuyên truyền, lúc này mới mấy ngày, chúng ta không chỉ có đem Anh Hùng đặt xuống, liền A Long vai chính Đói Khát Du Hy đều bị chúng ta đạp xuống đi, đây đều là công lao của ngài a. Ha ha, lời này dẫn tới tất cả mọi người cười, không có người coi là thật, nhưng mỗi người đều nguyện ý cho Tào Thắng mặt mũi cười phụ họa, nói cũng là Tào Thắng công lao. Cùng một ngày sáng sớm, Trường Sa, trong một nhà khách sạn 5 sao, Thành Long trước kia tỉnh lại, xuống lầu cùng đạo diễn bọn người ăn chung bữa ăn sáng thời điểm, cười tươi như hoa, đều bị đạo diễn mở miệng một câu nói cho làm nát. Đạo diễn, rắc, nói cho ngươi một cái tin tức xấu, hôm qua chúng ta tại Hoa Hạ ngày lẻ phòng bán vé, bị chúng ta biên kịch tiên sinh một bộ khác điện ảnh vượt qua, chúng ta đã mất đi ngày hôm qua phòng bán vé quán quân. Thành Long, không thể tin được tin tức này Thành Long, ánh mắt nhìn về phía trong bao xương những người khác, tất cả mọi người cười khổ gật đầu, điện ảnh nhân vật nữ chính Suzen. Kelly không chỉ có gật đầu, còn nói, rắc, thật sự. Chúng ta mấy ngày nay ra sức như vậy tuyên truyền, hiệu quả dễ giống vẫn là không quá đi. Một cái anh tịch nam diễn viên phàn nàn, chúng ta biên kịch tiên sinh quá thiên vị. Chúng ta bộ phim này cũng là hắn viết kịch bản, mấy ngày nay hắn lại vẫn luôn đang giúp một bộ khác điện ảnh làm tuyên truyền. Ta nghe nói hắn tại các ngươi Hoa Hạ danh khí phi thường lớn, fan hâm mộ rất nhiều, hắn mấy ngày nay nếu tới giúp chúng ta tuyên truyền, ta xem chúng ta sẽ không sai sót ngày hôm qua phòng bán vé quán quân. Rắc, ngươi có thể đem hắn mời đến giúp chúng ta tuyên truyền sao? Ta nghe nói quan hệ của các ngươi rất tốt. Thốt ra lời này, tốt mấy cái ngoại tịch diễn viên đều gật đầu phụ họa. Đều hy vọng Thành Long có thể đem Tào Thắng mời đến hỗ trợ tuyên truyền Đói Khát Du Hí. Xem như ngoại tịch diễn viên, bọn hắn nghe nói qua Hoa Hạ biên kịch ít. Hai năm này bởi vì Tào Thắng tuần tự có mấy cái kịch bản bị tốt lai ổ giá cao mua vào, lên toàn cầu nhiều tin tức, bởi vậy trong mắt bọn hắn, Tào Thắng chính là Hoa Hạ biên kịch bên trong danh khí lớn nhất một cái. Nghĩ đương nhiên mà cho rằng Tào Thắng tại Hoa Hạ danh khí phi thường lớn. Đừng nói, điểm này thật đúng là bị bọn hắn nghĩ đương nhiên mà đoán trúng. Biên kịch tại Hoa Hạ địa vị vốn là thấp, cho nên kèm theo đại lượng mê sách Tào Thắng vượt giới viết kịch bản sau đó, theo hắn viết kịch bản, chụp ra một bộ lại một bộ cao phòng bán vé, danh tiếng không tệ điện ảnh, Tào Thắng đã sớm tại nội địa, Hong Kong, Đài Loan các vùng danh tiếng tăng lên, lên như diều gặp gió. Nói hắn là thực lực tối cường Hoa ngữ biên kịch, có thể có người không phục. Dù sao, thực lực vật này, không tốt nói, có người chính là cho rằng nghệ thuật điện ảnh mới là tinh phẩm, thương nghiệp điện ảnh cũng là rất rưởi, chủ yếu viết thương nghiệp kịch bản phim Tào Thắng, chỉ là một cái rác rưởi người chế tạo. Nhưng muốn nói hắn là trước mắt Hoa ngữ giới phim ảnh, danh khí lớn nhất biên kịch, trước mắt hẳn là không người nào không phục. Dù sao, Tào Thắng mấy năm này chiến tích thật sự là quá đẹp. Hắn không chỉ có đại lượng mê sách, còn cần từng cái kịch bản, đã chứng minh chính mình biên kịch năng lực, tốt lai ổ tuần tự giá cao mua của hắn kịch bản, cũng tại trong lúc vô tình cho hắn thăng lên cả vị. Mặc dù rất nhiều người đều thống hận xính ngoại, nhưng trên thực tế, trước mắt quốc nội phổ biến tồn tại sùng dương mị ngoại tâm lý. Người phương Tây nói tốt đồ vật, rất nhiều quốc nhân đã cảm thấy chắc chắn tốt. Phản phất người phương Tây chính là chất lượng giám định khí. Ví dụ nhiều không kể xiết. Như, càng ngày càng quảng cáo, thỉnh người da trắng tới quay, quảng cáo bên trong người phương Tây, rõ ràng ở trong nước không có chút nào nổi tiếng, nhưng chỉ cần hắn dùng giọng điệu quái dị hắn ngự khen hai câu, thứ này liền dễ bán. Như đạo diễn, các diễn viên phổ biến muốn có được nước ngoài giải thưởng tán thành, chỉ cần từ nước ngoài liên hoan phim bên trên mang về một bạc cút, lên tới cấp quốc gia truyền thông, xuống đến phổ thông máy tính, đều sẽ cùng có vinh yên, lớn khen đặc biệt khen. Như rất nhiều người nói Thư Kỳ không xinh đẹp, có người liền phản bác, Thư Kỳ là phù hợp nhất người ngoại quốc thẩm mỹ đông phương mỹ nữ. Chờ đã, diễn nghệ giới, giới học thuật, giới kinh doanh, động một tí liền nói nước Mỹ như thế nào, như thế nào. Chúng ta dạng này là rất lại phía sau. Tâm lý như vậy phía dưới, Tào Thắng giá cao bán mấy cái kịch bản cho tốt lai ổ, hắn cái này biên kịch tại rất nhiều người trong mắt địa vị liền bị vô hạn cất cao. Thành Long nghe xong đại gia đề nghị, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, cười nói, ta thử xem a. Ta sẽ mau chóng liên hệ Tào tiên sinh, hy vọng có thể đem hắn mời đến giúp chúng ta tuyên truyền mấy ngày, đáng tiếc, hắn không có tham dự chúng ta bộ phim này đầu tư, bằng không, hẳn là rất có hy vọng đem hắn mời đến. Rắc, ý của ngươi là Tào tiên sinh, hắn tham dự đầu tư một bộ khác điện ảnh. Nhân vật nữ chính Suzen. Kelly rất kinh ngạc. Đang ngồi phần lớn người đều rất kinh ngạc. Làm một biên kịch, trực tiếp tham dự chính mình soạn giả điện ảnh đầu tư. Cái này cũng không thấy nhiều. An Điểm Tâm xong Tào Thắng bọn người, cũng leo lên ngồi bay hướng Trường Sa máy bay hành khách. Bọn hắn hôm nay cũng muốn đi Trường Sa. Không chỉ có muốn tại Trường Sa trong rạp chiếu phim, cùng người xem gặp mặt, kích động vé xem phim phòng. Còn muốn tham dự quả xoài đài khoái nhạc đại bản doanh thu. Đây là lần này điện ảnh tuyên truyền một cái quá trình. 1997 năm bắt đầu truyền bá khoái nhạc đại bản doanh, trước mắt tỷ lệ người xem đã rất có thể quan, thu rất nhiều trẻ tuổi người xem hoan nghênh. Tại trước mắt quốc nội phổ biến khuyết thiếu giải trí tống nghệ dưới hoàn cảnh lớn, khoái nhạc đại bản doanh giải trí trên hết lý niệm, để cho cái này chương trình tại trong phạm vi cả nước trổ hết tài năng, căn bản là không có mấy cái ra dáng đối thủ. Nóng như vậy môn tống nghệ, tự nhiên cũng thành các đại điện ảnh tuyên truyền lúc rất muốn mượn nhờ bình đại. Mà khoái nhạc đại bản doanh vì tiết mục tỷ lệ người xem, cũng rất hy vọng cùng đứng đầu điện ảnh tuyên truyền đoàn đội hợp tác. Song phương ăn nhịp với nhau, cả hai cùng có lợi. Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết gần nhất nhiệt độ rất cao, lại có tinh gia, trung nguyên nhất điểm hôi từ khách, Hồng Tiến Bảo dạng này nhân vật tài tử, muốn lên một chút cái tiết mục này, tự nhiên là được hoan nghênh. Xế chiều hôm đó, Tào Thắng đi theo Châu Tinh Chỉ bọn người leo lên khoái nhạc đại bản doanh sân khấu. Mới vừa lên đài mấy vị người chủ trì liền nhiệt tình tiến lên đón, dưới đài khán giả rất hưng phấn, tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Trước mắt mấy vị người chủ trì đều rất ngây ngô. Hà Quýnh nhìn qua, còn như cái sinh viên, nhưng một mép rất lưu, không có chút nào luống cuống. Chỉ từ Hà Quýnh trước mắt hình tượng đến xem, người bình thường rất khó tin tưởng hắn về sau sẽ trở thành quốc nội tống nghệ người dẫn chương trình bên trong dê đầu đàn, thường thành thụ. Trước mắt cái tiết mục này người chủ trì có ba cái, ngoại trừ Hà Quýnh, còn có Lê Duy Gia cùng tặng, được vinh dự khoái hoạt ba người đi. Tại Tào Thắng mà nói, nếu để cho chính hắn lựa chọn, hắn là không muốn lên cái tiết mục này. Hai năm này khoái nhạc đại bản doanh đã mấy lần mời qua hắn, đều bị hắn từ chối nhã nhặn. Làm một người xem, hắn ngẫu nhiên cũng biết nhìn một chút cái tiết mục này, có đôi khi cũng cảm thấy cái tiết mục này rất sung sướng, nhưng để cho hắn làm khách quý bên trên cái tiết mục này, hắn cũng rất kháng cự. Bởi vì hắn có thể trông thấy bên trên cái tiết mục này khách quý, tại trên cái tiết mục này, bị chơi đến ác độc biết bao. Nói đơn giản, hắn cảm thấy cái tiết mục này quá nháo đẳng. Còn có một cái trò chơi câu. Có chút trò chơi, chính là để cho người chủ trì cùng khách quý xấu mặt. Vì để tránh cho trở thành linh vật, hôm nay hắn bên trên sân khấu sau, lộ ra rất tiến tĩnh, tận lực giảm xuống cảm giác tồn tại của chính mình. Nhìn xem Hồng Tiến Bảo, từ khách bọn người ở tại ống kính phía trước thẳng thắn nói, nhìn xem Châu Triệu Long tại người chủ trì dưới sự đề nghị, hiện trường biểu diễn một chữ mã, đá cao chân chờ động tác độ khó cao. Cũng nhìn xem Lưu Nhất Phỉ bị Tạ Lôi kéo so với ai khác khuôn mặt càng đẹp. Tào Thắng muốn đem mình làm một cái người xem, nhưng hắn nhưng cũng lên sân khấu, ba cái người chủ trì làm sao có thể coi hắn là người xem đâu. Hắn không chủ động nói chuyện, Hà Quýnh cũng rất nhanh liền đem đề tài ném hắn. Hà Quýnh rất tốt kỳ mà cầm mịt rộ phồn đi tới Tào Thắng mặt phía trước, một bên trên dưới dò xét Tào Thắng, một bên ngựa khí kinh ngạc thổi phồng, "A Thắng, ta có thể gọi ngài A Thắng sao?" Tào Thắng mỉm cười, "Ngài tùy ý." "A Thắng, ngài bây giờ có bạn gái sao? Ngài nhìn ta như thế nào? Nếu không thì ngài suy tính một chút ta." Tạ đột nhiên chạy tới, một bên vẻ mặt tươi cười hỏi Tào Thắng vấn đề này, vừa hướng Tào Thắng nháy mắt ra hiệu. Hiện trường một mảnh tiếng cười. Châu Tinh Chỉ mấy người cũng đều cười nhìn qua. Chỉ có Lưu Nhất Phỉ cười rất miễn cưỡng, nhìn về phía Tạ Nhãn Thần, có điểm gì là lạ. Kỳ thực, Tạ vấn đề này mặc dù đột ngột, nhưng lại gây nên hiện trường tất cả mọi người hứng thú, rất nhiều người đều tốt kỳ Tào Thắng sẽ trả lời thế nào. Trước mắt đến cùng có bạn gái hay không? Tài tử, xoái ca đời sống tình cảm đi. Lúc nào cũng bị người tốt kỳ. Tào Thắng mắt nhìn Tạ, lại đảo mắt hiện trường, giơ lên microphone, mỉm cười nói, có tại tiếp xúc đối tượng, nhưng còn không có xác định quan hệ yêu đương, cho nên xin lỗi. Thừa nhận có tiếp xúc đối tượng là hắn đối với Khương Hiểu Sương, Tiền Chân Ngọc, Đằng Ngọc, Phạm Băng Băng, Vương Tổ Nhàn đám người tôn trọng. Nói không có xác định quan hệ yêu đương, đây là đối với bảo vệ cho mình. Hắn bây giờ cái này hỗn loạn đời sống tình cảm, không cho phép hắn có một cái chính quy bạn gái, nếu có, tiểu tùy lúc có lật xe khả năng. Trước mắt, hắn vẫn là ý nghĩ kia, khi chưa có xác định mình có thể trông coi một cái nữ nhân nào đó an phận sinh hoạt, tuyệt không thừa nhận ai là bạn gái của mình. Hoa, ai nha, các ngươi quan hệ qua lại bao lâu? Có thể nói nàng một chút họ gì sao? Có phải hay không nhân vật công chúng nha? Tạ có sức, lộ ra rất hưng phấn. Hà Quýnh gặp Tào Thắng có chút im lặng, đội vàng hỗ trợ bù, "A Thắng, vấn đề này ngài có thể trả lời sao? Nếu như ngài thực sự không muốn trả lời, ngài có thể không trả lời." Hiện trường người xem, lập tức có người hô to, nói, "Trả lời." Chỉ sợ thiên hạ bất loạn, là người xem bản tính. Trên khán đài hô to, liên tiếp. Lê Duy Gia đụng lên tới, hỏi một câu khôi hài, "Đầu tiên, có thể xác định đối phương là nữ tính a?" Đây cũng là có thể xác định đúng không? Tào Thắng nhìn xuống nghĩ mắt trợn trắng xúc động, ánh mắt đảo qua Tạ, lại đảo qua Lưu Nhất Phỉ, hắn quét đến không có ý định, Lưu Nhất Phỉ lại lập tức gương mặt phím hồng. Tào Thắng không có chú ý tới Lưu Nhất Phỉ khác thường, hiện trường nhiều người như vậy theo dõi hắn, hắn cũng không thích hợp nhìn chằm chằm ai nhìn. Nữ tính, đó là khẳng định. Ta bảo đảm chờ chúng ta xác định quan hệ thời điểm, trước tiên nói cho đại gia, có thể chứ? Tạ biểu thị thất vọng, a, không có tí sức lực nào. Hà Quýnh vì Tào Thắng kéo tôn, tốt. Vậy chúng ta liền đợi đến nghe A Thắng tốt tin tức, kỳ thực, A Thắng ngài biết không? Ta cũng là ngài mê sách, vẫn là ngài mê điện ảnh, ngài muốn hay không đoán một cái, ta thích nhất ngài quyển sách kia. Còn có, chính ngài thích nhất là quyển sách kia của ngài đâu? Hai vấn đề này, hẳn là có thể trả lời A Thắng. Chương 616, quốc thuật diễn nghĩa kết thúc, Trình Long điện báo chương 616, quốc thuật diễn nghĩa kết thúc, Trình Long điện báo. Hai vấn đề này lại câu lên đại gia tốt quan tâm. Hiện trường tất cả mọi người đều nhìn về phía Tào Thắng, muốn nhìn một chút Tào Thắng biết nói cái nào hai quyển sách. Tào Thắng có thể đoán được Hà Quýnh thích nhất hắn quyển sách kia sao? Tạ Liên Thanh thúc giục, mau nói nha. Tào Thắng cầm microphone, nhìn về phía Hà Quýnh, nghĩ nghĩ nói, ngươi thích nhất là ta cái kia bản lì bin gọi thá sợ tận được sao? Hà Quýnh mặt hiện vẻ kinh ngạc, cũng không biết là thật kinh ngạc, vẫn là diễn xuất tới, ngược lại hắn biểu lộ rất kinh ngạc nhìn về phía lại ra, cái này A Thắng ngài là thế nào đoán được? Thần A, ngài đến cùng là thế nào đoán được? Tạ cùng Lê Duy ra nhau nhau vai phụ, một cái so một cái kinh ngạc, đều hỏi Tào Thắng là thế nào đoán được. Trên khán đài tiếng kinh hô một mảnh. Tào Thắng, ta đoán mò. Hà Quýnh, a. Tạ, ha ha, hiện trường tiếng cười một mảnh. Hà Quýnh cũng cười. Chờ tiếng cười nhỏ dần, Hà Quýnh truy vấn, vậy ngài chính mình thích nhất là quyển nào của ngài tác phẩm đâu? Tạ, mau nói. Lê Duy ra, ta tốt kỳ. Tào Thắng mỉm cười, ta cảm thấy là tiếp theo bản. Tiếp theo bản. Hà Quýnh rất kinh ngạc, lần này tốt giống như là thật sự kinh ngạc. Tạ, thế nào lại là tiếp theo bản đâu? Ngài tiếp theo một quyển sách còn chưa bắt đầu viết à? Chẳng lẽ đã viết tốt? Không thể nào. Không thể nào. Đây cũng quá khoa trương. Nàng trên miệng hô hào quá khoa trương, trên thực tế nét mặt của nàng khoa trương hơn. Lê Duy ra đụng lên tới, A Thắng. Ngài cứ như vậy có lòng tin ngài tiếp theo một quyển sách sẽ càng tốt sao? Vạn nhất không bằng trước kia tác phẩm làm sao bây giờ a? Đây là lòng tin. Vẫn là ngài chờ mong. Hà Quýnh, A Thắng. Nói thực ra, ngài tiếp theo một quyển sách bây giờ động bút sao? Có hay không biết? Tào Thắng không có nhìn tạng, nhìn về phía Lê Duy ra, Tào Thắng nói, ta hy vọng tiếp theo bản năng càng tốt, nếu như không thể, vậy thì viết nữa hạ hạ một bản, một mực viết lên ta hài lòng mới thôi. Lại nhìn về phía Hà Quýnh, Hà lão sư, ta quyển sách tiếp theo trước mắt còn tại chuẩn bị đại cương giai đoạn, bất quá, đại cương chuẩn bị không sai biệt lắm, chờ làm xong mấy ngày nay điện ảnh tuyên truyền, hẳn là liền có thể biết. Hoa trên khán đài, hoa âm thanh một mảnh. Để cho người ta hoài nghi đây là mùa hè hồ nước. Hà Quýnh, không thể nào. Ngài bây giờ đang tại đăng nhiều kỳ, tốt giống đã có 2 quyển tiểu thuyết a. Ngài còn phải lại thêm một bản. Ngài đồng thời đăng nhiều kỳ 3 quyển sách, ngài bận rộn được tới sao? Vấn đề này hỏi một chút, trên khán đài, những cái kia không biết Tào Thắng đang cùng với lúc đăng nhiều kỳ 2 quyển tiểu thuyết người xem, lại là một mảnh hoa âm thanh. Trên sân khấu, Châu Tinh Trì từ khách, Hồng Tiến Bảo, Lưu Diệp Phi bọn người nhìn về phía Tào Thắng ánh mắt, cũng giống là tại nhìn người ngoài hành tinh. Tạ biểu tình khoa trương tiến lên trước, hướng về phía Tào Thắng hai tay trái xem phải xem, một mặt vẻ mặt kinh ngạc quay đầu nhìn về phía thính phòng, ta rất hoài nghi A Thắng đến cùng có mấy cái tay, ta chỉ có thấy được 2 cái, các ngươi thì sao? Các ngươi thấy được mấy cái? 2 cái? 3 con? 100 con? Trên khán đài, truyền đến liên tiếp tiếng thê ơ. Hiện trường phi thường náo nhiệt. Tào Thắng mấy người hiện trường hơi yên tĩnh, liền mỉm cười rằng giải, đồng thời biết 3 quyển sách, ta chắc chắn không giúp được, như đại gia thấy, ta cũng chính xác chỉ có 2 cánh tay vậy ngài còn muốn mở cuốn thứ 3 sách. Ta chen vào nói. Tào Thắng, bởi vì 2 ngày này ta quốc thuật diễn nghĩa liền muốn kết thúc, quốc thuật diễn nghĩa sắp kết thúc tin tức, xế chiều hôm đó liền bị người đâm đến kỳ đi ẩn quốc thuật diễn nghĩa chỗ bình luận chuyện. Tại một mảnh chủ đề nóng gần nhất kịch bản, lượng đổi mới chưa thiếp mời bên trong, đột nhiên có một cái thiệp nói, tin tức mới nhất. Ai cho tại kỳ mới nhất khoái nhạc đại bản doanh thu hiện trường, chính miệng nói quyển sách này 2 ngày này liền muốn kết thúc, đại gia làm tốt chuẩn bị tâm lý a. Liền cái bài một này, nổ ra tới không ít sách mê ngồi thiếp. Một lầu, không thể nào. Ta cảm thấy quyển sách này còn có thể viết nữa 100 vạn chữ a. 2 lầu, lâu chủ từ đâu tới tin tức? Thật hay giả? 3 lầu, là bởi vì chúng ta gần nhất thúc canh thúc dục quá đi. A cho, ta hiện tại nói xin lỗi, ta bảo đảm cũng không tiếp tục thúc canh, ngươi có thể tiếp tục viết mấy tháng sau. Và ngươi, 18 lầu, nếu như là bởi vì gần nhất đang chạy thần mộ chi ma chủ truyền thuyết tuyên truyền, mà dẫn đến không có thời gian gõ chữ, ta nghĩ tất cả mọi người có thể hiểu được. A cho, đừng đôi nát a. Đôi nát rất bại nhân phẩm. Tối hôm đó, Trường Sa một nhà khách sạn 5 sao trong phòng khách. Tào Thắng ngồi ở bên cửa sổ bàn tròn bên cạnh, dùng kèm theo laptop đang tại gõ chữ. Trong căn phòng an tĩnh, chỉ có hắn không ngừng gõ chữ âm thanh vang lên không ngừng. Quốc thuật diễn nghĩa chỗ bình luận chuyện thứ 10, hắn còn chưa có đi xem, cũng không biết quyển sách này sắp kết thúc tin tức, cũng tại chỗ bình luận chuyện chuyển ra. Hắn đang viết quyển sách này cuối cùng một chương. Đối nát. Hắn không cảm thấy hôm nay kết thúc quyển sách này là đối nát, hắn đều là dựa theo đại cương tại viết, vốn là dựa theo đại cương, quyển sách này năm ngoái cuối năm liền nên kết thúc. Nhưng đại cương hơn mấy câu nói kịch bản, tại bên trong, có thể viết ra mấy câu, cũng có thể là viết ra mấy vạn chữ thậm chí mấy chục vạn chữ. Năm ngoái cuối năm hắn tâm thần buông lòng chút, quyển sách này kịch bản tiến lên cũng chậm một điểm, tiếp đó liền viết lên năm bên ngoài. Ngoài cửa sổ bóng đêm nặng nề. Cửa sổ bên trong, Tào Thắng tâm thần hoàn toàn đắm chìm tại kết thúc công việc bên trong nội dung cốt truyện. Thời gian một chút trôi qua, mỗi một giây trôi qua, hai tay của hắn 10 ngón đều phải đánh ra mấy chục chữ, thời gian dưới góc phải máy tính trôi qua tốc độ, căn bản đuổi không kịp hắn gõ chữ tốc độ. Chỉ là, hắn nguyên kế hoạch 3000 chữ liền kết thúc cuối cùng một chương, lại viết, liền viết lên hơn một vạn chữ. Khi hắn tại dòng cuối cùng, viết lên, hết cho bộ, thời điểm, thời gian đã đi tới đêm khuya 12:21. Tận đến giờ phút này, Tào Thắng mới chú ý tới đã là sau nửa đêm. Cái thời điểm này, nếu như tại gia tộc hoặc tại Huy Châu, hắn đều sẽ cảm thấy không có gì, làm một tác giả viết chuyên nghiệp, gõ chữ đến sau nửa đêm, quá bình thường. Thế nhưng là hắn bây giờ tại Trường Sa khách sạn, ngày mai còn muốn đi trạm tiếp theo tuyên truyền điện ảnh, cái thời điểm này, hắn hẳn là đã sớm lên giường nghỉ ngơi. Mà bây giờ, hắn không chỉ có còn chưa có đi ngủ hơn nữa vẫn như cũ không muốn đi ngủ. Lại một bản tác phẩm kết thúc, trong lòng của hắn thất vọng mất mát. Một quyển sách viết lâu, trên tâm lý liền sẽ cảm thấy phiền chán, mỏi mệt, thỉnh thoảng sẽ sinh ra mau chóng kết thúc ý niệm, nhưng chân chính kết thúc, nghĩ tới cái này quyển sách về sau cũng không thể viết nữa, trong sách nhân vật vận mệnh đã dừng lại tại thời khắc này, trong lòng của hắn lúc nào cũng rất phức tạp. Có đôi khi, hắn sẽ nhớ, nhân sinh của ta sẽ ở một khắc nào kết thúc. Có đôi khi, cũng sẽ nhớ, về sau ta còn có thể viết ra càng tốt tác phẩm sao? Nếu như kế tiếp mấy quyển tác phẩm đều bị vùi dập giữa chợ, ta có thể hay không sớm như vậy liền đem quyển sách này kết thúc? Chờ đã. Tào Thắng ra thần mười mấy phút, mới than khẽ một hơi, leo lên ký đi ẩn tác giả hậu trường, đem vừa mới mã tốt cuối cùng một chương phát ra. Một chương này phát ra sau, hắn nghĩ nghĩ, lại tiện tay tại tác giả hậu trường viết một tiên kết thúc cảm nghĩ thông báo sách mới phát ra. Tại trong bản này đan trường bên trong, hắn biết như vậy, mỗi một bản tác phẩm tại ta mà nói, cũng là một đoạn kỳ diệu lữ trình, bây giờ quốc thuật diễn nghĩa lữ trình kết thúc, cảm tạ một mực ủng hộ và đã từng ủng hộ qua quyển sách tất cả bằng hữu, cảm tạ. Bởi vì có ủng hộ của các ngươi, quyển sách này các hạng số liệu đều rất không tệ, đương nhiên, tiền thù lao cũng không tệ. Một năm mới, chắc có kế hoạch mới. Ta gần đây kế hoạch là mau chóng tái phát một bản sách mới đi ra, hy vọng đến lúc đó tất cả mọi người có thể gặp nhau tại ta sách mới. Sách mới đại cương không sai biệt lắm lộng tốt, giá trị này sách cũ kết thúc lúc, ta cảm thấy có thể sớm nói cho đại gia sách mới tên, Chu Tiên. Cuối cùng, hy vọng đừng có người cấp chú cái này tên sách, cảm tạ. Đan chương phát ra ngoài. Nếu như là trước khi trùng sinh, hắn không dám nhắc tới phía trước công bố sách mới của mình tên, bởi vì thật có khả năng bị người vượt lên trước đăng ký. Nhưng bây giờ, hắn là ký đi ẩn lớn nhất cổ đông, coi như cái này tên sách bị người đoạt ghi danh trước, hắn cùng biên tập nói một tiếng, cái này tên sách liền có thể cấp về. Nghĩ đến cấp chú tên sách, hắn đông nhiên nở nụ cười. Bởi vì hắn đông nhiên nhớ lại nguyên thời không, ký đi ẩn phát triển một chút năm sau, đứng ở giữa tác phẩm tổng số đã siêu trăm vạn bản, trong kho sách hơn 100 vạn quyển sách, liền mang ý nghĩa có hơn 100 vạn tên sách bị người ghi danh. Trong đó tinh phẩm rất ít. Hơn 100 vạn quyển sách, cầm tới ký đi ẩn tinh phẩm huy chương tác phẩm, cũng chỉ có giải rác mấy trăm quyển mà thôi. Bình thường kết thúc tác phẩm, có thể không đủ 10 bản. Thời gian dần qua, rất nhiều tác giả tại mở sách mới thời điểm, đều gặp phải một cái đau đầu vấn đề, chính mình muốn dùng tên sách, đã bị người đăng ký dùng qua. Ngươi cho rằng đổi một cái tên sách là được rồi. Không. Khi ngươi đổi một cái tên sách đăng ký, tác giả hậu trường thường thường sẽ nhắc nhở ngươi cái này tên sách cũng bị người đăng ký qua. Tào Thắng liền gặp được liên tiếp đổi mấy cái tên sách, đều bị người đăng ký qua. Rất nhiều tác giả không có cách nào, chỉ có thể đang suy nghĩ tốt tên sách bên trong thêm chữ. Tên sách càng viết càng dài. Phổ thông tác giả lựa chọn nhẫn lại. Các đại thần cũng không nguyện ý nhẫn, cũng không biết là cái nào đại thần, cùng biên tập để vấn đề này. Từ đó về sau, sách mới đăng ký thời điểm, nếu như muốn dùng tên sách đã bị người đăng ký qua, chỉ cần quyển sách kia không có lên cung qua, tác giả cùng biên tập nói một tiếng, biên tập bình thường đều sẽ hỗ trợ sửa chữa quyển sách kia tên sách, đem nguyên là cái kia tên sách dọn ra, cung cấp sách mới phát biểu. Tào Thắng cũng bởi vì tên sách chuyện, đi tìm mấy lần biên tập viên. Tào Thắng tắt máy vi tính, đứng dậy đi rửa mặt. Hắn không biết là, tối hôm đó, hắn tại viết quốc thuật diễn nghĩa chương cuối thời điểm, Lưu Hiểu Lệ cho hắn phát một cái tin tức, một mực chờ đợi hắn hồi phục, hơn nữa, cho tới bây giờ, nàng còn chưa ngủ lấy, trong lòng rối bời, không rõ Tào Thắng vì cái gì không hồi phục mình tin tức. Là hắn đối với ta không có hứng thú, vẫn là nhất định phải đối với con gái ta hạ thủ. Rửa mặt xong, Tào Thắng cuối cùng lên giường. Lên giường sau, thói quen cầm điện thoại di động lên, xem xét có người hay không gọi điện thoại cho mình hoặc gửi tin tức. Mỗi ngày trước khi ngủ, hắn đều sẽ nhìn một chút trên điện thoại di động điện thoại chưa nhận cùng tin tức. Đương nhiên, bây giờ đã sau nửa đêm, hắn chỉ tính toán nhìn hai mắt, cũng không tính hồi phục ai. Mà lúc này, hắn ngay tại tin nhắn trong giường trông thấy Lưu Hiểu Lệ gửi tới một cái tin tức, "Tào tiên sinh, nữ nhi của ta còn nhỏ, ngài về sau có ý kiến gì không, nói với ta tốt sao? Chỉ cần ngài nguyện ý cho nàng cơ hội, ngài muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngài, ngài nhìn có thể chứ?" Tào Thắng có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, hắn không biết rõ Lưu Hiểu Lệ cái tin nhắn ngắn này rốt cuộc là ý gì. Là cảm thấy ta quấy rầy con gái nàng, vẫn là muốn dùng tiền thỏa mãn ta, lại có lẽ là có ý gì khác? Ta có quấy rối con gái nàng sao? Kể từ ngày đó trên bàn rượu, con gái nàng dùng thủ thế khoa tay múa chân một chuỗi số điện thoại di động cho hắn, đêm hôm đó hắn trước tiên cho này chuỗi dãy số phát tin tức, mấy ngày kế tiếp đều là con gái nàng ra tay trước tin tức tới. Nàng là phát hiện con gái nàng cùng ta nói chuyện những cái kia điện thoại tin ngắn sao? Tào Thắng nhịn không được cười lên. Hắn thừa nhận hắn động đậy một chút lo lắng, nhưng cái này có thể trách hắn sao? Cái nào trùng sinh trở về, đối mặt nàng nữ nhi lặng lẽ cho số điện thoại di động, có thể nhịn được không phát một cái tin tức đi qua. Lại nói, hắn mấy ngày nay tại trong tin tức, nói quá mức nhất một câu nói, cũng chỉ là hỏi con gái nàng một câu, có phải hay không ưa thích hắn. Chỉ thế thôi. Loại này mụ mụ một mực theo bên người cô nương, quả nhiên không thể dính. Còn tốt mấy ngày nay hắn không có ở tin nhắn thảo luận cái gì lộ liễu lời nói. Bằng không, ngắn như vậy tin nếu như đều bị mẹ của nàng trông thấy, suy nghĩ một chút đều lúng túng. Mười mấy mét bên ngoài trong một phòng khác trên giường, vẫn không có ngủ Lưu Hiểu Lệ đại khái nằm mơ giữa ban ngày đều không nghĩ đến nàng đêm nay phát cái tin tức kia, để cho Tào Thắng đã quyết định rời xa mẹ con các nàng. Ngoại trừ Lưu Hiểu Lệ gửi tới tin tức, Tào Thắng còn trông thấy Thành Long đánh tới mấy cái điện thoại chưa nhận. Tào Thắng không biết Thành Long có chuyện gì tìm chính mình. Thấy thời gian đã rạng sáng một điểm nhiều, hắn quyết định ngày mai buổi sáng cho Thành Long trả lời điện thoại. Sáng sớm hôm sau, Tào Thắng tại điện thoại chuông báo thức tỉnh lại. Bởi vì tối hôm qua ngủ rất trễ, hôm nay khi tỉnh lại, hắn còn rất buồn ngủ, không có ngủ tốt, nhưng nghĩ tới hôm nay còn muốn đi tòa thành thị tiếp theo tuyên truyền điện ảnh, hắn liền cưỡng bức chính mình rời giường, mặc quần áo, rửa mặt. Rửa mặt tốt, chuẩn bị xuống lầu đi ăn điểm tâm thời điểm, Tào Thắng nhớ tới Thành Long tối hôm qua đánh tới mấy cái điện thoại chính mình còn không có hồi phục, đoán chừng hôm nay Thành Long cũng bề bộn nhiều việc, bây giờ mới 8 điểm, Thành Long có thể cũng mới rời giường, lúc này gọi điện thoại tới, Thành Long hẳn là có thể nghe. Nghĩ như vậy, Tào Thắng liền lấy ra điện thoại, bấm Thành Long dãy số. Quả nhiên, điện thoại rất nhanh liền được kết nối. Tào Thắng lộ ra mỉm cười, "Long ca, ngài tối hôm qua gọi điện thoại cho ta. Xin lỗi a. Lúc đó ta đang viết bản thảo, điện thoại yên lặng, ngài tìm ta có việc." "Thành Long, ha ha, dạng này a." Lý giải, bất quá ngài gần nhất mỗi ngày đang chạy điện ảnh tuyên truyền a. Bận rộn như vậy, buổi tối còn viết bản thảo. Quá cực khổ a. Có cần phải tới ta chỗ này nghỉ ngơi một chút a?" "Ha ha." "Tào Thắng, a, ngươi gần nhất cũng tại dò điện ảnh tuyên truyền a. Đi ngươi nơi đó nghỉ ngơi." "Lời này là thế nào nói? Chính ngươi đều đang bận rộn, ta đi chỗ ngươi, như thế nào nghỉ ngơi a?" "Thành Long, ha ha, cái này có gì không được. Ngài tới giúp ta nhóm tuyên truyền một chút đói khát du hí, ta bảo đảm an bài cho ngài tối tốt khách sạn gian phòng, để cho ngài có thể tốt tốt nghỉ ngơi, ẩm thực bên trên, ta cũng cho ngài an bài tối tốt, đến đây đi đến đây đi. Bên này rất nhiều ngoại tịch diễn viên, minh tinh đều nghĩ nhìn một chút ngài đâu. Như thế nào? Tới ta bên này xem." "Tào Thắng, đi ngươi bên kia nghỉ ngơi như vậy, đem việc làm coi nghỉ ngơi đúng không?" "Tào Thắng, cảm tạ. Loại này phương thức nghỉ ngơi, ngài vẫn là mình tốt hảo hưởng thụ a. Ta hưởng dụng không được, tâm lĩnh." "Thành Long, đừng a. Ta đều bên ngoài tịch diễn viên trước mặt đánh cược, nói bằng hai ta quan hệ, nhất định có thể đem mời ngài tới, ngài đừng để ta ở ngoại quốc mặt người phía trước mất mặt ta. Là huynh đệ, liền đến nhìn ta." "Tốt a. Là huynh đệ, liền đến chém ta." Tào Thắng sửng sốt một chút. Chương 617, liên tục ngày quan, tới quê quán tuyên truyền. Chương 617, liên tục ngày quan, tới quê quán tuyên truyền. "Tào Thắng, ngươi nói đúng. Bằng hai ta quan hệ, ta khẳng định muốn cho ngài chống đỡ mặt mũi, bất quá, Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết ngày mai tại Hồng Kông chiếu lên, ta đã sớm đáp ứng cùng mọi người cùng nhau có mặt Hồng Kông lần đầu lễ, cho nên, Long ca, xin lỗi à." "Ngài nói chậm." Thành Long vừa nghe Tào Thắng nói nhất định sẽ cho mình chống đỡ mặt mũi, Thành Long trong lòng vui mừng, vừa muốn cười ra tiếng, chỉ nghe thấy Tào Thắng phong cách nói nhất chuyện, bảo ngày mai muốn đi tham gia Hồng Kông bên kia lần đầu lễ, không thể tới. Hắn không nghi ngờ Tào Thắng lý do thoái thác, bởi vì Thần Mộ Chi Ma chủ truyền thuyết tại Hồng Kông chiếu lên ngày, chắc chắn là đã sớm định tốt, không có khả năng Tào Thắng bảo ngày mai chiếu lên, lập tức liền có thể an bài bộ phim này vào ngày mai chiếu lên. "Cái kia, ngươi tham gia xong Hồng Kông lần đầu lễ, có thể trở về hỗ trợ tuyên truyền một chút đói khát du hí sao? Chúng ta tại nội địa tuyên truyền còn có mấy ngày, ngươi nguyện ý, về thời gian là có thể theo kịp." Thành Long nghĩ, hỏi như vậy. Tào Thắng bật cười, Thành Long đem lời nói đến chỗ này trình độ, hắn tự tuyệt nữa liền nói không đi qua. Mặc dù hắn đã sớm muốn về lao ra nghỉ ngơi, mau chóng viết Chu Tiên, nhưng Thành Long mặt mũi, hay là muốn cho. Vừa tới, Thành Long đối với hắn một mực rất khách khí, rất nhiệt tình, cũng rất hào phóng. Thứ hai, hoa ngữ giới phim ảnh, trước mắt có thể xứng tụng quốc tế tự tình, tại Tào Thắng trong lòng, không tính đã chết Lý Tiểu Long, trước mắt có lại chỉ có hai vị, một vị là Lý Liên Kiệt, một vị khác chính là Thành Long. Hơn nữa, Thành Long toàn cầu phòng bán vé lực hiệu triệu so Lý Liên Kiệt lớn hơn. Lý Liên Kiệt mặc dù tại tốt lai ổ đứng vững, nhưng hắn vai chính điện ảnh, chủ yếu dựa vào CD thị trường tới kiếm tiền, chiếu lên kỳ phòng bán vé là không quá ổn. Không giống Thành Long vai chính điện ảnh, tại Bắc Mỹ phòng bán vé sáng như vậy mắt, mà Tào Thắng cũng không quá muốn cùng Lý Liên Kiệt hợp tác. Nguyên nhân, có thể là hắn người này tư tưởng tương đối nhỏ hẹp a. Dù là hắn thời kỳ thiếu niên rất ưa thích Lý Liên Kiệt điện ảnh, nhưng kể từ biết được Lý Liên Kiệt di dân nước ngoài, đã không phải là hoa hạ tịch, hắn đối với Lý Liên Kiệt cảm nhận còn kém một mảng lớn. Về sau, thấy hắn tại tốt lai ổ trong phim ảnh, vai diễn Lang Quyền Đen Nhi, Tào Thắng trong lòng càng thêm phức tạp. Về sau nữa, nhìn Lý Liên Kiệt tại xác ướp ba mộ của Long Đế bên trong, vai diễn ba đầu ác long hóa thân Tần Thủy Hoàng, Tào Thắng trong lòng càng ngày càng khó. Tần Thủy Hoàng là người nào? Là vô số người hoa trong lòng tổ long, là hoa hạ vị thứ nhất hoàng đế, thư đồng văn, xe cùng quỹ, thống nhất đo lường, kết thúc hoa hạ đại địa dài rằng giặc hơn quốc hỗn chiến, để cho đại nhất thống khái niệm xâm nhập nhân tâm. Thử nghĩ, nếu như không có Tần Thủy Hoàng nhất thống hoa hạ, chia mấy cái quốc gia con cháu viêm hoàng, một mực hỗn chiến tiếp, nhân khẩu tất nhiên không ngừng giảm bớt, có thể hay không sớm đã bị tái ngoại người hồ cho diệt chủng. Còn có thể có hôm nay người hoa tổng nhân khẩu chiếm giữ toàn cầu mấy phần một trong thịnh vũ sao? Tóm lại, Tào Thắng không muốn cùng Lý Liên Kiệt hợp tác, nhưng hắn vừa hy vọng hoa ngữ điện ảnh có thể ở thế giới phạm vi bên trong đứng thẳng lên, cho nên cùng Thành Long tiếp tục hợp tác là tất yếu. "Được a, đương nhiên có thể." Tào Thắng lần này một lời đáp ứng Thành Long. Thành Long thật cao hứng, "Tốt, tốt, cứ quyết định như vậy đi." "Tào Thắng, đương nhiên." Cùng Thành Long nói chuyện điện thoại xong, Tào Thắng xuống lầu cùng Châu Tinh Chỉ bọn người ăn sáng chung. Đang tại túi đầu ăn điểm tâm Lưu Nhất Phỉ trông thấy Tào Thắng đến, ánh mắt của nàng sáng lên, "Sớm, Tào tiên sinh." Nàng lộ ra khuôn mặt tươi cười chào hỏi. Tào Thắng đưa tay đáp một câu "sớm", ánh mắt thì nhìn hướng Châu Tinh Chỉ bọn người. Châu Tinh Chỉ bọn người nhao nhao cùng Tào Thắng chào hỏi, Lưu Hiểu Lệ cũng mỉm cười ân cần thăm hỏi. Tào Thắng chú ý tới Lưu Hiểu Lệ hôm nay hiếm thấy có rõ ràng mắt của thầm, trang điểm đều không thể che khuất mắt của nàng túi bên trên màu đen. Châu Triệu Long đứng dậy giúp Tào Thắng kéo ghế ra, hỏi Tào Thắng muốn ăn cái gì, gặp Tào Thắng cầm chén đũa lên, chuẩn bị thịnh bát cháo, Châu Triệu Long liền vội vàng đem trang bát cháo chậu y nột kéo qua, không nói lời gì, liền lấy đi Tào Thắng trên tay bát, giúp Tào Thắng thịnh bát cháo. Thân là Châu Triệu Long sư phụ Hồng Tiến Bảo cười ha hả nhìn xem một màn này, ngoài miệng nói, "Tào sinh hôm nay xuống hơi trễ à, ta vừa rồi điện thoại cho ngươi, không có đạt thông, là vừa rồi đang tại nghe điện thoại sao?" Tào Thắng ừ một tiếng, "Thành Long đại ca tối hôm qua gọi điện thoại cho ta, lúc đó ta tại viết bản thảo, điện thoại yên lặng, không có nghe, cho nên sáng sớm hôm nay cho hắn trở về một chiếc điện thoại." Hồng Tiến Bảo cắt âm thanh, "Là A Long a. Gia hỏa này tại trên phòng bán vé, luôn ép ta, hai ngày này chúng quy là đánh một cái khắc phục khó khăn, đem hắn phim mới phòng bán vé đè đi xuống, hắc hắc, một hồi ta cũng gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn một chút bây giờ tâm tình gì. Hắn là Thành Long sư minh đệ quan hệ rất tốt. Nhưng lại tốt sư minh đệ quan hệ, tất nhiên xử lý cùng một cái ngành nghề, liền khó tránh khỏi có cạnh tranh. Hắn là đại sư minh, vẽ xem phim phòng lão là bị Thành Long đè một đầu, trên mặt mũi lúc nào cũng hơi quá không đi, đã sớm nghĩ tại trên phòng bán vẽ đè Thành Long một đầu. Gần nhất cuối cùng thực hiện, hắn đương nhiên cao hứng. Dù là hắn biết rõ thần mộ chi ma chủ truyền thuyết khả năng cao chỉ có thể tại nội địa phòng bán vé bên trên, đệ Thành Long vai chính đói khát du hí một đầu, phóng nhãn toàn cầu phòng bán vé, bên trong đẹp hợp phách đói khát du hí nhất định sẽ vượt qua hàng nội địa thần mộ chi ma chủ truyền thuyết. Nhưng, tại Hồng Tiến Bảo mà nói, có thể tại nội địa phòng bán vé bên trên, đệ đói khát du hí một đầu, đã rất đáng được cao hứng. Hồng Tiến Bảo lời nói này được mọi người đều nghe cười. "Từ khách, ta khuyên ngươi vẫn là đừng đánh cú điện thoại này." Hồng Tiến Bảo ngoài ý muốn, "Vì cái gì?" "Từ khách, ngươi không sợ A Long nhường ngươi mời khách? Cẩn thận chúng ta phòng bán vé bên trên kiếm nhiều chút tiền kia, bị hắn một trận cho ăn trở về. Hắn sức ăn có thể lớn." Ha ha, Hồng Tiến Bảo cười to. Tào Thắng mấy người cũng đều bị chọc cười. Đợi mọi người tiếng cười tiểu xuống, Tào Thắng hỏi, "Hôm qua chúng ta phòng bán vé lại là đệ nhất?" Tất cả mọi người gật đầu. Châu Tinh Trì mỉm cười mở miệng, "Không chỉ có là đệ nhất, cùng nói khát du hy chênh lệch cũng kéo ra một chút, chúng ta ngày hôm qua phòng bán vé là 1519 vạn, Thành Long vai chính đói khát du hy chỉ có 1184 vạn, mặt khác hôm qua chúng ta sắp xếp phiến tỷ lệ đã vượt qua đói khát du hí, hôm nay sắp xếp phiến tỷ lệ hẳn là còn có thể lại chướng một điểm." Hồng Tiến Bảo vẻ mặt tươi cười nói tiếp, "Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra, A Long đói khát du hí là không có hy vọng phản siêu chúng ta." Lưu Hiểu Lệ chen vào nói, "Chúng ta bộ phim này từ các ngươi mấy vị đại lão liên thủ, phòng bán vé bên trên tự nhiên khó gặp địch thủ, chúng ta nhất vị lần này xem như đi theo mấy vị thâm lây, ta thay chúng ta nhà nhất vị cảm tạ mấy vị nha." Hồng Tiến Bảo bọn người nghe mặt lộ vẻ nụ cười, nhưng lại đều nói lấy khiêm tốn lời nói. Nhưng Lưu Hiểu Lệ ánh mắt lại vẫn luôn đang để ý Tào Thắng phản ứng. Kỳ thực hôm nay từ Tào Thắng đi vào phòng khách bắt đầu, nàng vẫn tại lưu ý Tào Thắng biểu lộ. Nàng tối hôm qua phát cho Tào Thắng như thế một cái tin tức, nhưng vẫn không đợi đến Tào Thắng hồi phục, làm hại nàng mất ngủ hơn nửa đêm, cũng bởi vậy có mắt còn thâm. Cho nên Tào Thắng hôm nay mới vừa vào phòng khách, nàng vẫn tại lưu ý Tào Thắng biểu lộ, muốn nhìn một chút Tào Thắng có thể hay không cho mình cái gì ánh mắt. Kết quả, nàng phát hiện hôm nay Tào Thắng chỉ ở sau khi vào cửa, nhìn nàng và con gái nàng một mắt, sau đó liền sẽ không có nhìn tới mẹ con các nàng hai. Cái này khiến trong nội tâm nàng ám cảm giác không ổn. Hối hận chính mình tối hôm qua cho Tào Thắng phát như thế một cái tin tức. Chỉ là, bây giờ hối hận tốt giống đã chậm. Ngồi ở nàng bên cạnh Lưu Nhất Phỉ, kể từ Tào Thắng sau khi vào cửa, cũng một mực tại vô tình hay cố ý chú ý Tào Thắng, nàng cho là Tào Thắng sẽ giống trước mấy ngày, thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái, ngẫu nhiên nói với nàng một hai câu. Thế nhưng là, hôm nay Tào Thắng sau khi vào cửa, chỉ nhìn nàng một mắt, tiếp đó liền sẽ không có mắt nhìn thẳng nàng. Mới biết yêu nàng, thân sắc dần dần trở nên có chút mờ mịt. Nàng nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì. Nàng vô ý thức nghĩ lại chính mình hôm qua cùng hôm nay nói chuyện hành động, đặc biệt là trong chính mình cùng Tào Thắng tại tin nhắn nói chuyện những lời kia, tỉnh lại chính mình có phải hay không chọc hắn tức giận. Là bởi vì lần trước ta cùng hắn dùng tin nhắn nói chuyện trời đất thời điểm, cuối cùng không dùng dấu chấm câu sao? Còn là bởi vì hôm nay hắn sau khi vào cửa, ta đối với hắn lúc cười, nụ cười quá lớn, lộ ra lợi. Nàng biết mình có đôi khi cười lộ ra lợi, liền không quá tốt nhìn. Thế nhưng là nàng nhớ kỹ chính mình rõ ràng một mực tại trước mặt hắn có chú ý cười biên độ. Trong môi vẫn không có cách giải. Thời gian dần qua, ánh mắt của nàng không có sáng như vậy. Thỉnh thoảng nhìn về phía Tào Thắng trong ánh mắt, lộ ra một điểm bị khuất. Tào Thắng sự nghiệp tâm vốn là rất nặng, tình yêu nam nữ, trước khi chúng sinh, trong lòng hắn chiếm được phân lượng liền đã rất nhỏ. Sau khi sống lại, lần lượt trải qua mấy người nữ nhân sau, hắn đối với tình yêu nam nữ lưu ý trình độ thì càng thấp. Hắn càng ngày càng lý giải cổ nhân nói, lại trợ phu, hà hoạn vô thê. Càng ngày càng cảm thấy mỹ nữ đối với người nghèo tới nói, là tư nguyên khan hiếm. Đối với kẻ có tiền tới nói, mỹ nữ không có chút nào khan hiếm. Cũng dần dần biết rõ lấy chính mình giờ này ngày này danh khí, thân phận, tài sản, muốn cái dạng gì mỹ nữ đều có thể dễ dàng đến. Còn lĩnh ngộ được, người sống một đời, duy tiền cùng quyền hiếm thấy nhất đến, tiền, quyền chỉ cần được một trong, mỹ nữ, chính là gọi là tới, hoàn toàn không có độ khó. Cho nên, Lưu Nhất Phỉ tuy đẹp, mặc dù là nguyên thời không vô số nam nhân thần trong con mắt tiên tỷ tỷ, nhưng ném đi nàng mình tinh quang hoàn, Tào Thắng cảm thấy nàng cũng không có tiền chân ngọc xinh đẹp. Vô luận là nhan trị, vẫn là dáng người, tiền chân ngọc đều toàn thắng Lưu Nhất Phỉ. Mấu chốt là Lưu Nhất Phỉ bên cạnh 24 giờ đều đi theo mẹ nàng. Lại thêm mẹ nàng tối hôm qua phát cho hắn cái tin tức kia, Tào Thắng đối với nàng vốn cũng không quá cường liệt hứng thú, lập tức liền không có. An điểm tâm xong, Tào Thắng bọn người bay hướng Huy Bỏ Bất Sẽ. ngồi ở trên bay hướng bá đều máy bay hành khách, ngồi ở Tào Thắng bên người Hồng Tiến bảo nói, Tào Sinh, Huy Tỉnh là ngài quê hương, phát hành phương thuyết ngài ở nơi đó fan hâm mộ đặc biệt nhiều, cho nên an bài chúng ta tại nội địa tuyên truyền sau cùng một trạm tại ngài quê hương Tỉnh Lỵ, ta bây giờ rất chờ mong đến lúc đó sẽ đến bao nhiêu fan của ngài a. Ha ha, Tào Thắng có chút e ngại, không nhất định đi. Phát hành phương làm qua thống kê sao? Như thế nào xác định ta tại bá đều fan hâm mộ đặc biệt nhiều? Ta đều không biết ta ở nơi nào fan hâm mộ nhiều nhất. Hồng Tiến bảo bật cười, Huy Tỉnh là ngài quê hương người không ủng hộ ngài. Tào Thắng, không tốt nói. Hồng Tiến bảo, ngài quá khiêm đường. Máy bay tại bá đều sân bay hạ xuống. Khi Tào Thắng bọn người đi ra sân bay thông đạo, tiếp cơ khẩu chợt vang lên tiếng gầm, lập tức dọa Tào Thắng bọn người nhảy một cái. Tào Thắng, Tào Thắng. Mấy ngày gần đây nhất Tào Thắng bọn người đi tất cả tòa thành thị thời điểm, mỗi lần đi ra sân bay, mặc dù cũng đều có không ít fan hâm mộ tới đón cơ, nhưng mỗi lần kêu âm thanh lớn nhất, nhiều nhất cũng là Tinh Gia Châu Tinh Chỉ. Hôm nay tại bá đều, người người nhốn nháo nhận điện thoại trong đám người, mặc dù cũng không ít người hô Tinh Gia Châu Tinh Chỉ chờ đã, nhưng hô Tào Thắng tiếng gầm lại là chiếm giữ ưu thế áp đảo. Chợt nghe xong, tựa hồ chỉ có hô Tào Thắng âm thanh lớn như thế tiếng gầm, mà lại là kêu tên mình, không có tâm lý chuẩn bị Tào Thắng vô ý thức dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía tiếp cơ khẩu những cái kia gương mặt, cơ hồ cũng là chừng 20 tuổi trẻ gương mặt. Từng chương lá bài bên trên, đại bộ phận đều viết Tào Thắng á cho Trung Nguyên nhất điểm hơi chữ. Những người tuổi trẻ này, Tào Thắng đoán chừng có thể đại bộ phận cũng là học sinh. Ta tại bá đều thật có nhiều fan hâm mộ như vậy sao? Giờ khắc này, Tào Thắng có chút cảm giác không chân thật. Hắn nguyên bản đối với bá đều ấn tượng là không quá tốt, bởi vì thân là Huy Tỉnh người, hắn nghe nói qua bá đều cùng nó 15 cái sạc dự phòng thuyết pháp, mà hắn ra hương thành thị chính là cái kia 15 cái sạc dự phòng một trong. Một mực tại cho bá đều nạp điện. Thử hỏi, ai nguyện ý làm người khác sạc dự phòng đâu? Nhưng là hôm nay, ở đây lại có nhiều fan hâm mộ như vậy đang nên tiếp chính mình. Cái này khiến Tào Thắng đông nhiên hơi xúc động, đây chính là quê quán a. Xem như Huy Châu đi ra danh nhân, quê quán có nhiều người như vậy ủng hộ hắn. Bên cạnh truyền đến Hồng Tiến bảo tiếng cười, Tào Sinh, ta liền nói ngài ở chỗ này có rất nhiều fan hâm mộ a. Đi a. Nhiều fan hâm mộ như vậy đều đang đợi ngươi đây. Từ khách đưa tay ôm lấy Tào Thắng bả vai, đi thôi. Tào Sinh, đừng để ngươi những thứ này fan hâm mộ chờ lâu. Tào Thắng lấy lại tinh thần, lộ ra nụ cười, gật gật đầu, lấy xuống trên mặt kính dâm, cắm ở chính mình áo khoác nghi ngờ trong túi, gia tăng bước chân, điều chỉnh tốt nụ cười trên mặt, nhanh chân hướng tiếp cơ khẩu những cái kia fan hâm mộ đi đến. Theo hắn đến gần, đám fan hâm mộ tiếng hô hoán càng lúc càng lớn. Đặc biệt là hàng trước một ít nữ sinh, một bên hô to tên của hắn, còn một bên lo lắng đi cả nhắc, nhảy nhót. Tào Thắng lần thứ nhất biết mình vẫn còn có cuồng nhiệt như vậy fan nữ. Cái này khiến hắn nhớ tới chính mình trước khi trùng sinh, mê sách trong đám mấy nữ nhân mê sách. Mấy nữ kia mê sách, đối với hắn cũng thật nhiệt tình. Có lúc nào cũng tại hắn mở sách mới thời điểm, cho hắn bên trên minh chủ ủng hộ. Có, thường xuyên tại nửa đêm cho hắn phát nàng ca hát ghi âm. Có, thường cho hắn gửi đồ ăn vặt. Có, ưa thích tìm hắn nói chuyện riêng, trò chuyện một chút, tìm hắn vay tiền, tiếp đó. Không trả. Tào Thắng rất nhanh liền đi tới tiếp cơ khẩu, tại Khúc Hải, Hoàng Lập Quân, Vương Tịnh đám người bảo vệ dưới, cùng những thứ này nhiệt tình fan hâm mộ nắm tay, ký tên, chụp ảnh chung. Cách đó không xa, một đám cầm trong tay máy ảnh, vai khiêng máy chụp hình phóng viên, đang không ngừng điều chỉnh vị trí, quay chụp một màn này. Châu Tinh Chỉ bọn người rõ ràng là đại minh tinh, hôm nay ở đây, bên cạnh thành fan hâm mộ, vậy mà đều không có Tào Thắng bên kia nhiều. Trời rất lạnh, Tào Thắng rất nhanh liền cảm thấy khô nóng, bị đám fan hâm mộ vây quanh hắn, không bao lâu, liền vội vàng cái trán đầy mồ hôi. Đột nhiên, không biết ai sờ soạng chân hắn một chút, dọa đến hắn giật mình,